Chương 75, cuối cùng khảo nghiệm chương 75, cuối cùng khảo nghiệm thuận theo Thẩm Phượng Thư ngón tay, mọi người đi phía bên phải sườn núi nhìn. Quét mắt qua một cái đi, cái gì cũng không có, trừ ra một mảnh phồn thịnh xanh biếc bên ngoài, không thấy được bất kỳ nhà cửa cái bóng. Thẩm đại ca, ngươi có phải hay không ánh mắt tốn rồi? Không hiểu hỏi một câu. Nàng lời mà nói, vậy đại biểu rồi mấy người kia tiếng lòng. Xem thật kỹ một chút. Thẩm Phượng Thư cười khổ lắc đầu, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một hồi, đem các ngươi mới vừa chứng kiến những cung điện kia quên mất, sau đó xa hơn bên kia nhìn. Đại gia học lấy Thẩm Phượng Thư mới vừa bộ dạng, nhắm hai mắt lại, một hồi lâu sau khi mới mở ra tới trực tiếp đi bên kia sườn núi nhìn. Không cái gì không giống nhau a. Nhìn rồi một hồi lâu, vẫn như cũ mặt đầy nghi ngờ. Gì? Nhất Trần Tiểu Hòa Thượng nhưng phát ra rồi một tiếng ồ ngạc nhiên, một cái phòng trúc. Đinh Kiếm cùng An Chính Linh thật ra thì giống vậy không thấy cái gì, nhưng là Nhất Trần Tiểu Hòa Thượng hẳn sẽ không nói láo, cộng thêm Thẩm Phượng Thư, hai người cũng phát hiện ra dị thường, hiển nhiên không đúng. Tĩnh Tâm Pháp Quyết không dùng được. Thẩm Phượng Thư cũng là nhức đầu, nơi này áp chế tất cả linh khí cùng thần thức, rất nhiều ban đầu hết sức chuyện đơn giản cũng trở nên không đơn giản. Đinh Kiếm cùng thử một chút Tiểu Hòa Thượng biện pháp. An Sư Minh viết mấy chữ bình yên tĩnh một chút. Phật môn ở phương diện này vẫn có một ít ưu thế, thư viện phe dưỡng khí thủ đoạn cũng không kém. An Sư Minh này sẽ tâm tình kích động, không bình tĩnh được, hay là dùng thư viện thủ pháp để cho hắn thành hơi. Thẩm Phượng Tư chính mình thật ra thì cũng bị không biết lực lượng ảnh hưởng, không tự chủ sẽ đem sự chú ý tập trung ở cung điện bảy cùng ngũ thải trên cung điện. Chẳng qua bất kỳ hảo ảnh thủ đoạn đối mặt phục hy thời điểm tổng hội mất linh, máy tính chỉ biết tỉnh táo khách quan quan sát cái thế giới này, mà sẽ không bị một ít chướng nhãn pháp mê muội. Con mắt của mình chứng kiến cùng phục hy chứng kiến không giống nhau, đây cũng là Thẩm Phượng Thư có thể kịp thời phát hiện không đúng nguyên nhân căn bản. Những người khác không có phục hy, cũng chỉ có thể dựa vào phương pháp của mình tới đột phá cái này nào ra rồi. Cũng may Thẩm Phượng Thư cùng Nhất Trần đã cũng làm rõ ràng chứng kiến rồi không giống nhau đồ vật, trong lòng có rồi nghi ngờ, phát hiện nữa sơ hở liền dễ dàng nhiều rồi. Để cho Thẩm Phượng Thư thật bất ngờ, hắn cho là tu vi giả nhất nói An Chính Linh sẽ trước Đinh Kiếm cùng nhìn ra không giống nhau, nhưng là Đinh Kiếm cùng chẳng qua là lần nữa đơn giản tiến hành rồi điều chỉnh, mấy chục hô hấp sau khi liền thấy rồi bên kia dị trạng, phát hiện ra phòng trúc. An Chính Linh ngược lại rơi vào rồi cuối cùng một cái. Thật sự có một cái phòng trúc. An Chính Linh nhìn cái đó giống vậy xanh biết màu sắc, tựa như cùng chung quanh thực vật xanh hòa làm một thể phòng trúc, trong lòng cũng không biết là cái gì mùi vị. Là rồi. Càng tâm tư người đơn thuần, càng sẽ không bị loại ảo giác này ảnh hưởng, ngược lại là càng ở trong hồng trần tôi luyện hồi lâu người, kinh lịch rồi quá nhiều, kiến thức rồi quá nhiều, phòng bị rồi quá nhiều, trong lòng phản mà không có rồi cái loại đó trẻ sơ sinh tinh khiết. Chẳng trách mấy cái so với hắn trẻ trung hơn rất nhiều người đều có thể trước hắn rất lâu chứng kiến. Cung điện cũng không phải ảo giác. Kinh nghiệm lão luyện An Chính Linh hai bên tử quan sát kỹ rồi một phen sau khi đưa ra kết luận, những pháp bảo kia đều là thật. Hai bên đều không phải là giả, cái nào mới là thật truyền thừa. Lúc này, An Chính Linh bắt đầu suy nghĩ Thẩm Phượng Thư trước hỏi qua mấy vấn đề. Danh giáo phe tiên hiển, nếu như muốn thả đưa truyền thừa lời mà nói, cần phải thả ở bên kia. Là nguy nga lộng lẫy trong cung điện, hay là đang một cái cây xanh thúy mạn vờn quanh hạ trong nhà trúc đâu? Chọn cái nào còn là một vấn đề ấy ư? Tựa hồ không cần quá nhiều nghi ngờ. Chân chính thư viện phe cao cả chi sĩ, cái nào không phải coi công danh lợi lộc như rác rưởi? Còn dùng suy nghĩ, Thẩm sư đệ ban đầu liền cho ra rồi câu trả lời rồi hả? Mặc dù không biết chọn sai rồi sẽ như thế nào, nhưng rất hiển nhiên loại này cấp bậc tiên hiền đại năng sẽ không dễ dàng lưu lại biết đầu mối người tiết lộ những bí mật này. Có lẽ Thẩm Phượng Thư đám người không nghĩ tới những thứ này hậu quả, có thể An Chính Linh nhưng là suy nghĩ vô cùng thấu triệt, tự nhiên cũng là cả người mồ hôi lạnh. Cái này khiến người ta liếc mắt là có thể chứng kiến cung điện bảy, cùng với cái đó ngũ thải cung điện, tất cả đều là ngụy trang, đều là dẫn dụ người đến lầm vào đường rẽ khảo nghiệm. Liếc nhìn tất cả đều là pháp bảo cùng tài sản, căn bản sẽ không lo lắng nhiều những thứ khác, ai có thể nghĩ tới còn có một cái bị ảo trận che giấu giấu phòng trúc đâu. Nếu như không phải là Thẩm Phượng Thư kịp thời phát hiện ra không đúng, An Chính Linh chính mình ở giữa chiêu rồi. Lấy phàm thân phận một người từ môn hộ bên kia vượt qua hai vạn dặm biển khơi đi tới nơi này coi như là một cái khảo nghiệm, xuyên qua những manh thú kia rừng cây là một cái khảo nghiệm, ở chỗ này có thể phát hiện chân chính nơi truyền thừa lại là một cái khảo nghiệm, chính là không biết đến rồi phòng trúc bên kia có còn hay không nhiều hơn khảo nghiệm. Pháp không dễ truyền, một điểm này An Chính Linh rất rõ ràng, muốn ung dung hơn bắt được truyền thừa, hiển nhiên là không có khả năng. Nếu biết rồi chân chính mục tiêu, vậy thì một đường sờ qua đi. Tương đối mà nói, phát hiện phòng trúc mới là điểm khó khăn chân chính, đi qua đi không có chút nào khó khăn. Một đường xuyên biệt núi rừng đi tới phòng trúc trước vài chục trượng bên ngoài, đều đã mười phân thấy rõ ràng rồi cái đó hàng rào trúc vây lấy phòng trúc rồi, lại bị một nói bình chướng vô hình cản ở bên ngoài. An Chính Linh lập tức cấp bách rồi, trải qua gian hiểm mới chạy tới nơi này, chỉ lát nữa là phải đến mục đích cuối cùng rồi, kết quả lại bị cản ở bên ngoài. Có thể thấy mà không thể được, để cho hắn đông nhiên có chút tâm thái mất thăng bằng. Đường nóng. An Sư Minh. Thẩm Phượng Thư kịp thời ngăn cản rồi An Chính Linh suýt chút nữa thì động thủ cưỡng ép công phá cái này trong suốt bình phong che chở ý đồ, tìm xem một chút, chung quanh có cái gì đầu mối. Mọi người không nói hai lời, ven theo cái này trong suốt bình phong che chở bắt đầu tìm. Nơi này có con đường. Chỉ chốc lát Đinh Kiếm thanh âm liền chuyển tới, còn có một cửa rào tre. Nghe được Đinh Kiếm thanh âm, mọi người nhất thời giữa tinh thần, nhanh chóng hướng bên kia đuổi rồi đi qua. Nhìn cái kia khúc chết đường mòn, cùng với cái đó đơn sơ cửa rào tre, mọi người lúc này mới rối rít gật đầu. Này mới đúng mà. Mới vừa chứng kiến chẳng qua là phòng trúc mặt bên, đại gia là từ trong rừng núi sơ tới, không phát hiện này con đường mòn cũng bình thường. Hết thảy tất cả cũng xây dựng tại sườn núi một nơi đất bằng phẳng, chung quanh là một mảnh phồn thịnh lục trúc. Này chính là một cái hết sức tầm thường nhà nông sân nhỏ, chỉ bất quá gian phòng hàng rào che chở tất cả chất liệu đều là tại chỗ lấy tài liệu dùng cây trúc. Phía trên khu nhà nhỏ còn có một đầu tia nước nhỏ, ven theo núi đá chảy xuống, tạo thành một cái nho nhỏ thác nước. Ở phòng trúc cách đó không xa phía dưới thác nước chính là một cái nho nhỏ đầm nước lại tạo thành rồi một luồng dòng suối chảy ra rồi sân nhỏ, ven theo đường núi quanh co xuống. Nếu như là một đường đi trên đường núi đến, bên cạnh chính là nước suối trong suốt len ken thùng thùng dòng nước chảy, trung quanh là tự nhiên thanh tĩnh sơn cảnh, tuyệt đối là tâm thần sảng khoái cảnh đẹp ý vui. Cửa rào tre bên ngoài trên đất bằng bày lấy một tấm hình dáng kỳ lạ nhưng rất bình chỉnh bàn đọc sách. Nhìn kia cái hình dáng, trực tiếp chính là một cái đại thụ gốc dễ tự nhiên hình dáng, rất có thiên nhiên chi vận. Bên cạnh chính là một cái cao thấp thích hợp cọc gỗ làm cái ghế. Trên bàn sách mở ra lấy một tờ giấy trắng, bên cạnh một phe rừng nghe nghiên mực cổ, nghiên mực trong một dòng trong vắt mực, bên cạnh một chi đơn giản chút bút, tựa hồ đang chờ có người cầm lên viết. Xem ra đây là vào cửa khảo nghiệm rồi. Vừa nhìn thấy những thứ kia giấy bút, Thẩm Phượng Thư liền rõ ràng rồi. Không chỉ Thẩm Phượng Thư một người rõ ràng rồi, tất cả mọi người rõ ràng rồi. Nếu là một vị danh giáo tiên hiền, vẫn còn ở nơi này đặt vào rồi giấy bút, vậy còn mới có thể có cái gì? Viết văn thi từ a. Chỉ cần quá rồi tại văn chương cửa ải này, phòng chừng là có thể tiến dần từng bước, tiến vào nơi truyền thừa tiếp nhận truyền thừa. An Sư Minh. Thẩm Phượng Thư cũng không định phải cái này truyền thừa, mà là gọi rồi một tiếng An Sư Minh, đến lượt ngươi rồi. Nơi truyền thừa là An Chính Linh tìm được, vậy hắn nên tiếp nhận khảo nghiệm mới đúng. Viết cái gì? An Chính Linh cũng có chút nhức đầu, những thứ này tiên hiền khảo nghiệm một cái tiếp theo một cái, có lúc căn bản muốn không rõ ràng bọn họ rốt cuộc muốn về sau người làm cái gì, rất phiền toái. Tùy tiện biết điểm cái gì chứ? Thẩm Phượng Thư vậy không xác định nói, đoán chừng là muốn văn khí đưa tới thiên địa linh khí mới có thể phá ra lớp bình phong này. Chúng ta bây giờ lại không thể vận dụng linh khí công kích, chỉ có thể thông qua loại thủ đoạn này tới công kích. Cũng chỉ có cái suy đoán này rồi, thư biệt hè, đến rồi một chân bước vào cửa rồi, còn có thể khảo nghiệm cái gì? Đương nhiên là tài văn chương. Mọi người đều là gật đầu, An Chính Linh vậy việc nhân đức không nhường ai, ngồi vào rồi bên bàn đọc sách, không có nói bút, mà là trước nhìn chung quanh, lúc này mới nhắm mắt suy nghĩ. Đều biết viết văn thi từ đều cần nổi lên, ai vậy không có lên tiếng, mọi người đều là lặng lặng chờ. Hồi lâu, An Chính Linh mở mắt ra, lần nữa nhìn chung quanh, lúc này mới cử bút chấm mực, vung lên mà liền. Văn khí quang mang dâng lên cao mấy thước, lao nhanh cuộn cuộn, một trận thiên địa linh khí từ trên trời hạ xuống, vọt thẳng vào rồi An Chính Linh thân thể. Bình chướng vô hình bị này văn khí xông lên, hết sức rõ ràng đung đưa rồi mấy cái, nhưng cũng chỉ là đung đưa rồi mấy cái, cũng không tái biến hóa, như cũng vững chắc. Thẩm Phượng Thư tiến lên nhìn một chút, An Sư Minh viết chính là một bài miêu tả núi rừng dạng dỡ thơ. Chữ viết mát mẻ, hàm ý du trường, ít nhất Thẩm Phượng Thư đọc tương đối không sai, không phải vậy cũng sẽ không có cao mấy thước văn khí. Chờ tất cả thiên địa linh khí bị hấp thu, trên giấy mực vết bắt đầu dần dần trở nên nhạt, cuối cùng vẫn tiêu tán, giấy trắng vẫn như cũ giấy trắng, tựa như cái gì cũng không có viết qua bình thường. Chỉ là tả cảnh sợ rằng còn chưa đủ. Thẩm Phượng Thư hơi suy nghĩ rồi một chút, chỉ điểm, có lẽ còn phải tăng thêm một ít điển viên rạng rỡ, lãnh đời tâm thái, mới cùng tình cảnh nơi này lẫn nhau xứng. Ừ, dùng hết lực lượng đi tiên hiền niên đại đó dựa vào. Đối với Thẩm Phượng Thư chỉ điểm, An Chính Linh không có chút nào bất mãn, ngược lại liên tục gật đầu. Thẩm Phượng Thư một bài thiếu niên thi văn khí ngất trời, thậm chí còn thức tỉnh rồi một vị trí thánh đại yêu, vậy chờ chưa từng tuyệt thế tài văn chương thật là làm người ta tiện sát. Thẩm Phượng Thư chịu chỉ điểm, đó mới là phúc phận. Nói cảm ơn một tiếng sau khi, An Chính Linh lần nữa nhắm mắt suy nghĩ hồi lâu, dựa theo Thẩm Phượng Thư đề nghị ý nghĩ, lại làm rồi một bài. Không thể không nói, An Chính Linh nhiều hơn 200 năm thư viện kiếp sống, tuyệt đối là có bản lĩnh thật sự. Như quyển sách bố trí, lời nói khiêm tốn đặc câu, bằng chắc dùng điện hết sức khảo cứu, một quyển sách thơ thất luật làm tứ bình bất ổn, tràn đầy nét cổ xưa. Nín thở ngưng thần viết xong nháy mắt, An Chính Linh tựa như cả người đều bị móc sạch, tinh khí thần một tiết, thiếu chút nữa bút cũng không bắt được. Hay là Thẩm Phượng Thư lanh tay lẹ mắt, bắt lại, lúc này mới tránh cho dơ rồi thơ. Bút lạc thơ thành, ngũ thải văn khí vọt thẳng phá rồi dừng trúc, vô số linh khí tựa như hóa thành mưa phùn kéo dài phiêu về xuống, tất cả mọi người đều cảm giác tinh thần chấn động, liền ngay cả hô hấp cũng trôi chảy thêm vài phần. Lần này dù sao cũng nên thành rồi chứ. Hấp thu xong thiên địa linh khí, An Chính Linh tinh thần đầu trong nháy mắt giữa khôi phục, ánh mắt lấp lánh, mong đợi nhìn về phía rồi đạo kia trong suốt bình phong che chở. Liền ở trước mắt mọi người, bình chướng vô hình đầu tiên là kịch liệt lay động lấy, run run rẩy rẩy, lảo đảo muốn ngã, chỉ lát nữa là phải phá vỡ rồi, có thể hết lần này tới lần khác còn kém vậy thì một đường, từ đầu đến cuối không cách nào đột phá. Cuối cùng, run rẩy lấy bình phong che chở chậm rãi bình tĩnh lại, vẫn như cũ ngăn cản ở trước mặt mọi người. Ai? Mấy người đồng loạt phát ra rồi một tiếng tiếc nuối than thở, còn kém vậy thì một tia a. Chương 76, phá chướng chương 76. Phá trướng không gấp, An Sư Minh. Thẩm Phượng Thư vậy có chút tiếc nuối, nhưng hắn vẫn lập tức chấn an An Sư Minh, hôm nay một đường chạy tới quá mệt mỏi rồi, tâm thái cũng có chút cấp bách, chúng ta nghỉ ngơi một chút cho khỏe, buông lỏng bình yên tĩnh một chút, ngày mai tiếp tục. Cự ly 3 tháng còn sớm, có chính là thời gian, không gấp. Cũng là ở bên cạnh cố sức gật đầu, để cho An Sư Minh chứng kiến ủng hộ của nàng cũng khích lệ. Suy nghĩ một chút cũng đúng, vội vã tới đây, ngựa không ngừng vó câu liền bắt đầu làm thơ viết văn, cái này phải mới có thể có tốt trạng thái mới là lạ rồi. An Chính Linh có chút mất mát, nhưng vẫn là tiếp nhận rồi những thứ này an ủi. Trên tờ giấy trắng mực vết lần nữa chậm rãi tiêu tán, lần này thời gian trường một chút. An Chính Linh nhìn một chút Thẩm Phượng Thư, muốn nói lại rồi, thở dài một cái, không lại tiếp tục suy nghĩ. Đúng như Thẩm Phượng Thư theo như lời, thời gian còn nữa, không được cấp bách, trước để thả lòng bình tĩnh lại nói. Không cần cân nhắc ta, An Sư Minh. Thẩm Phượng Thư biết An Chính Linh chính là cái kia muốn nói lại thôi ánh mắt là ý gì, chủ động giải thích, ta tư chất không tốt, đối với những truyền thừa khác vậy không có hứng thú, dùng hết lực lượng hay là sư minh một mình tiếp nhận truyền thừa. Thực sự không được lại nói. Thẩm Phượng Thư rõ ràng làm rõ ràng rồi chính mình đối với truyền thừa không có hứng thú, An Chính Linh lần nữa thở phào nhẹ nhõm đồng thời nhưng cũng có chút cười khổ. Chính mình coi như chân bảo đồ vật, ở trong mắt người khác căn bản không để ý, sau này chính mình cũng không thể đem mình để ý đồ vật nhìn nặng bao nhiêu, cũng coi là một cái nho nhỏ nhân sinh cảm ngộ. Lợi hại hơn nữa tiên hiền đại năng, lên trời xuống đất không gì không thể thì thế nào. Không thích hợp bản thân như vậy có cái gì chỗ dùng. Thẩm Phượng Thư cũng không phải là kiểu cách khách khí, mà là thật không có hứng thú. Bình tĩnh nghỉ ngơi một đêm, mọi người ven theo cái kia khúc chết đường núi đi tới chân núi lại đi trở về cửa tiểu viện, đi rồi cái qua lại, thưởng thức rồi một phen núi giữa giật thú. Lại vòng qua phòng nhỏ bình phong tre trở leo đến rồi đỉnh núi, dõi mắt trông về phía xa một phen, hoàn toàn buông lỏng rồi một phen cả người sau khi, này mới quay trở lại rồi cửa tiểu viện. Thẩm Phượng Thư bốn người tất cả đều thức thời đi xa xa, không quấy nhiều An Chính Linh, cho hắn một cái ung dung hoàn cảnh. An Chính Linh trước ở bên cạnh trong suối chậm chạp cẩn thận rửa tay, ở trên bàn sách đốt rồi một lò hương, nhắm mắt dưỡng thần, hoàn toàn để chống tâm tư, đem chính mình tinh khí thần cũng nuôi đến rồi trình độ cao nhất, lúc này mới mở mắt ra, cẩn thận suy nghĩ ý tưởng đứng lên. Doanh thu róc rách, chim hót chim chiếp, một loại không nói ra nhàn hạ thoải mái xông lên đầu, nghiêng đầu nhìn một chút xa xa Thẩm Phượng Thư bọn họ, nghĩ đến bọn họ đối mặt loại này trình độ cao nhất cám dỗ lại vẫn có thể như vậy hào hiệp, An Chính Linh phúc trí tâm linh, nhấc bút lên đến, linh hơi thở bức rơi, một quyển sách thơ thất luật vung lên mà liền, làm liền một mạch. So với hôm qua càng ánh sáng sáng chói cơ hồ đem xanh biết rừng trúc chiếu rọi thành rồi ngũ thải màu sắc, phi đằng bắt đầu lao cao, giống như năm màu vân hà đang cuộn. Bây giờ Thẩm Phượng Thư đã có rồi tu hành căn cơ, hơn nữa kế thừa rồi đoạt sắc cao thủ kinh nghiệm, hoàn toàn có thể nhìn ra văn khí, cũng có thể thưởng thức khác cao thấp. Đạo này văn khí, thật là làm người ta kinh hỉ, tuyệt đối là An sư huynh viết ra rồi tuyệt cao thơ. Bình chướng vô hình tựa như bị văn khí kiếm đâm thủng, vô số thiên địa linh khí tràn vào An Chính Linh thân thể đồng thời, vậy tràn vào đến rồi bình phong che chở nội bộ. Hiển nhiên kia trong suốt bình phong tre trở không ngừng kịch liệt run rẩy lấy từ từ lớn lên, trước mắt mọi người đã phơi bày ra một mảnh không ngừng vặn bẹo nửa trong suốt phong cảnh, tựa như một khắc sau bình phong tre trở sẽ rách bể bình thường. Kịch liệt chấn động kéo dài rồi rất trường một đoạn thời gian, nhưng cuối cùng tất cả chấn động từ từ lắng xuống, trong suốt bình phong tre trở lần nữa trở nên trong suốt, thiên địa linh khí vậy tiến vào rồi An Chính Linh trong cơ thể, trên tờ giấy trắng mực vết bắt đầu từ từ trở thành nhạt. Lần này vẫn như cũ không được, hay là giống như lần trước bình thường, chỉ kém vậy thì một đường thất bại trong gan tấc. An sư minh, không gấp. Chỉ thiếu một chút điểm rồi, cố gắng nữa thử một chút. Thẩm Phượng Thư an ủi kịp thời chạy tới, rất sợ người lao sư này huynh lúc này chán ngán thất vọng. Không rồi. An Chính Linh không hề nản chí, ngược lại là hết sức hào hiệp, thật giống như làm ra rồi mỗi quyết định, cả người cũng tỏ ra rất dễ dàng, rất giải thoát. Thời gian còn sớm. Thẩm Phượng Thư lại khuyên rồi một câu. Thẩm sư đệ. An Chính Linh đứng dậy, hướng lấy Thẩm Phượng Thư cười nói, ngươi đi thử một chút đi. Này không thích hợp chứ? Thẩm Phượng Thư trực tiếp lắc đầu, đây là An sư huynh ngươi tìm được cơ duyên, ta thế nào tốt thử? Ta nghĩ thông rồi. An Chính Linh cười nói, thật ra thì chúng ta chạy tới dọc theo đường đi, tất cả đều là dựa vào Thẩm sư đệ ngươi mới có thể đi tới nơi này, ta coi như bắt được rồi thiên hạ túi sách cùng bản đồ, có thể chỉ bằng vào chính ta là đi không tới nơi này. Nếu dọc theo đường đi cũng là mọi người cùng nhau tiếp nhận khảo nghiệm, kia cửa ải này mọi người cùng nhau đi thử một chút thì thế nào? Lời ngược lại là không sai, không có Thẩm Phượng Thư, trong vòng 3 tháng muốn hành độ 2 vạn dặm biển hơi, vậy hiển nhiên là chuyện không thể nào. Liền xem là khá nhiều người tập hợp đóng thuyền hơn nữa luân ban chèo thuyền không ngừng, một ngày hoa vài trăm dặm có lẽ có thể vượt qua biển hơi. Có thể chỉ là chính xác phán định phương hướng thì không phải là một chuyện dễ dàng. Thẩm Phượng Thư có thể dựa vào người máy nạ nổ bắt trước đà loa nghi tới dự phương hướng, người bình thường thôi. Dựa vào mặt trời. Trong bí cảnh chỉ có bắt trước mặt trời lên mặt trời lặn cũng không phải là đặc biệt quy luật, buổi tối ngay cả tinh tinh cũng không có. Gì gì vật tham chiếu cũng không có trên mặt biển, muốn chính xác khống chế phương hướng, thật không phải là một chuyện dễ dàng. Dọc theo đường đi không gặp phải yêu thú cường đại tập kích, đồng dạng là Thẩm Phượng Thư tay bút. Ở cung điện bầy hấp dẫn hạ không bị cám dỗ mà tìm được phòng trúc, lại càng Thẩm Phượng Thư công lao. Nếu trên đường đều là hợp tác công lao, vậy thì bằng cái gì đến nơi này thế nào cũng phải kiên trì tự mình một người đâu. Không cần cự tuyệt. An Chính Linh tựa như đoán được rồi Thẩm Phượng Thư tiếp theo muốn nói cái gì, cười nói, ta biết ngươi đối với truyền thừa không có hứng thú, các ngươi cũng không có hứng thú, nhưng tất cả mọi người có thể vào xem một chút à. Khai mở nhãn giới, không cần phân cái gì ta ngươi, đúng không? Những lời này, An Chính Linh ngược lại là nói tình chân ý thiết, chân thành vô cùng. Được. An sư huynh đã nói tới chỗ này rồi, Thẩm Phượng Thư vậy không khăng khăng nữa cái gì, chẳng qua là cười nói, vậy ta thử một chút. Nếu như may mắn đi vào rồi, truyền thừa hay là sư minh ngươi cầm, nếu là có thích hợp chúng ta những thứ khác đồ vật, ngươi cũng đừng hỏi. Đó là tự nhiên. An Chính Linh không chút do dự lập tức bảo đảm nói. Thẩm Phượng Thư ngồi ở đó cái có gỗ, nhìn trên bản sách tấm kia bày tới giấy trắng, trong đầu bắt đầu suy nghĩ viết cái gì thích hợp. Đại gia cùng mới vừa như nhau, cũng cách hơi xa một chút, tránh cho có cái gì thanh âm động tác bay rối rồi Thẩm Phượng Thư, cắt đứt ý nghĩ của hắn. Một bên là khổng lồ cung điện bảy, có thể so với trong truyền thuyết cung á phòng, bao trùm chỉnh cái sơn cốc cùng ngọn núi đối diện, phú quý xa xỉ. Một bên nhưng là một giữa đơn sơ phòng trúc, giản dị tao nhã, hết điển viên chi thú. Núi nhỏ, đầm nước, phòng trúc, nhìn nữa lấy so sánh mảnh liệt cung điện, một quyển sách tiên cổ tên văn chợt nhảy vào rồi Thẩm Phượng Thư đầu. Có rồi. Thẩm Phượng Thư cười lên, tình cảnh này, còn có so với kia quyển sách minh văn thích hợp hơn sao? Duy nhất băn khoăn đúng là vài cái nhân vật điển cố, nhưng cái thế giới này danh giáo giống vậy hết sức lớn mạnh, tương tự cổ nhân cũng có, đổi hai cái tên sẽ không chút nào sửa đổi minh văn ý cảnh, liền hắn rồi. Cầm bút lên đến, Thẩm Phượng Thư ăn no chấm mực cấp bách múa bút, một khoản xinh đẹp thể chữ nhan chính giai dược nhiên trên giấy. Núi không có ở đây cao, có tiên tắc tên. Nước không có ở đây sâu, có rồng thì linh. Tư là phong ốc sơ sài, duy ta đạo đức cao sang. Đài vết thượng giai xanh, cỏ sắc vào mảnh vải xanh. Cười nói có học giả huyền thâm, lui tới vô mệnh đinh. Có thể điều tố cẩm, duyệt kim kinh. Vô đàn sáo luận hai, vô công văn chi lao hình. Lư Sở viết gì lậu chi có. Đổi rồi ba người tên điện cố, nhưng Lư Sở không thay đổi, nội hàm không thay đổi. Khi cuối cùng một cái có tự cuối cùng một khoản viết xong, tấm kia viết đầy rồi chính giai giấy trắng trợn bình thường từ trên bản sách bay lên, liền vậy thì huyền phụ tại không trung một hồi sau khi chậm rãi bay về phía rồi phòng trúc. Lộc lây huy hoàng quang mang trực tiếp từ đầu ngọn bút thượng bắt đầu nở rộ, lần này Thẩm Phượng Thư thấy rõ ràng rồi, sáng lạng ngũ thải quang mang toàn bộ đem Thẩm Phượng Thư bao phủ, rõ ràng phát sáng cổ sáng sông thẳng tới chân trời. Mới vừa hay là vạn dặm không mây trời quang, đông nhiên ở giữa liền trải rộng vân hà. Vân hà lại bị văn khí ánh sáng thổi phồng rực rỡ hào quang, màu sắc rực rỡ biển mây sôi trào, không nói ra tươi đẹp nguy nga. Không cách nào hình dung thiên địa linh khí, u đùn kéo đến bình thường tràn vào rồi Thẩm Phượng Thư trong cơ thể, để cho Thẩm Phượng Thư lần nữa cảm giác được rồi cái loại đó không nói ra phong phú. Chỉ tiếc, bây giờ Thẩm Phượng Thư không cách nào động dùng thần thức, không cách nào vận dụng linh khí, cũng không biết thân thể sẽ có cái gì biến hóa, chẳng qua, rất thoải mái. Dưới chân núi nhỏ vậy bắt đầu hơi chấn động, tản mát ra từng trận thấm vào ruột gan tự nhiên thoang thoảng, thậm chí còn chậm rãi lóe lên, tựa như núi nhỏ vậy biến thành một cái bật sáng. Phòng trúc bên cạnh đầm nước nhỏ, mặt nước vốn là bị thác nước nhỏ lao xuống nước chảy kích động lấy, giờ phút này nhưng không biết vì cái gì, tự phát tạo thành một cái nho nhỏ vòng xoáy, chuyển rồi mấy vòng sau khi, một luồng hình rồng chất khí bay lên, đập vào mặt vọt vào rồi Thẩm Phượng Thư trong miệng. Lại là một cỗ liên miên bất tuyệt nhưng lại tới chính trí thuần cảm giác, dị thường tư thích, làm người ta cảm giác mới mẻ. Thẩm Phượng Thư trong chỗ u minh mơ hồ cảm giác thật giống như mấy loại khí tức hỗn tạp dung hợp lại cùng nhau, nhưng cụ thể chuyện như thế nào, Thẩm Phượng Thư cũng không thể nào biết được, còn phải ra rồi bí cảnh sau khi tài năng rõ ràng. Xanh biết phòng trúc nhìn thật giống như không có cái gì biến hóa, nhưng là tự quan sát kỹ, những trúc kia tựa như sống lại bình thường, sinh cơ bừng bừng nhưng lại nhuận trạch thấu phát sáng, chợt nhìn còn tưởng rằng là thuần khiết mãn lục phỉ thúy điêu khắc thành. Biến hóa kỳ dị kéo dài rồi thật lâu, cuối cùng cũng dần dần ngừng nghỉ xuống dưới. Bay vào phòng trúc giấy trắng lại bay rồi trở lại, rơi vào trên bàn, phía trên đã sạch sành xanh không hề có một chữ. Núi nhỏ hay là ngọn núi nhỏ kia, đầm nước hay là cái đầm nước kia, phòng trúc vẫn là cái đó phòng trúc, nhìn hết thảy cũng không có thay đổi, nhưng là trong cảm giác mọi thứ đều có rồi biến hóa. Trong suốt bình phong tre chở không biết lúc nào đã biến mất sạch sành xanh, lại không có nửa điểm bảo tồn. Cửa rào tre cũng không biết lúc nào lặng lặng mở ra, tựa như đang nên tiếp chủ nhân trở lại. Liên tiếp biến hóa, để cho cách đó không xa nhìn mấy người trố mắt nghẹn họng. Trước liên tục mấy lần an chính linh văn khí kích động mọi người đã nhìn kinh ngạc, mà nếu Thẩm Phượng Thư như vậy cơ hồ dẫn động rồi toàn bộ thiên địa biến hóa động tĩnh nhưng có một không hai, chưa từng thấy qua. Đây là viết ra rồi cái gì thiên cổ áng hùng văn, mới có như vậy rực rỡ tới cực điểm văn khí. Chương 77, chỗ tốt chương 77, chỗ tốt dù là tất cả mọi người đều biết, Thẩm Phượng Thư đã từng một bài thơ thức tỉnh một vị trí thánh đại yêu, nhưng khi đó làm thơ thời điểm, bọn họ ai cũng không còn ở bên người. Cự ly gần đây An Chính Linh, cũng ở đây tốt bên ngoài mấy chục dặm, chỉ thấy rồi văn khí ngất trời, không thấy lúc ấy cụ thể tình hình. Bây giờ, bọn họ cuối cùng cũng chính mắt khoảng cách gần mắt thấy rồi cái gì gọi là áng hùng văn xuất thế. Nguy nga chàng dưới mặt, là bốn người khiếp sợ đến tột đỉnh biểu tình, dù là dị tượng đã hoàn toàn tiêu trừ, bốn người hay là bảo trì lấy trận mắt hốc mồm thần sắc. An Sư Minh, đến lượt ngươi đi vào rồi. Thẩm Phượng Thư không thể không lên tiếng nhắc nhở một câu, thuận tiện đánh thức rồi đắm chìm trong cơn chấn động bốn người. A a. An Chính Linh giờ phút này cũng chỉ có thể phát ra hai tiếng thán tử, những thứ khác lời gì vậy không nói ra được. Lần đầu tiên chứng kiến thiếu niên thơ thời điểm, An Chính Linh còn cảm thấy đây bất quá là thiếu niên bị đánh áp, ý khí khó dằn, thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng viết ra, dưới so sánh, ngày đó cờ liền biết tứ bình bất ổn, lao khí hoành thu. Nói thật đi, An Chính Linh lúc ấy cũng là cảm thấy Thẩm Phượng Thư nhất định là may mắn, vừa vặn đuổi kịp rồi cái loại đó tình hình, tâm tình tích lũy đến rồi, cho nên mới có thể thỉnh thoảng có chỗ lợi. Nhưng thật muốn khắc viết một ít khác, chưa chắc là được. Dù là về sau Thẩm Phượng Thư cho An Chính Linh tiếp theo rồi một đôi câu đối, cũng không phải từ ngữ trau chuốt hoa lệ, chẳng qua là ngôn ngữ thật thà, cảm xúc khá sâu mà thôi. Từ xưa văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, An Chính Linh vậy xưa làm nay bắt trước. Lần này tại văn chương khảo nghiệm, bất kể nội dung, thuần túy nhìn văn khí, An Chính Linh liên tục 3 lần, một lần so với một lần văn khí cao, dù là không có thể phá bình phong che chở, có thể cũng chỉ kém một đường. Nguyên tưởng rằng Thẩm Phượng Thư coi như là thí nghiệm, ít nhất cũng phải 2-3 lần, ai có thể nghĩ tới hắn ngồi ở chỗ đó ngắn ngủi phiến khắc thời gian, liền làm ra rồi như vậy động tĩnh lớn. Cũng không cần nhìn Thẩm Phượng Thư viết rồi cái gì, cái loại đó kéo theo rồi cảnh tượng kỳ dị trong trời đất văn khí cũng đã nói rõ ràng rồi song phương sự chênh lệch bao lớn. Nói không khách khí, trời kém đất khác ga. Giờ khắc này, An Chính Linh là hoàn toàn bỏ đi rồi cùng Thẩm Phượng Thư so với tài văn chương ý niệm, đời này tuyệt không tính nhắc lại chuyện này, liên tưởng pháp đều sẽ không còn có, hoàn toàn phục rồi. Hiện tại hắn muốn biết nhất, chính là Thẩm Phượng Thư rốt cuộc viết rồi cái gì. Đáng tiếc, kia chương phi trở lại trên tờ giấy trắng cái gì cũng không có, tựa như cũng không biết qua bình thường. An Sư Minh, mời. Thẩm Phượng Thư trước hướng lấy An Chính Linh làm một cái mời nổi làm, lúc này mới bồi thêm một câu, bộ này văn phòng tứ bảo không tệ, thuộc về ta rồi.
Thuộc về ngươi rồi.
An Chính Linh không nói hai lời, lập tức gật đầu đáp ứng. Một bộ văn phòng tứ bảo mà thôi, cùng chân chính chuyển thừa so với, kiểu như nhất mau. Nhìn đã mở ra cửa rào tre, An Chính Linh đi tới cửa, hít thở sâu một hơi, sau đó một bước vượt qua tiến vào. Lần này lại không có cái gì vô hình bình phong tre trở ngăn trở, ung dung vào rồi giữa sân. Vừa tiến vào sân nhỏ chính giữa, An Chính Linh liền nhận ra được rồi một cỗ cùng người khác bất đồng tiên linh khí. Linh khí tràn đầy là không có sai, nhưng linh khí cùng linh khí cũng có khác nhau. Vốn là trải qua văn khí tôi luyện thiên địa linh khí thì càng cao hơn một bậc, mà giờ khắc này hắn cảm giác được chính là kinh lịch rồi thiên cổ áng hùng văn tôi luyện rõ ràng hơn linh càng thuần hậu thiên địa linh khí, hít thở một cái đều cảm thấy thần thanh khí sảng, tinh thần vì đó rung một cái. Trong hoàng hốt, nơi này tựa như cùng tiên sơn tiên cảnh, phía trước phòng trúc lại càng có một loại chờ đợi chủ nhân cảm giác. An Chính Linh nghiêng đầu nhìn một chút, Thẩm Phượng Thư đám người chính đứng ở bên ngoài mỉm cười lấy nhìn hắn, Thẩm Phượng Thư còn lại đưa tay ra dấu mời. Thẩm sư đệ, cảm ơn ngươi. An Chính Linh xoay người, hướng Thẩm Phượng Thư làm một lễ thật sâu. Đây là danh giáo đại lễ rồi, trừ ra bài kiến sư trưởng quỳ lạy, liền đến cái này long trọng rồi. Thẩm Phượng Thư vậy đổi đội hoàn lễ, người đọc sách, dù sao phải có người đọc sách bộ dạng. Bắt được truyền thừa, ta có thể lưu lại nơi này cái bí cảnh giữa tu hành 60 năm. Đứng lên, An Chính Linh mới hướng Thẩm Phượng Thư đám người nói, đã tại chư vị rồi. An Chính Linh bị đuổi giết nguyên nhân, là hắn giết rồi trong giấc mộng Quy Nguyên thư viện tất cả mọi người, bắt được rồi Quy Nguyên thư viện tất cả đệ tử gia sản. Hắn bất quá là trúc cơ sơ kỳ tu vi, hay là đang Thẩm Phượng Thư dưới sự giúp đỡ thành công trúc cơ, nơi nào có thể đỡ nổi tương lai có mặt khắp nơi công kích ám toán. Tiên Hiền truyền thừa cho hắn một cái cơ hội, chỉ cần có thể bắt được, liền có thể tránh ở nơi này bí cảnh chính giữa, không cần đã đến giờ rồi bị đưa đi. Với lại bí cảnh đóng kín sau khi, linh khí cùng thần thức áp chế thì sẽ tiêu trừ, có thể bình thường tu hành. Đây là hắn trước mắt có thể nghĩ đến duy nhất có thể giải quyết hắn đối mặt khốn cảnh phương pháp. Thẩm Phượng Thư một đường giúp hắn đến nơi này còn mở ra rồi bình phong che chở, có thể nói đây là cho hắn một cái mạng. Đại ân cứu mạng, lại thế nào cảm ơn cũng không quá đáng. Kiềm chế lấy tâm tình kích động, An Chính Linh bước vào rồi trong nhà trúc. Đập vào mắt chứng kiến đúng là chính giữa trên bàn chính là cái kia cuốn lại thư tử. Dù là ở phàm gian, ấn chế sách vậy đã bắt đầu đại hành kỳ đạo, có rất ít người biết dùng trúc giản rồi, ngay cả cửa rào tre bên ngoài trên bàn sách đều có tờ giấy pháp bảo đã dùng, một cái trúc giản, hiển nhiên không giống tầm thường. An Chính Linh không do dự nữa, duỗi tay nắm lấy rồi trúc giản, cầm lên. Bắt trúc giản trong nháy mắt giữa, kia cuốn trúc giản liền tự động cùng An Chính Linh thần thức tương liên, một đạo ý niệm thông qua trúc giản truyền vào rồi An Chính Linh đầu, trong chốc lát, An Chính Linh liền rõ ràng rồi bí cảnh điều khiển phương thức. Chỉ cần An Chính Linh nguyện ý, đến khi bí cảnh đóng kín sau khi, nơi này hết thảy hắn đều có thể tiếp quản, thậm chí có thể khống chế lần nữa mở ra thời gian. Buôn ba như vậy lâu, mạo hiểm bị người phát hiện vây công nguy hiểm lẻn vào đến rồi bí cảnh ở bên trong, cuối cùng là được đền bù kỳ vọng, giờ khắc này, An Chính Linh mới xem như hoàn toàn yên tâm, không cần làm nữa tiếp theo mấy thập niên sinh tử lo âu. Tất cả hết thảy các thứ này, cũng lại Thẩm Phượng Thư ban tặng. An Chính Linh cảm khái vô cùng, đột nhiên giữa khỏe mắt quét qua treo trên tường lấy một bức tự, ánh mắt nhất thời bị hấp dẫn rồi đi qua. Rất có khí phách chính giai, chữ này thể, giống như đã từng quen biết ta. Là rồi. An Chính Linh nhận ra được, đây là Thẩm sư đệ tự. Ở thư viện thời điểm, hắn xem qua Thẩm Phượng Thư tự, khi đó Thẩm Phượng Thư viết chữ cũng đã tự thành nhất thể, chính là trước mắt loại này kiểu chữ. Chẳng qua, khi đó Thẩm sư đệ tự còn hơi có vẻ non nớt, lúc này mới phân biệt mấy tháng, nhìn cũng đã hưu mô hưu dặn rồi. Quả nhiên, có linh tính người ở đâu chút phương diện đều có linh tính, nhất thông bách thông. Nhận ra Thẩm Phượng Thư tự, kia bức chữ này khẳng định chính là Thẩm Phượng Thư mới vừa viết đồ bật rồi. An Chính Linh lập tức ngẩng đầu nhìn. Núi không có ở đây cao, có tiên tắc tên, nước không có ở đây sâu, có rồng thì linh. Một hơi đem bản này lậu thất minh học xong, An Chính Linh trong lòng thật là bội phục bản phần, ngưỡng mộ thanh cao à. Chẳng trách văn khí ngất trời, thẩm sư đệ này tài văn trường, giản làm cho người ta muốn ghen tị cũng không ghen tị nổi à. Thật may bản này minh văn là viết phòng ốc sơ sài, không có đưa tới cái gì trí thánh đại yêu cảm ứng loại, nếu không lại là một cái đại động tĩnh. Không đúng. Mới vừa nghĩ tới đây, An Chính Linh chợt thoáng qua rồi mới bắt đầu một câu. Có tiên tắc tên, có rồng thì linh, lần này phách rồi hai cái đại định mở a. Tiên lại không nói, chỉ là có rồng thì linh câu này sẽ để cho tất cả long tộc sẽ thiên nhiên đối với thẩm sư đệ có hảo cảm. Nói có nghe, thẩm sư đệ sau này cho dù là đến trên nước câu cá, sợ rằng cũng sẽ so với người khác cá lấy được phong phú rất nhiều. Loại này nghịch thiên tài văn chương, không được giấu vết mọi thứ tự nhiên tán tụng, nhất định chính là chúng ta chi giai mô a. Rõ ràng biết chính là phong ốc sơ sài, nhưng là đem tiên nhân cùng long tộc địa vị tiện tay chính là chỗ này sao vừa nhất, tuyệt rồi. Đáng tiếc a. Tiếc nuối duy nhất chính là thẩm sư đệ tư chất tu hành cực kém, hắn ở bí cảnh môn hộ bên kia lấy ra vậy thì động tĩnh lớn. Thật ra thì vậy bất quá chỉ là kình thôn phổ tiến hơn một bước a. Trong đầu mới vừa thoáng qua nỗi tiếc nuối này, An Chính Linh chợt trong lòng hơi động, lột xác bảo vật, bí cảnh giữa cũng không phải là không có a. Cho thẩm sư đệ tìm mấy món, chẳng lẽ còn không thể thoáng thay đổi một chút tư chất của hắn. Thẩm sư đệ trên người có một ít thần kỳ biểu hiện quá bình thường rồi, trưởng giáo vẫn còn ở thời điểm cũng đã nói trên người hắn có hai cái ít nhất kim đan viên mãn cao thủ lưu lại thần thức ấn ký, nói không chừng hay là nguyên anh thánh tổ lưu lại, và một cái sơ cấp bí cảnh, trên người có thể sử dụng pháp bảo quá bình thường rồi. Dọc theo đường đi Thẩm Phượng Thư nâng đỡ trợ giúp, đối mặt tiên hiền chuyển thừa không động tâm chút nào biểu hiện, cũng để cho An Chính Linh hết sức đội ơn. Như vậy có tình có nghĩa lại có đại bối cảnh bằng hữu, không cố gắng duy trì giao tình, chẳng lẽ còn muốn trở mặt sao? Nghĩ tới đây, An Chính Linh trên mặt lập tức có cười xong cho, ngay cả này giữa phòng ốc sơ sài cũng không để ý nhiều đi nữa nhìn rồi, lập tức xoay người đi ra ngoài, cùng Thẩm Phượng Thư đám người thương lượng. Thẩm Phượng Thư có cảm giác, tại chính mình biết Lậu Thất Minh trước cùng sau khi, ngọn núi nhỏ này, cái này đầm nước nhỏ, này giữa phòng trúc sân nhỏ, tất cả đều không giống nhau rồi. Núi nhỏ nhiều rồi tiên linh khí, đầm nước nhỏ tựa hồ vậy nhiều một chút long khí, cho tới phòng trúc sân nhỏ liền càng không cần phải nói, cả bản minh văn đều là viết phòng ốc sơ sài. Nếu như Thẩm Phượng Thư không đoán sai lời mà nói, nơi này hẳn đã biến thành một cái thích hợp nhất danh giáo nho sĩ tu hành thánh địa. Vốn là tiên hiền đại năng nơi truyền thừa, tiên tiên thích hợp danh giáo nho sinh, hơn nữa Lậu Thất Minh gia trì, sau này An sư minh nếu là ở chỗ này tu hành, tuyệt đối làm ít công to. Trong này Thẩm Phượng Thư cảm thấy hứng thú nhất hay là cái đó đầm nước nhỏ, văn khí tràn ngập lúc, Thẩm Phượng Thư mặc dù không có chứng kiến rồng hành thiên hạ tình cảnh, nhưng là trong đầm nước một đạo hình rồng khí tức chui vào trong cơ thể mình hắn vẫn chứng kiến đến rồi, vậy cảm giác được rồi, chính là không biết này đối với chính mình sẽ có cái gì ảnh hưởng, tốt hay xấu, còn cần chờ rời đi bí cảnh sau khi tài năng rõ ràng. Mặc dù như vậy, Thẩm Phượng Thư vừa tiến vào trong sân nhỏ, cũng cảm giác được đầm nước nhỏ cái kia chỗ là để cho mình cảm giác thoải mái nhất địa phương. An sư minh vào rồi phòng trúc, Thẩm Phượng Thư không hề nghĩ ngợi trực tiếp đi tới rồi đầm nước nhỏ bên kia, trực tiếp đứng ở bên đầm nước thượng, đưa tay cúp rồi thổi phồng nước trong, nhẹ nhàng phốc ở trên mặt. Mắt rời kích thoải mái, sự thoải mái nói không nên lời. Chỉnh chỉnh một tháng trên biển lắc lư, mấy chục trời trong núi rừng vất vả, quét một cái sạch. So với hôm qua ngủ say một đêm hiệu quả đều phải lớn lao, thật muốn trực tiếp nhảy nước vào đầm, mị mị ngâm tắm à. Xác định rồi, nhất định là mới có lợi, không cái gì chỗ xấu. Giống như một theo đuôi, đi theo Thẩm Phượng Thư phía sau, nhìn Thẩm Phượng Thư làm cái gì nàng làm cái gì. Vậy dùng nước trong rửa mặt, rất vui vẻ. Nàng giang buộc An sư huynh cuối cùng cũng không cần lo lắng nữa bên ngoài đuổi giết rồi, thật tốt. Đinh Kiếm chẳng qua là sờ một cái hàng rào che tường, liền tự mình ôm kiếm phôi không để ý tới người khác rồi. Chỉ có Tiểu Hòa Thượng bướng mình, cầm lấy chính mình màu tím tề mi côn đang cùng một cây trong sân cây trúc so tài. Thẩm sư đệ, An Chính Linh từ trong nhà trúc mặt đầy nụ cười đi ra, ta lấy đến truyền thừa rồi, cái đó Quỳnh Lâm cung ở trong sân cốc, thì có thể lột xác kỳ chân, kế hoạch chúng ta một chút thế nào thu? Đi chú, bài thơ Lậu Thất Minh của tác giả Lưu Vũ Tích tạm dịch, núi không cao có tiên văn dành, nước chẳng tại sâu, rồng hóa linh. Nhớ đức ta thơm, đây lậu thất, ngấn rêu thêm biết, cỏ rèm xanh. Đại nho cười nói nghèo ai tới, một mạc gậy đàn đọc kim kinh. Thư chắc mệnh người, thơ trúc loạn, thảo lư ra cát, tử vân đỉnh. Thiên nhân vẫn sống ung dung đó, Khổng Tử nói, quê mùa chỗ nào? Chương 78, trồi non chương 78, trồi non thiên địa có linh, thần vật tự hối, có chút thiên địa kỳ chân không phải để ở nơi đâu đám người cầm, không có một cái kế hoạch tỉ mỉ, lấy mọi người đều bị áp chế đến rồi người phàm tiêu chuẩn, căn bản là không lấy được. Trước truyền lưu cỏ linh chi ngựa, chính là một cái ví dụ điển hình. Cỏ linh chi ngựa nhưng là động tác hết sức nhanh chóng, bình thường căn bản không thấy được, coi như chứng kiến đến rồi, nhất thời không để ý, nhỏ cỏ linh chi cũng sẽ kỵ lấy chi ngựa trong nháy mắt giữa tan biến không còn dấu tích. Khu cung điện kia kêu Quỳnh Lâm cung, đích xác là ngụy trang cùng cả bẫy. Nếu như không có phát hiện nhà trúc trực tiếp đi rồi bên kia lời mà nói, toàn bộ bí cảnh áp chế quy tắc thì sẽ mất đi hiệu lực. Một khi đến lúc đó, lại không nói những thứ kia tiến vào bí cảnh giữa các tu sĩ có thể hay không giết tới bên này, chỉ là chung quanh trong rừng núi những thứ kia khôi phục rồi tu vi yêu thú chỉ sợ sẽ là một đại tử kiếp. Những thứ này đều là An Chính Linh từ trong truyền thừa hiểu được. Thần kỳ quy tắc, chỉ có thiên hạ túi sách cái này không gian pháp bảo có thể sử dụng, cũng chỉ có truyền thừa thư từ có thể cùng An Chính Linh thần thức câu thông, tùy thời cung cấp hắn tra cứu. Quỳnh Lâm cung chính giữa, cũng là sơn cốc chính giữa, có một thái dịch trì. An Chính Linh đợi mọi người đều tụ tập tới đây, rồi mới lên tiếng, thái dịch trong ao có một lùm mấy nghìn năm hỏa hầu ngư long thảo, vừa vặn đến rồi hóa hình thời điểm. Ngư long thảo? Nhất Trần Tiểu Hòa Thượng nhanh chóng hỏi lên, đó là cái gì? Một loại thần kỳ thiên địa kỳ chân. Đối với một ít đồ vật biết vô cùng cặn kẽ, khả năng xem qua sách rất nhiều đi, cũng không còn chờ An sư huynh trả lời, nói thẳng ra, ban ngày thì cỏ, buổi tối là cá, hấp thu thiên địa chi khí cùng tinh hoa nhật nguyện, còn có thể lẫn nhau chiếm đoạt, hỏa hầu đến rồi thời điểm, thì sẽ do ngư long thảo chuyển biến thành cá rồng, cuối cùng lột xác thành chân long. Bởi vì bản thân thì có lột xác khả năng, cho nên hóa hình lúc ngư long thảo là lột xác tốt nhất linh dược. Thì ra là như vậy. Trên địa cầu cũng có tương tự đông trùng hạ thảo, nhưng là cái loại đó trùng biến thành cỏ sau khi liền tái biến không trở về trùng rồi, này ngư long thảo lại vẫn có thể biến hóa. Quả nhiên là thần kỳ. An sư minh một bắt được truyền thừa không để ý những thứ khác liền bận bịu cân nhắc vì chính mình tìm linh dược, Thẩm Phượng Thư vậy hết sức đội ơn, chuyển hướng An sư minh, hướng hắn nói tạ. Đây coi là cái gì, chính là ngư long thảo mà thôi. An Chính Linh cười nói, so với thẩm sư đệ giúp ta tìm đến truyền thừa cùng đất dung thân, không đáng nhắc đến. Ta có cái nghi hoặc. Hai người khách khí lẫn nhau một phen sau khi, Thẩm Phượng Thư mới hỏi, không phải hấp thu thiên địa chi khí cùng tinh hoa nhật nguyệt sao? Nơi này lấy ở đâu tinh hoa nhật nguyệt? Trong bí cảnh là bắt trước nhật nguyệt, ngay cả tinh tinh cũng không có, đây cũng tính là tinh hoa nhật nguyệt. Sơ cấp bí cảnh mà thôi. An Chính Linh giải thích, nhật nguyệt mặc dù là bắt trước, nhưng nhật nguyệt quang hoa nhưng là thật. Còn có loại thuyết pháp này. Thẩm Phượng Thư thật ra thì cảm thấy rất hứng thú, muốn biết như vậy một cái chân thực không gian là thế nào làm được. Tất lại kim đan của mình pháp vực là tiểu vũ trụ, nếu như cũng có thể nắm giữ loại này không gian phương pháp luyện chế lời mà nói, đây chẳng phải là càng có thể hô ứng. Nếu như này không gian là vũ khí lời mà nói, mang theo sơn hải vai, còn có cái gì đối thủ có thể chống đỡ? Tu sĩ nhìn mạnh mẽ, nhưng là chân chính cùng thiên địa vai so với, nhỏ nhặt không đáng kể. Ngư long thảo ba ngày thì cỏ. Còn không có cố định hình thái, muốn ở một cái sơn cốc xanh thực giữa chính xác tìm được một lùn ngư long thảo, đối với bình thường tu sĩ mà nói đều cơ hồ là chuyện không thể nào, càng không cần phải nói mấy cái không có thể động dụng thần thức người phàm. Cho nên, chỉ có cơ hội liền là buổi tối, Ngư Long Thảo biến thành cá loại hình thái thời điểm, mới có bắt cơ hội. Chết được không? Đinh Kiếm hỏi một câu. Bắt sống hết sức khó khăn, kia có lẽ chết tương đối dễ dàng một chút. Không biết. An Chính Linh lắc đầu, dùng hết lực lượng bắt sống đi. Cũng không biết, chỉ có mấy quyển có hạn cổ tịch thượng ghi lại quá loại này Ngư Long Thảo, chỉ nói hóa hình thời điểm có lột xác hiệu quả, lại không nói như thế nào bảo chế, càng không biết chết có hiệu quả hay không. Lý do an toàn, hay là bắt được sống? Thế nào bắt sống cũng là vấn đề. Trên lý thuyết nhất định là dùng lưới cá, nhưng cũng phải nhìn Ngư Long Thảo có thể biến thành cái gì dáng vẻ, nếu không quả đấm lớn lưới mắt đi bắt chừng đầu ngón tay cá, đó không phải là mù chậm trễ thời gian. Cho nên, hết thảy tiền đề, hay là tìm được kia chủ Ngư Long Thảo. May mà lấy trước được rồi truyền thừa, lúc này lại đi Quỳnh Lâm cung vậy không cần lo lắng sẽ xuất động thiên địa quy tắc thay đổi. Mọi người đang trong sân nhỏ nghỉ ngơi quá rồi bữa trưa, sau đó thản nhiên chạy tới rồi Quỳnh Lâm cung. Nếu Ngư Long Thảo là ở Thái Dịch Trì, vậy trước đến Thái Dịch Trì lại nói. Quỳnh Lâm cung là cạm bẫy, nhưng khi tìm được rồi chân chính nơi truyền thừa, tiếp nhận rồi truyền thừa sau khi, cạm bẫy cùng cơ quan cũng đã mất đi hiệu lực. Từ trên núi nhìn Quỳnh Lâm cung, kích thước hết sức minh nga, chờ xuống núi rồi tiến vào Quỳnh Lâm cung rồi, càng làm cho mọi người kinh ngạc không thôi. Trên núi còn có thể chứng kiến một mảnh cung điện bảy, đi vào sau khi, liền chỉ có thể nhìn được chung quanh mấy cái cung điện, lại không thấy được những thứ khác rồi. Nhỏ nhất cung điện đều không thấp với 6 trượng, đại có vượt qua cao 20 trượng, mỗi một tòa cung điện phụ sân xung quanh hoặc là quảng trường vậy đều không nhỏ, người đi ở trong đó cũng cảm giác ở cố cung Bắc Vật Viện đại trên quảng trường như nhau. Quỳnh Lâm cung trong phạm vi không có hết sức cao lớn cây cối, chỉ có các loại nhỏ bụi cây cùng khắp nơi sinh trưởng cây mây và dây leo, mấy người đi vào chỉ đi rồi hai cái sân, liền hoàn toàn lắc đầu. Này trong một cái sơn cốc có hàng trăm triệu các loại cỏ, muốn từ trong tìm ra vậy một chùm mới là Ngư Long Thảo, nhất định chính là mò kim đáy biển, xem ra chỉ có thể đi tìm loại cá hình thái Ngư Long Thảo rồi. Chẳng qua, rất nhanh đại gia liền lại phát hiện ra một cái lung túng, từng cái cung điện chung quanh đều có cái ao hoặc là con sông, những thứ này lẫn nhau liên tiếp, tạo thành một cái khổng lồ kênh rạch chẳng chịt, trải rộng toàn bộ cung điện bảy chính giữa. Những nước này lưới cùng Thái Dịch Trì có hay không liên thông? Muốn phải bảo đảm Thái Dịch trong ao thời khắc có nước lợi mà nói, hoặc là Thái Dịch Trì bản thân liền là một cái nguồn suối, hoặc là liền là có nước chảy tương liên. Như vậy to lớn một cái kênh rạch chẳng chịt, có thể ở bên trong tìm được một con cá sao? Quả nhiên, sợ cái gì sẽ tới cái gì, đợi mọi người theo An Chính Linh chạy tới đánh dấu trong Thái Dịch Trì thời điểm, tất cả đều mắt tròn váng. Thái Dịch Trì là một ao lớn không sai, nhưng cùng lúc cũng là cùng chung quanh kênh rạch chẳng chịt mật thiết tương liên một cái hồ nhỏ, chỉ là chung quanh thủy đạo thì có 16 đầu, mỗi một đầu cũng ngay cả lấy nước chảy. Nếu như chẳng qua là những thứ này, kia cũng được rồi, vấn đề là Thái Dịch Trì cùng trong thủy đạo mặt, bản thân liền có không ít tất cả lớn nhỏ không cùng loại cá. Năm người ngươi nhìn ta nhìn ngươi một chút. Chố mắt nhìn nhau, ai vậy không nói ra lời. Ngư Long Thảo biến thành cá sau khi lớn lên dạng gì? Hay là Thẩm Phượng Thư hỏi lên. An Chính Linh lắc đầu, vậy lắc đầu, hai cái biết Ngư Long Thảo người, hết thảy đều không biết Ngư Long Thảo lớn lên dạng gì. Đinh Kiếm cùng Nhất Trần càng không biết rồi. Mặc dù tiếp nhận rồi truyền thừa, nhưng An Chính Linh cũng không thể nắm trong tay, càng không thể chúa tể toàn bộ bí cảnh giữa hết thảy, thiên tài địa bảo, vẫn như cũ người có duyên có, không cách nào cưỡng cầu. Hoàn. An Chính Linh cùng là một đường hào hứng tới, nhân khi cao hứng tới, bây giờ sợ rằng phải mất hứng mà về rồi. Không sao. Thẩm Phượng Thư đối với lần này nhìn tương đối mở ra, chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta, không cần quá cơ cầu. Ngay cả Kim Đan Viên mãn cao thủ toàn thân tinh hoa đều không thể đem tư chất của mình thay đổi bao nhiêu, một lùn hóa hình Ngư Long Thảo coi như mạnh hơn nữa, lại có thể thế nào? Huống chi, Thẩm Phượng Thư bây giờ tu hành, không hề tinh khiết dựa vào tư chất, tương đối mà nói, Thẩm Phượng Thư đối với cái này bí cảnh không gian luyện chế cảm thấy hứng thú hơn. Vấn đề duy nhất là tất cả mọi người chỉ có thể động dụng người phàm lực lượng, này quy tắc hạn chế rồi rất nhiều, làm cho tất cả mọi người cũng không thi triển được. Chúng ta cũng phân tán ra các phương hướng nhìn chằm chằm, nói không chừng hóa hình biến hóa thời điểm có thể phát hiện đâu. Vẫn có chút chưa từ bỏ ý định, không thể tới gặp được liếc mắt liền đi, tổng phải cố gắng thử một chút mới phải. Nơi này bên ngoài yêu thú không vào được, không cần lo lắng vấn đề an toàn. An Chính Linh duy nhất có thể xác định chính là những thứ này, nhiều hơn cũng không rõ ràng rồi. Tiên hiền đại năng tìm chính là truyền nhân, cũng không phải là muốn đạt thành giết người thành tựu. Ít nhất đại gia phân tán ra, cũng giống vậy đều có sức tự vệ. Cũng tốt. Đinh Kiếm nhìn chung quanh một chút, chọn rồi một cái phương hướng. Nói ra, càng chủ động tìm rồi một hướng khác. An Chính Linh một lòng muốn phải bồi thường Thẩm Phượng Thư, cũng không rơi người sau. Tiểu Hòa Thượng Nhất Trần nhìn một chút đại gia đi ra ngoài thân ảnh, nhìn thêm chút nữa Thẩm Phượng Thư, gọi rồi một tiếng, vậy xách theo Tể Mi Côn tung tăng khều rồi một cái phương hướng đi rồi. Tìm ra được mặc dù khó khăn, nhưng dù sao phải thử một chút. Mấy người bạn đều không phải là cái loại đó tùy ý sẽ buông tha người, bọn họ sẽ đem hết toàn lực giúp Thẩm Phượng Thư tìm được Ngư Long Thảo. Chỉ trong chốc lát, chỉ còn lại Thẩm Phượng Thư một người. Nói thật đi, Thẩm Phượng Thư thật ra thì rất cảm khái. Hắn gặp qua mơ ước tỷ tỷ tiên tiên cựu khiếu linh lung thể thẩm coi như các nàng cái kia hai cái sư thúc, gặp qua rời đi thư viện sau định bắt cóc thư viện của chính mình đệ tử, gặp qua đã vì tiên duyên giết mình chí thân tộc nhân chính là cái kia trẻ tuổi sau sinh, gặp qua đã vì đuổi giết An Chính Linh bọn vào bí cảnh cái kia sao nhiều tu sĩ. Những thứ này không một không biểu hiện ra con đường tu hành thượng tàn khốc cùng lạnh như băng. Có thể ngược lại, Thẩm Phượng Thư cũng đã gặp cha mẹ tỷ tỷ vì mình có thể bỏ ra hết thảy, gặp qua Đinh Thúc bởi vì cha một phong thơ sẽ để cho Đinh Kiếm theo bảo vệ mình, gặp qua Liễu Chân đại sư giống vậy bởi vì tỷ tỷ một phong thơ sẽ để cho Nhất Trần rời đi Hương Phúc tự, gặp qua An Chính Linh một người phó thác rồi sau khi giết trở về Lang Nguyên thư viện, cùng với trước mắt những người bạn này môn vì chính mình hết sức tìm lộ xác linh dược. Mà đây chút, lại thời khắc nhắc nhở lấy Thẩm Phượng Thư con đường tu hành thượng thật ra thì cũng có ôn tình cùng hữu nghị. Đống nhiên giữa, Thẩm Phượng Thư có chút hiểu ra. Này đời giữa, vốn là cái gì đều có. Có người phàm có tu sĩ, có bằng hữu có địch nhân, đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Trên địa cầu trừ xong rồi chưa tu sĩ, những thứ khác hết thảy không vậy giống như vậy. Trong chỗ U Minh, ở một cái hướng khác thượng, tựa hồ có một loại rất đặc thù khí tức, có chút thân thiết, lại có chút xa lạ, tựa như đang kêu gọi lấy Thẩm Phượng Thư đi qua. Thẩm Phượng Thư không có nhiều do dự, theo cảm giác của mình, từng bước đi rồi đi qua. Một đường đi tới, vòng qua rồi Thái Dịch Trì, đi thẳng đến rồi sơn cốc bên bờ, sắp đến đối diện chân núi rồi, Thẩm Phượng Thư mới ở một nơi gặp nước đỉnh bên cạnh ngừng lại. Nơi này cũng là khắp nơi cỏ dại, nhưng ở bên bờ tươi tốt trong bụi cỏ dại, có vậy thì một khối nhỏ không đủ thức tấp rất nhiều chu vi địa phương, thật giống như cái gì cỏ cũng không có, chỉ ở dựa vào nước bên bờ, có vậy thì một cây mới vừa xuất hiện chồi non hiện ra một chút xanh biếc. Thẩm Phượng Thư trực tiếp ở bên cạnh bước lên, đem một lùm cỏ dại đập đảo, ngồi xuống. Ngồi rồi một hồi, Thẩm Phượng Thư nghiêng đầu nhìn một chút bụi cây kia chồi non, chợt mở miệng nói, là ta cảm giác sai lầm rồi sao? Ta cảm thấy chúng ta thật giống như rất quen thuộc. Chương 79, hóa hình chương 79, hóa hình nếu như giờ phút này có người chứng kiến, Thẩm Phượng Thư lại ngồi ở mép nước cùng một cây chồi non nói chuyện tiếng, không biết sẽ có bao nhiêu người coi hắn là thành là kẻ điên. Có thể Thẩm Phượng Thư cũng không có mình điên rồi cảm giác, hắn bây giờ có một loại thần kỳ cảm giác, bụi cây này chồi non, chỉ sợ cũng cùng hắn muốn tìm Ngư Long thảo kiếp trước liên quan. Càng có ý tứ chính là, loại cảm giác này là vào rồi Quỳnh Lâm cung mới xuất hiện, ở bên ngoài cũng không có. Chồi non cũng không nói lời nào, chẳng qua là nho nhỏ nở rộ ra một chút, lộ ra hơi có chút điểm xanh biếc, tựa như trở về ứng với Thẩm Phượng Thư lời nói. Ngươi vậy như vậy cảm thấy, đúng không? Thẩm Phượng Thư chứng kiến rồi, vậy cười lên. Bụi cây kia nho nhỏ chồi non hơi dựng thẳng lấy quơ quơ, lại ngang quơ quơ. Ngươi yên tâm, ta sẽ không ăn ngươi. Thẩm Phượng Thư thật giống như có thể cảm giác được chồi non cảm xúc như nhau, chẳng qua là An sư mình muốn hồi báo hảo ý của ta, nhưng chính ta cảm thấy ý nghĩa không lớn, ngươi không thể cùng hắn nói à? Đúng rồi, ngươi vậy nói với hắn không được. Trên bầu trời đã hiện ra một mảnh trạng vạng tối vân hà, Thẩm Phượng Thư nhìn những thứ kia hào quang năm màu, cảm thấy rất thần kỳ. Một cái bí cảnh không gian, luyện chế được, lại có thể bắt chước tự nhiên tới mức này, đã không phải là dùng lợi hại có thể hình dung rồi. Hoa rồi, bên người tiếng nước chảy vừa vang lên, Thẩm Phượng Thư vừa cúi đầu, liền thấy một cái xinh đẹp đuôi cá. Sắc trời đã gần đến hoàng hôn, đây là Ngư Long thảo muốn biến thành cá rồi. Đuôi cá chậm rãi trong nước đong đưa lấy, Thẩm Phượng Thư nhìn một chút, vậy đem giày của mình cởi ra, hai chân chìm vào rồi trong nước, vậy một trước một sau đong đưa lấy. Mắt rời cảm giác trong nháy mắt giữa truyền khắp toàn thân, cùng ở nhà trúc cạnh đầm nước nhỏ trong cảm giác không khác mấy, cũng rất thoải mái. Sáng tỏ vân hà khí, theo mỗi ngày địa tâm. Nhìn bước hơi lên thải hạ, Thẩm Phượng Thư thuận miệng ngâm, ngươi sau này cũng phải nhiều cảm ngộ thiên địa, có lẽ hóa hình thì sẽ dễ dàng hơn. Trong nước đuôi cá bảy rồi một chút, vén lên một chút điểm nước, thật giống như trở về ứng với Thẩm Phượng Thư lời nói. Chờ chúng ta rời đi sau khi, chính ngươi vậy cẩn thận. Thẩm Phượng Thư tiếp tục nói, ta sẽ dặn dò An sư huynh không tới quấy rầy ngươi, ngươi tranh thủ sớm ngày hóa hình. Đuôi cá lại đong đưa lấy vén lên nước, giống như hai người ở trò chuyện bình thường. Thẩm Phượng Thư nói, chồi non nghe lấy, đuôi cá bảy lấy, không chỉ trong chốc lát, sắc trời thì hoàn toàn đen xuống. Theo chân trời cuối cùng một luồng ánh mặt trời biến mất, bên kia trăng lưỡi liềm dâng lên, bên người chồi non cuối cùng cũng hoàn toàn biến đổi rồi hình thái. Không thể nào. Thẩm Phượng Thư nhìn Ngư Long thảo biến hóa ra tới cá, cười khổ một hồi, ngươi đã hóa hình rồi. Ở Thẩm Phượng Thư trước mắt trong nước, rõ ràng là một đuôi long đầu thân cá quái ngư, căn bản không phải cái gì phổ thông cá nhỏ, cùng An sư minh cùng với nói hoàn toàn bất đồng. Nếu như dựa theo Thẩm Phượng Thư đã hiểu rồi truyền thuyết, này long đầu thân cá, không phải là ly hôn sao? Tiêu Ngư Long vậy hoàn toàn không thành vấn đề. Ngư Long thảo là tiên hóa hình thành Ngư Long, cuối cùng lột xác thành chân long, trước An sư minh còn nói là sắp hóa hình, không nghĩ tới hắn lại nhưng đã hoàn thành rồi Ngư Long đổi. Hóa hình sau Ngư Long cũng không lớn, chỉ có hơn một thước trường. Giờ phút này tiểu Ngư Long nhảy ra mặt nước, miệng rồng thử ra một hớp tốt răng, tựa như đang cười. Hi hi hi. Thẩm Phượng Thư trong thai cũng nghe được rồi một trận trẻ thơ tiếng cười, thật giống như bày rồi Thẩm Phượng Thư một đạo hắn rất vui vẻ như nhau. Hóa hình cũng tốt, ít nhất người khác cũng không nhớ rồi. Thẩm Phượng Thư vậy rất vui vẻ, cười nói. Hắn có thể một chút cũng không có bởi vì tiểu Ngư Long hình thể không lớn mà có bất kỳ khinh thị. Rồng có thể lớn có thể nhỏ, có thể thăng có thể ẩn, lớn thì hương thịnh vân thổ bụ, nhỏ thì ẩn giới tàng hình, thăng thì phi đằng với vũ trụ ở giữa, ẩn thì ẩn nút tại sóng lớn bên trong. Năng lực cùng lớn nhỏ không có chút quan hệ nào, dù là bây giờ còn chẳng qua là Ngư Long, cũng không thể khinh thường. Sáng tỏ vân hà khí, theo mỗi ngày địa tâm. Tiểu Ngư Long giọng trẻ con non nớt mở miệng thuật lại ra rồi Thẩm Phượng Thư mới vừa thuận miệng ngâm cái kia câu thơ, ta nhớ ở rồi. Ngươi gọi là gì tên? Tại hạ Thẩm Phượng Thư. Thẩm Phượng Thư rất nghiêm túc nói ra rồi tên của mình, sau đó giống vậy nghiêm túc thỉnh giáo Tiểu Ngư Long danh hiệu. Ta còn không có tên. Tiểu Ngư Long trong nước thoải mái đung đưa lấy, chẳng qua ngươi mới vừa câu nói kia rất tốt, ta thích, liền lấy trong đó hai chữ, sau này, ta là Long Kiến Tâm. Ghi danh tự thời điểm, liền nói câu nói kia, ra sao? Ta cảm thấy cho ngươi rất có phẩm vị. Thẩm Phượng Thư nghiêm trang tán dương lấy, ánh mắt xuất chúng, siêu phàm thoát tục, không giống bất thường. Ha ha ha. liên tiếp tán dương từ ngữ để cho tiểu ngư long phát ra rồi liên tiếp tiếng cười trộm. Thẩm Phượng Thư khen rồi nửa ngày long kiến tâm có phẩm giá vị, không phải là biến hình khen chính hắn đôi câu thơ sao? Trên người của ngươi vì cái gì khí tức ta rất quen thuộc. Long kiến tâm cười xong sau khi, này mới tò mò hướng Thẩm Phượng Thư hỏi. Câu hỏi thời điểm, tiểu ngư long đã từ trong nước treo trên bầu trời lên, trôi lơ lửng ở Thẩm Phượng Thư trước mặt, hắn bây giờ đã không cần từ đầu đến cuối ngây ngô trong nước. Một màn này để cho Thẩm Phượng Thư vậy ở trong lòng cười khổ. An sư minh bọn họ muốn trong nước tìm được tiểu ngư long, đó là tuyệt đối không thể có thể rồi. Ta viết rồi một quyển sách minh văn. Thẩm Phượng Thư cũng không còn giấu giếm, nhanh chóng đem trước đánh vỡ bình phòng tre trở viết xuống lậu thất minh sự tình nói một lần, kèm theo đem lậu thất minh toàn bộ quyển sách lưng rồi đi ra. Thì ra là như vậy. Hù chết ta rồi. Long kiến tâm nghe rất nghiêm túc, rất cẩn thận, nghe xong sau khi mới một trận bừng tỉnh đại ngộ, ta nói vì cái gì thủy mạch trong đống nhiên long khí mới đủ, thì ra là ngươi một quyển sách minh văn nguyên nhân. Ta còn tưởng rằng là hưu hóa là chân long đồng loại muốn ăn xong ta đâu. Tiểu ngư long có thể là chiếm đoạt quá nhiều đồng loại, bị đột nhiên xuất hiện long khí hù được rồi, trong giọng nói đều có một cố lòng vẫn còn sợ hãi cảm giác. Ngươi nơi này vậy có thể cảm giác được. Thẩm Phượng Thư hai chân trong nước lại bãi liêu bãi, hắn giống vậy có thể cảm nhận được cùng đầm nước nhỏ giữa như nhau cảm giác thư thích. Thủy mạch nơi phát nguyên là cùng một, đều ở đây chỗ kia đỉnh núi. Long kiến tâm chuyển hướng rồi chỗ kia ngũ thải cung điện sở tại, đó là chung quanh ngọn núi cao nhất, nghĩ đến thủy mạch ngọn nguồn cũng ở đó bên. Thẩm Phượng Thư nhưng là một cái khác lần cảm thụ, chẳng trách một cái đầm nước nhỏ cũng có thể có rồng tỷ linh, thì ra bí cảnh giữa cùng một chỗ thủy mạch trong thật sự có rồng a. Mặc dù hay là một cái chưa có hoàn toàn hóa hình ngư long, nhưng đó cũng là long tộc một chi. Nếu không phải đồng loại, vậy ta không khách khí rồi. Long kiến tâm làm rõ ràng rồi chuyện như thế nào, hoàn toàn yên lòng, ngươi có muốn hay không theo ta cùng đi? Đi nơi nào? Thẩm Phượng Thư ngoài miệng hỏi lấy, nhanh chóng bắt đầu người mặc lên mớ, một bộ ngay lập tức sẽ lên đường bộ dạng. Có cái đó thần kỳ tay xiên, trên người có lớp nước, tới gần chút nữa trôi đeo tay chớp mắt thì làm. Tới là được. Tiểu ngư long không nói mục tiêu, chẳng qua là một đường mang theo Thẩm Phượng Thư đi trên núi bay đi. Ánh trăng cũng không phải là rất phát sáng, người phàm thị giác dưới tình huống này cũng không khá hơn chút nào, nhưng Thẩm Phượng Thư có hồng ngoại tầm mắt, cũng không trở ngại, ung dung đuổi theo rồi tiểu ngư long. Cùng tiểu ngư long trò chuyện những thứ này, Thẩm Phượng Thư cũng không có để cho mang theo máy truyền tin mọi người nghe được. Không biết bọn họ giờ phút này thế nào nhìn chằm chằm Thái Dực Trì, nhưng bất kể như thế nào, bọn họ sợ rằng cũng sẽ không công mà về. Càng đi trên núi đi, nước chảy càng nhỏ, nhưng sắp đến đỉnh núi thời điểm, nhưng nhiều hơn một chỗ đầm nước. Chỗ này đầm nước có mấy cửa ra, trên núi nước suối hội tụ ở trong đầm nước, sau đó từ mấy cái bất đồng cửa ra vào chảy hướng rồi phương hướng bất đồng. Dưới núi Thái Dực Trì kênh rạch chẳng chỉ là một cái phương hướng, ngoài ra ít nhất có một nơi là chảy hướng nhà trúc đầm nước nhỏ bên kia. Đi tới nơi này chỗ đầm nước, Long Kiến Tâm cũng không tiếp tục đi lên rồi, một đầu chui vào rồi trong đầm nước, ở bên trong chuyển rồi hết mấy vòng lúc này mới ló đầu. Ta muốn bắt đầu rồi. Trong miệng thốt ra tới một luồng thanh tuyển, tiểu ngư long hướng Thẩm Phượng Thư hỏi, ngươi có muốn hay không đi vào? Rất thoải mái. Được a. Thẩm Phượng Thư không nói hai lời, lập tức cởi quần áo. Mặc dù không biết tiểu ngư long phải làm cái gì, nhưng nếu cùng long khí có liên quan, dù thế nào cũng sẽ không phải chuyện xấu. Quần áo và mang theo tị thủy châu tay xin đều đặt ở trên bờ, Thẩm Phượng Thư chỉ mặc lấy đồ lót, học lấy tiểu ngư long động tác, ùm một tiếng nhảy vào rồi trong đầm nước. Mắt rời đầm nước lập tức đem Thẩm Phượng Thư bọc, mang cho hắn nhẹ nhẹ lạnh lẽo, đồng thời có một cỗ khí tức như có như không ở trong người ra ra vào vào, thoải mái dị thường. Tiểu ngư long chợt thân hình thoát một cái, từ hơn một thước trường trận thì trở thành rồi hai ba trượng, sau đó trực tiếp áp vào rồi Thẩm Phượng Thư phía sau lưng. Trên người hắn cái chủng loại kia khí tức quen thuộc lập tức cùng Thẩm Phượng Thư trong cơ thể nào đó khí tức giúp đỡ lẫn nhau, Thẩm Phượng Thư đều có một loại hai người chặt chẽ tương liên cảm giác. Biến hình sau khi đầu rồng cực lớn từ Thẩm Phượng Thư trên bả vai dò đi qua, Long Kiến Tâm mở cái miệng rộng, hướng lấy trong đầm nước chẳng qua là hút một cái. Ban đêm Thẩm Phượng Thư không thấy được, nhưng có thể hết sức rõ ràng cảm giác được, theo tiểu ngư long miệng khổng lồ hút một cái, toàn bộ kênh rạch chẳng chịt vô số nhánh sông giữa cái kia chút khí tức quen thuộc tựa như đều bắt đầu hội tụ, sau đó lấy một loại dị thường nhanh chóng tốc độ hướng lấy tiểu ngư long miệng khổng lồ vào tới. Là rồi, Thẩm Phượng Thư bỗng nhiên rõ ràng rồi, đây là tiểu ngư long phải chiếm đoạt những thứ kia trong miệng hắn chân long khí rồi. Mới vừa lóe lên ý nghĩ này, một chùm hào quang liền đem Thẩm Phượng Thư cùng tiểu ngư long hoàn toàn bao phủ. Tiểu ngư long miệng khổng lồ ngay tại Thẩm Phượng Thư bả vai bên cạnh, Thẩm Phượng Thư đều có thể nhìn đến hắn đem những thứ kia khí tức vô hình hút vào trong miệng. Cùng lúc đó, tiểu ngư long trên người lại bài tiết ra một ít chất lỏng sền sệt, dính đến rồi Thẩm Phượng Thư trên người, đưa hắn bao ở trong đó. Không biết lúc nào lên, Thẩm Phượng Thư thân thể chung quanh đã không phải là nước, mà là đổi thành một loại màu trắng nhũ dịch. Nhũ dịch trung gian kiếm lời ngậm lấy cái loại đó chân long khí, những khí tức kia thẳng ở Thẩm Phượng Thư trong cơ thể tùy ý ra vào, kèm theo lấy đem một ít nhũ dịch tựa như vậy thông qua ra dẫn vào rồi Thẩm Phượng Thư trong cơ thể, toàn thân cảm giác vừa nhột vừa tê dại, nhưng lại là một loại khác không nói ra thoải mái. Vốn là tiểu ngư long thân thể chẳng qua là dán vào Thẩm Phượng Thư trên lưng, nhưng theo thời gian trôi qua, Thẩm Phượng Thư thậm chí có rồi chủng kỳ quái ảo giác, thật giống như cảm giác tiểu ngư long đã đem chính mình quấn quanh, còn lượn quanh rồi tầm vài vòng. Thật sự là quá thoải mái, Thẩm Phượng Thư cũng không biết lúc nào có rồi loại cảm giác này, tiểu ngư long rõ ràng là đuôi cá long đầu, thế nào có thể sẽ có nhỏ trưởng người còn có thể đem mình lượn quanh đứng lên đâu. Nhất định là ảo giác. Không đúng. Thẩm Phượng Thư ở một thời khắc nào đó đông nhiên trở nên cảnh giác. Vừa mới thanh tỉnh, Thẩm Phượng Thư liền phát hiện, vốn là trong nước cái chủng loại kia nhàn nhạt khí tức, đông nhiên ở giữa trở nên cực kỳ nồng nặc, liền vây quanh ở bên cạnh của mình. Trên người cái loại đó bị quấn quanh cảm giác vậy hoàn toàn không sai, duỗi tay lần mò, liền mò tới rồi một cái nhỏ trưởng thân thể, còn có một chút vậy cảm giác. Đây là? Thẩm Phượng Thư trong lòng hơi động, mở miệng hỏi, Long Kiến Tâm, ngươi lại hóa hình rồi. Chương 80, ta nhận thức ngươi người bạn này chương 80, ta nhận thức ngươi người bạn này không cần Long Kiến Tâm trả lời, Thẩm Phượng Thư vậy đã thấy rồi tiểu ngư long phát sinh biến hóa. Mặc dù là ở ban đêm, nhưng một viên minh châu đem điều này đầm nước nhỏ theo hết sức sáng rỡ. Nhìn kỹ lời mà nói, viên kia minh châu ngay tại Long Kiến Tâm dưới hàm, phát ra rõ ràng phát sáng nhưng không tia sáng chói mắt. Giờ phút này Long Kiến Tâm đã không phải là trước ngư long hình dáng, hoàn toàn lộ sắc thành một cái màu xanh hàng dài. Không thể nói là cự long, bởi vì thân hình không hề trường, chỉ có mấy trượng dài ngắn, nhỏ trường thân thể chính đem Thẩm Phượng Thư quấn quanh lấy. Dĩ nhiên, Thẩm Phượng Thư cũng không có bởi vì Long Kiến Tâm không đủ trường liền đối với hắn có lòng kinh thường, vẫn là câu nói kia, đối với Long tộc mà nói, lớn nhỏ là không có ý nghĩa, cùng thực lực hoàn toàn không liên quan. Long Kiến Tâm đầu cũng không có thay đổi, chẳng qua là dưới hàm nhiều rồi một viên minh châu, Thẩm Phượng Thư rõ ràng, đây chính là Long Châu rồi. Như vậy có thể thấy, Long Kiến Tâm đối với chính mình cũng không có ác ý cùng phòng bị, Long Châu đối với Long tộc mà nói đó là thằng nhỏ như nhau đồ vật, sẽ không tùy tiện phát sáng cho người khác nhìn. Mà Thẩm Phượng Thư bây giờ cơ hồ đưa tay là có thể hái xuống. Thân thể màu sắc biến thành màu xanh, có thể là cùng nước có liên quan, Thẩm Phượng Thư còn chú ý tới, Long Kiến Tâm giờ phút này móng đuốt là ba chảo. Chúc mừng. Thẩm Phượng Thư hướng lấy Long Kiến Tâm trung tâm chúc mừng. Nhờ hồng phúc của ngươi. Long Kiến Tâm thanh âm cũng không có thay đổi, hay là cái đó thanh âm non nớt, phòng trường hóa hình Long tộc tuổi tác cũng không lớn. Từ Long đầu thượng tạm thời không nhìn ra hỉ nộ ai nhạt, nhưng từ trong giọng nói, Thẩm Phượng Thư vẫn có thể nghe ra Long Kiến Tâm mừng rỡ, nếu không phải ngươi cái kia quyển sách minh văn, ta sợ rằng còn phải ở chỗ này cố thủ ít nhất mấy trăm năm. Đa tạ. Long Kiến Tâm nói cảm ơn vậy là từ trong thâm tâm mà phát. Thẩm Phượng Thư một quyển sách minh văn không chỉ kích thích rồi trên người hắn long khí biến thành chân long khí, với lại để cho chân long khí trải rộng toàn bộ thủy mạch, này mới khiến hắn có cơ hội có thể hấp thu những thứ này chân long khí hóa hình chân long, đây quả thực là ân tái tạo a. Thẩm Phượng Thư chưa từng có nghĩ tới, tự mình có một ngày vậy mà sẽ hưởng thụ được một con rồng bay quanh thân thể cảm giác. Long Kiến Tâm thân thể ở động, không tốn sức chút nào là có thể vòng tại Thẩm Phượng Thư trên người, chẳng qua Long Kiến Tâm rất cẩn thận không để cho vậy quét đến Thẩm Phượng Thư. Cảm giác này thật thần kỳ, nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Người cảm giác ra sao? Long Kiến Tâm đầu đối mặt với Thẩm Phượng Thư, chợt mà hỏi. Cái gì cảm giác ra sao? Thẩm Phượng Thư không hiểu hỏi. Ta ở hóa rồng lúc bài tiết nhũ dịch hiệu quả có thể so với ngư long thảo hóa hình lúc hiệu quả mạnh hơn gấp trăm lần, ngươi đã toàn bộ hấp thu. Long Kiến Tâm rất chăm chú hỏi, thân thể của ngươi có cái gì cảm giác? Nhũ dịch. Thẩm Phượng Thư trong nháy mắt giữa nghĩ đến rồi trước tự mình nhìn đến màu trắng nhũ dịch, đó phải là Long Kiến Tâm nói hóa rồng nhũ dịch, so với hóa hình ngư long thảo hiệu quả mạnh gấp trăm lần. Đây chẳng phải là nói chính mình liền ngâm ở cường đại hơn thiên địa kỳ chân ở bên trong, lần nữa lột xác rồi. Rất thoải mái. Kinh hỉ tới có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, Thẩm Phượng Thư chỉ có thể cười khổ, cụ thể hiệu quả không biết, còn phải chờ rời đi cái này bí cảnh tài năng biết rõ. Đây coi là cái gì? Trước chính mình cũng không định thật muốn ăn hóa hình ngư long thảo, nhưng ngược lại lấy được rồi dốc sức mạnh hơn hóa rồng nhũ dịch thành tẩy. Có một số việc thật sự là rất khó nói, nếu như Thẩm Phượng Thư đi lên liền báo định nhất định phải bắt lại hóa hình ngư long thảo ý niệm, sợ rằng ngược lại sẽ lộng khéo thành vụ. Hóa hình ngư long thực lực, sợ rằng vậy tuyệt đối không thể bỏ qua, chỉ là hắn hóa hình trước có thể không tốn sức chút nào có thể bay trên không trung thực lực, Thẩm Phượng Thư cộng thêm An Sư Minh bốn người bọn họ, phòng trừng cũng chưa hẳn là tiểu ngư long đối thủ. Câu mà không phải, không cầu được. Vậy thì chờ ngươi có thể đi ra ngoài thời điểm lại nói. Long Kiến Tâm long đầu hướng lấy sân cốc, chợt nói, ta đã sớm thấy thèm những thứ kia đồ vật rồi, bây giờ có thể không khách khí rồi. Nói lấy cũng không đợi Thẩm Phượng Thư có cái gì phản ứng, thân hình mũi tên bình thường bay ra, lao thẳng tới không trung. Long Châu cũng ở đây hắn bay ra ngoài nháy mắt, thu liễm rồi quang hoa, dù là lấy Thẩm Phượng Thư thị lực, cũng chỉ có thể nhìn thấy thanh quang chợt lóe, Long Kiến Tâm liền mất đi rồi tung tích. Thấy thèm cái gì đồ vật? Thẩm Phượng Thư rất muốn hỏi, nhưng là căn bản không có cơ hội. Chẳng lẽ là bí cảnh giữa pháp bảo? Có lẽ An Sư Minh có thể biết một ít. Mở ra rồi truyền tin đồ nghe lốt hai, Thẩm Phượng Thư hướng lấy mọi người hỏi, các ngươi chứng kiến rồi cái gì hay không? Không có. Cái gì cũng không thấy. Ta chỗ này cũng phải đen thùi lùi một mảnh, cái gì cũng không nhìn thấy. Bốn người trả lời không ngoài sở liệu. Quả nhiên, Long Kiến Tâm không muốn để cho người chứng kiến thời điểm, ngay cả vậy thì nổi bật Long Châu hào quang, người bên ngoài cũng không thấy được. Đây càng chứng thật rồi Thẩm Phượng Thư suy đoán, cái này bí cảnh áp chế quy tắc, sợ rằng đối với lần này khắc Long Kiến Tâm cũng không có tác dụng gì. Không cần nhìn chằm chằm rồi, ta đã tìm được rồi. Thẩm Phượng Thư hướng đại gia nói một câu, suy nghĩ một chút lại thêm rồi một câu, Ngư Long Thảo đã hóa hình, ta và hắn thành rồi bằng hữu. Đinh Kiếm An chính linh nhất trần bốn người nghe được Thẩm Phượng Thư nói đã tìm được rồi, vốn đang vui mừng, có thể nghe được phía sau câu này, tất cả đều mắt tròn váng. Ý gì? Cùng Ngư Long Thảo thành rồi bằng hữu? Ngư Long Thảo còn hóa hình rồi? Nói đến lời trường, dù sao không cần còn muốn sự kiện kia rồi, ngày khác có rảnh rỗi lại nói. Thẩm Phượng Thư vậy không có ý định ở trong thai nghe cùng đại gia nói những thứ này, buổi tối nghỉ ngơi trước, chờ trời rõ ràng lại hội họp. Loại này dưới bóng đêm, bị áp chế thành người phàm mọi người khẳng định không tốt đi đường, mỗi người nghỉ ngơi là tốt rồi. Thẩm Phượng Thư cũng không có động, chẳng qua là từ trong ao nước đi ra, mặc quần áo xong ngồi ở bên đầm nước chờ. Thủy mạch giữa long khí càng phát ra mạnh liệt rồi, cũng không có bởi vì bị Long Kiến Tâm hút một cái thu mà yếu bớt, ngược lại là bởi vì hắn hóa hình lộ sắc thành chân long, càng phát ra phụng dưỡng cha mẹ rồi thủy mạch giữa linh khí. Này nhưng là chân chính long tộc chân long khí, đầu này thủy mạch cũng sẽ bởi vì có rồi chân long mà trở nên linh đứng lên. Cái đó nhà trúc thân ở tiên nhân danh sơn, chân long linh thủy, hơn nữa còn là chân chính có thể luyện chế bí cảnh danh giáo thánh hiền ở phòng ốc sơ sài, lậu thất minh gia chỉ dưới, tuyệt đối sẽ trở thành nho gia tu hành thánh địa. Người khống chế tế bào cường độ tăng lên, có thể chứa khống chế 200 người máy nano. Hấp thu xong hóa rồng nũ dịch, Phục Hy cho ra đánh giá là Thẩm Phượng Thư tế bào lần nữa cường hóa, thân thể tố chất toàn thể tăng lên, có thể khống chế chứa gấp đôi với mới bắt đầu đếm lượng người máy nano. Này vậy ý nghĩa Thẩm Phượng Thư ít nhất tăng cường rồi gấp đôi lực phòng ngự, mà cự ly năng lượng vũ khí tu bổ cũng càng gần rồi một bước. Là chuyện tốt, nhưng Thẩm Phượng Thư nhưng trong lòng có một còn có dã tâm nguyện vọng. Đến khi hệ thống vũ khí hoàn toàn tu bổ sau khi, Thẩm Phượng Thư sẽ thử nghiệm dùng cao cấp hơn tu sĩ sử dụng tài liệu tới thay thế trước mắt người máy nano tài liệu. Dẫu sao ở phường thị thượng tìm tài liệu thời điểm Thẩm Phượng Thư cũng biết, hắn sử dụng cái kia chút kim loại phấn chỉ là phàm nhân sử dụng, mà không phải là tu sĩ dùng hàng cao cấp. Nếu tới nơi này cái tu hành thế giới, là một mở mang người thiết kế, Thẩm Phượng Thư dĩ nhiên hy vọng có thể càng hạn độ lớn tăng lên người máy nano đơn thể tính năng, đồng thời tăng lên nano chiến giáp toàn thể tính năng. Trừ cái này ra, Thẩm Phượng Thư đã có rồi phúc án, bất kể hắn bây giờ trên tay những pháp bảo kia cao cấp đến mức nào, tự mình có cơ biết luyện chế bản mệnh pháp bảo lời mà nói, kia Phục Hy khống chế nano chiến giáp tuyệt đối là bất nhị chi tuyển, không cần chỗ thứ nhì. Bây giờ chờ lấy rời đi bí cảnh, nhìn một chút hóa rồng lũ dịch hiệu quả đến cùng có nhiều mạnh mẽ rồi. Thanh quang chợt lóe, Long Kiến Tâm thân ảnh phút chốc xuất hiện lần nữa, lần này, không cần Long Kiến Tâm mở miệng, Thẩm Phượng Thư đã lần nữa chứng kiến rồi hắn cười nứt ra miệng to. Ha 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 ha. Một khắc sau, Long Kiến Tâm tiếng cười điên cuồng liền không chút kiêng kỵ truyền vào rồi Thẩm Phượng Thư trong tai, ta ở chỗ này thấy thèm rồi mấy nghìn năm, hôm nay cuối cùng là được đền bù kỳ vọng, ha 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 ha. Cái gì tốt đồ vật, cho tới thấy thèm mấy nghìn năm sao? Thẩm Phượng Thư nhìn Long Kiến Tâm, gì? Tựa hồ liền như vậy một chút thời gian, Long Kiến Tâm thật giống như hơi có rồi chút biến hóa. Ừ, thân thể màu sắc hơi sâu rồi một chút, không là trước kia tâm còn sắc, biến thành màu xanh đậm. Những thứ khác, tạm thời còn không nhìn ra. Là cái gì tốt đồ vật cho ngươi thấy thèm rồi mấy nghìn năm? Giờ phút này Long Kiến Tâm cười liền giống như một con trộm rồi gà hồ ly, nơi nào có long tộc cái chủ loại kia bài phong. Thẩm Phượng Thư cũng tò mò, góp vui mà hỏi. Gia hỏa này nhất định là muốn khoe khoang, để cho hắn đắc ý một chút. Luyện chế cái này bí cảnh gia hỏa lưu lại một bộ có thể tạo thành bút trận đồ pháp bảo. Long Kiến Tâm cười hắc hắc lấy, quả nhiên không chút do dự nói ra rồi câu trả lời, như trận giấy, như lá bút, như giấy mực, như thành niên mực, từng chiêu chu tâm, bây giờ là ta rồi. Ha 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 ha. Vừa nói lấy, Long Kiến Tâm một bên đắc ý phô bày lấy, như trận giấy biến thành trên người hắn hoa văn, như lá bút biến ảo thành hắn lợi chảo đầu ngón tay, như giấy mực hoàn toàn cùng hắn vậy dung hợp, như thành niên mực dung nhập vào rồi hắn trường trường vây lưng ở bên trong, mấy thứ pháp bảo từng cái biểu diễn cho Thẩm Phượng Thư nhìn. Mỗi biểu diễn như nhau, Thẩm Phượng Thư sắc mặt liền khó coi một phần. Này một bộ đầy đủ còn có thể tạo thành bút trận đồ pháp bảo, nghĩ đến hẳn là kia vị tiên hiền để lại cho truyền nhân, hẳn là cho An sư minh, kết quả hiện tại cũng bị gia hỏa này giật đi rồi. Không cần bộ kia túi mặt. Long Kiến Tâm là Long tộc, thiên sinh thông minh, nhìn một cái Thẩm Phượng Thư sắc mặt cũng biết Thẩm Phượng Thư đang suy nghĩ gì sao, bộ pháp bảo này là chấn lấy cái này Quỳnh Lâm cung, phụ trách chém chết tùy ý xông loạn người. Ngươi người bạn kia, ở chỗ này trong tu hành 1000 năm hắn cũng không còn tư cách cầm bộ pháp bảo này. Đẳng cấp pháp bảo quá cao, thực lực không đủ người căn bản không biện pháp tiếp xúc. Một điểm này Thẩm Phượng Thư thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, hiện tại hắn trong kho hàng còn có một nhóm đẳng cấp cao đồ chơi, chính mình ngay cả sở cũng không dám một cái sở. Như vậy nói lời mà nói, đạo cũng có đạo lý. An sư minh tu hành 1000 năm, có thể tu hành đến kia vị tiên hiền đại năng trình độ sao? Có thể tu hành đến Long Kiến Tâm Long tộc cảnh giới sao? Trấn thủ Quỳnh Lâm cung pháp bảo. Thẩm Phượng Thư nhớ tới rồi mọi người đang đỉnh núi chứng kiến cái kia chút phóng qua mang, nói những thứ kia đều có linh trọng bảo, chờ đợi người hữu duyên thu. Ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên trước còn có thể chứng kiến phóng quang mang đã hoàn toàn biến mất, nghĩ đến những thứ kia chính là bị Long Kiến Tâm thu bút trận đồ. Có linh trọng bảo, người có duyên có. Thẩm Phượng Thư rất hâm mộ, nhưng không hề ghen tị, giờ phút này cũng không phải là An sư huynh đau lòng rồi, ngươi có thể thu, nói rõ ràng ngươi và bộ này bút trận đồ hữu duyên, thật tốt đợi chúng nó là được. Trong tu sĩ còn có người như ngươi, bao nhiêu người cũng muốn lấy chiếm đoạt ta lột xác, bao nhiêu người nghĩ đến có thể từ trên người ta cướp lấy những thứ này pháp bảo, chỉ có ngươi bất đồng. Long Kiến Tâm càng phát ra nhìn Thẩm Phượng Thư thuận mắt rồi, Thẩm Phượng Thư, rất tốt, ta nhận thức ngươi người bạn này rồi. Một câu nói để cho Thẩm Phượng Thư có chút lúng túng, dẫu sao lúc trước hắn đối với Đinh Kiếm bọn họ nói qua mình và Long Kiến Tâm thành rồi bằng hữu, khi đó Long Kiến Tâm có thể chưa chắc thừa nhận, với lại rất hiển nhiên, lời kia bị Long Kiến Tâm nghe được rồi. Thật mất mặt. Tốt rồi, mượn trên người của ngươi sâu hạt châu này nghỉ ngơi một chút. Long Kiến Tâm thân hình kịch liệt thu nhỏ lại, biến thành tỉ mỉ một luồng, chui vào rồi Thẩm Phượng Thư trên cổ tay chuỗi hạt châu kia giữa, chờ đi ra ngoài rồi lại kêu ta. Các ngươi có rảnh rỗi đi cái kia ngũ thải trong cung điện nhìn một chút, đối với bằng hữu của ngươi mới có lợi. Chương 81, tìm cơ duyên chương 81. Tìm cơ duyên chuyện xảy ra hôm nay quá nhiều quá bất hợp lý, Thẩm Phượng Thư đến bây giờ đều không có thể hoàn toàn muốn rõ ràng, thật sự là quá mức với huyền huyễn, có chút cảm giác không chân thật. Tính rồi, bù trước cảm giác. Dù sao có Long Kiến Tâm ở bên người, căn bản không cần lo lắng vấn đề an toàn, trời đất bao la, ngủ lớn nhất, có chuyện gì, bệnh. Tỉnh dậy, Đinh Kiếm bọn họ đã sẽ hợp lại cùng nhau. Thẩm Phượng Thư nói rồi vị trí của mình, để cho bọn họ chạy tới. Thẩm sư đệ, lần này không được, chúng ta tìm một chút cơ hội khác. An Chính Linh vừa thấy được Thẩm Phượng Thư, liền lập tức lên tiếng trấn an, bí cảnh lớn như vậy, tổng có thể tìm được một ít khác đồ vật. An Chính Linh biết nơi này có một lùn ngư long thảo, cũng biết không khác mấy đến rồi hóa hình hỏa hầu, thật không nghĩ đến Ngư Long Thảo đã hóa hình. Đã hóa hình Ngư Long Thảo dĩ nhiên sẽ không rồi lộ sát hiệu dụng, với lại cũng không còn người biết Ngư Long hóa hình là chân long thời điểm chủ động bài tiết hóa rồng nhũ dịch hiệu quả mạnh hơn. An Chính Linh cảm thấy này là sai lầm của mình, để cho thẩm sư đệ thất vọng rồi. An sư minh không cần lo lắng, ta không sao. Thẩm Phượng Thư cười nói, cũng không cần cưỡng cầu, trong số mệnh có lúc trung tu hữu, trong số mệnh không lúc nào chớ cưỡng cầu. Trong số mệnh có lúc trung tu hữu, trong số mệnh không lúc nào chớ cưỡng cầu. Không chỉ An Chính Linh ngẩn ra, phía sau tới đây Đinh Kiếm đám người nghe vậy tất cả đều là ngẩn ra, suy nghĩ lấy Thẩm Phượng Thư những lời này, đều là như có điều suy nghĩ. Thẩm sư đệ ngươi này xuất khẩu thành chương tài văn chương, thật là để cho sư minh hâm mộ a. An Chính Linh không che giấu chút nào đối với Thẩm Phượng Thư tài văn chương hâm mộ. Ngay cả loại này quên đủ duyên phận sự tình cũng có thể tới đôi câu, thật là làm cho người khác ngay cả ghen tị cũng không ghen tị nổi. Các ngươi không có cảm giác đến nước này giữa khí tức sao? Thẩm Phượng Thư không có nhận cái chủ đề này, mà là nhằm vào mọi người hỏi. Không có khả năng chỉ có một mình hắn người cảm nhận được long khí chứ? Trong nước có linh khí, nhưng bị bí cảnh quy tắc áp chế, khí tức không rõ ràng. Đinh Kiếm cái thứ nhất trả lời. Ừ, không rõ ràng. Nhất Trần Tiểu Hòa Thượng cũng là gật đầu, hắn vậy cảm giác không phải rất mãnh liệt. Ngày hôm qua tới hôm nay, khí tức ngược lại là thật giống như mạnh không ít. Chỉ có cảm giác rồi biến hóa, nhưng nàng cũng không thể hoàn toàn xác định. An sư minh trên căn bản không cái gì cảm giác, từ trong này trên căn bản là có thể nhìn ra tư chất khác nhau rồi. Xem ra hơi thở của Long tộc cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể phát hiện, Thẩm Phượng Thư xác nhận rồi một điểm này. Ngược lại là tư chất rất khiến người ta mong đợi. An sư minh, ngươi có thể phải đau lòng rồi. Thẩm Phượng Thư chợt cười lên, Quỳnh Lâm cung trên đỉnh những pháp bảo kia bị lấy đi rồi. Buổi tối tất cả mọi người là tập trung tinh thần tìm Ngư Long Thảo, sau đó chính là suy nghĩ thế nào an ủi Thẩm Phượng Thư, lại không người chú ý tới đỉnh đầu những pháp bảo kia hào quang đã không có rồi. Nghe được Thẩm Phượng Thư lời mà nói, mọi người mới ngẩng đầu, mặt đầy kinh ngạc. Bây giờ dĩ nhiên không có rồi pháp bảo quan mang, mọi người ngẩng đầu dĩ nhiên là cái gì cũng không thấy được. Nhưng cái này cũng đang nói rõ ràng rồi Thẩm Phượng Thư không có nói láo, những pháp bảo kia đích xác là bị lấy đi rồi. Mượn dùng sư đệ lời mà nói, trong số mệnh có lúc trung tu hiếu, trong số mệnh không lúc nào chớ cơ cầu. An Chính Linh cũng chỉ là kinh ngạc rồi một chút, ngay sau đó liền khôi phục rồi bình thường, cái loại đó cấp bậc pháp bảo, dĩ nhiên là người có đức chiếm lấy. Thấy mọi người đều có chút thay hắn tiếc nuối biểu tình, An Chính Linh ngược lại cười lên, đừng quên rồi, ta còn có Quy Nguyên thư viện mấy ngàn người gia sản, dùng chung không biết có bao nhiêu, hiện tại cũng không chú ý được đến, cần gì phải vì những thứ kia mấy trăm năm cũng không cần muốn đổ vật lo lắng đâu. Mọi người một suy nghĩ, cũng đúng. An Chính Linh bây giờ chẳng qua chút cơ sơ kỳ tiêu chuẩn, coi như những pháp bảo kia vẫn còn ở, trong vòng mấy trăm năm phòng trừng cũng không cần muốn có thể chạm thử. Tha nhìn thấy thèm, ngược lại là bị người thu một rồi trăm rồi, cũng không cần phân tâm nhớ mong. Không người hỏi bị ai thu rồi. Trước Thẩm Phượng Thư cũng đã nói cùng hóa hình Ngư Long Thảo thành rồi bằng hữu, không cần hỏi, nhất định là hóa hình Ngư Long. Có thể thu lấy loại pháp bảo này, nghĩ đến thực lực tuyệt đối không tầm thường, vậy thì càng không thể tùy tiện hỏi rồi. Đi, qua bên kia Ngũ Thải cung điện đi xem một chút. Thẩm Phượng Thư thật cao hứng có thể chứng kiến An sư minh có loại tâm thái này. Mặc dù Thẩm Phượng Thư chính mình tu hành rối tinh rối mù, không hề ra sao, nhưng cũng không trở ngại hắn rõ ràng một cái đạo lý, tu hành một đại cấm kỵ chính là tham, thật muốn vì vậy chuyện không nghĩ ra, vậy coi như là chế ước tu hành chấp nhận rồi. Sau này sư minh nếu là tu hành, liền dùng hết lực lượng ở trong nhà trúc. Thẩm Phượng Thư ở đi cung điện trên đường vậy dặn dò lấy An Chính Linh, bên kia thích hợp nhất danh giáo nho sinh tu hành. An Chính Linh gật đầu không ngừng, Thẩm Phượng Thư nói cho hắn biết những thứ này, hiển nhiên không chỉ là Thẩm Phượng Thư lý giải, hẳn còn có hóa hình Ngư Long chỉ điểm. Hắn sau này muốn một người ở lại bí cảnh giữa tu hành, những thứ này tự nhiên cần thiết phải chú ý chẳng qua, làm cái gì đều giống nhau, vừa làm vừa nghĩ, căng chặt có câu. Thẩm Phượng Thư tiếp theo nói, một mặt giản dị cũng không được, thời điểm thích hợp cũng tới những thứ này xa xỉ cung điện ở một cái, cảm thụ một chút cũng không sao, coi như là hồng trần luyện luyện. Đinh Kiếm cùng Nhất Trần liền cần đi nhiều trong hồng trần nhìn một chút, sư minh cũng đừng tiên lệnh. Ở Tiên Sơn rồng nước phòng ốc sơ xài giữa tu hành, hiệu quả khẳng định vi phạm, nhưng thật muốn một mực đắm chìm ở trong đó, sợ rằng cũng không phải cái gì chuyện tốt. Thẩm Phượng Thư cũng là phòng ngừa chủ đạo, đang nhắc nhở An Chính Linh. An Chính Linh chỉ coi là hóa hình Ngư Long chỉ điểm, liên tục gật đầu, không chút nào phản bác. Vốn là nghe rất có đạo lý, vì cái gì muốn phản đối? Đi đến cửa vào đại điện, đại gia dừng bước, ngẩng đầu nhìn lấy cung điện hùng vĩ. Nếu như không phải là Thẩm Phượng Thư phát hiện ra nhà trúc, vậy thì nơi này hết sức rõ ràng liền là tất cả tới người chọn mục tiêu thứ nhất, cũng là duy nhất một tòa dung mạo không có bị thực vật bao trùm cung điện. Đại gia ở bên ngoài nhìn một hồi, hãy cùng lấy An Chính Linh cùng nhau đẩy ra rồi to lớn cửa cung, tiến vào rồi trong cung điện. Trên căn bản, An Chính Linh nắm giữ rồi truyền thừa, bí cảnh giữa cũng chưa có cái gì là đúng An Chính Linh cách kín, Ngũ Thải cung điện cũng giống vậy. Mọi người vừa tiến vào trong đại điện, vốn là không khí trầm lặng đại điện là tốt rồi giống như đột nhiên sống lại bình thường. U ám trong cung điện, đột nhiên giữa quang minh đại phóng, vô số viên minh châu đem trong đại điện chiếu sáng giống như mặt trời rực rỡ ban ngày. Không thể nào. Thẩm Phượng Thư nhìn trong đại điện phát ra lấy các loại hào quang thư từ sách vở, không nhịn được phát ra rồi một tiếng thét kinh hãi. Đủ vài trượng cao, tầm hơn 10 trượng dài rộng trong đại điện, rậm rạp chẳng chịt chất đầy rồi đủ loại thư từ sách vở, đếm lượng sợ không có thiên thiên vạn vạn, trực tiếp ở trong đại điện xếp thành rồi một toàn núi nhỏ. Thử. Đinh Kiếm ôm kiếm phôi lạnh rên một tiếng, từ chối cho ý kiến. Đây nếu là tất cả đều là kiếm, hắn nói không chừng sẽ cao hứng, nhưng tất cả đều là sách, vậy cho dù rồi. Thật là nhiều sách a. Rất thích xem sách, vừa nhìn thấy nhiều như vậy sách, không nhịn được chính là một trận kinh hỉ. quá khoa trương đi. Nhiều như vậy sách, đều xem hoàn phải hơn bao nhiêu thời gian. Bên cạnh nhất Trần Tiểu Hòa thượng nhìn khổng lồ như vậy đếm lượng làm người đau đầu cuốn sách, trực tiếp trợn mắt hốc mồm lẩm bẩm lầu bầu một câu. Nhất Trần cùng có thể không giống nhau, thích xem sách, Tiểu Hòa thượng có thể không có chút nào thích xem sách, ở Hưng Phúc tự nhiều như vậy năm rồi, cũng bất quá mới học rồi một môn đại minh chú mà thôi, để cho hắn đọc sách liền nhức đầu. Sách núi có đường chuyên cần bị kính, học hải vô nhai khổ làm thuyền. Thẩm Phượng Thư nghe vậy nghiêng đầu cười nói, một quyển nhìn, không có mưu lợi biện pháp. Vừa dứt lời, sách trên núi một trận quang mang chớp nhấp nháy, ngay sau đó một viên rõ ràng phát sáng điểm sáng liền theo sách trong núi bắn ra, thẳng bay đến rồi Thẩm Phượng Thư bên người. Điểm sáng lượn quanh lấy Thẩm Phượng Thư từ trên xuống dưới bay rồi mấy vòng, nhìn tựa như một cái tung tăng tiểu tinh linh, phi hành mấy vòng sau khi, một đầu đánh về phía rồi Thẩm Phượng Thư đầu. Thẩm Phượng Thư vội vàng không kịp chuẩn bị, theo bản năng từ nay về sau trốn một chút. Chẳng qua vô dụng, điểm sáng thẳng đụng vào rồi Thẩm Phượng Thư trán, sau đó kính tự tiêu tán. Nhưng ở Thẩm Phượng Thư trong cảm giác, điểm sáng cũng không phải là tiêu tán, mà là thật giống như chui vào rồi thân thể của chính mình, toàn thân cao thấp, một trận mát rượi thư thích. Cái gì đồ vật? Thẩm Phượng Thư kinh hãi, cái gì liền tiến vào trong cơ thể của mình rồi? Đặc biệt là nhìn còn giống như có thần trí như nhau, quá khoa trương đi. Chúc mừng Thẩm sư đệ. An Chính Linh tiến vào đại điện sau khi, liền tự nhiên làm theo từ trong truyền thừa biết rồi nơi này hết thảy. Thấy tình hình này vui mừng quá đỗi, mở miệng liền hướng Thẩm Phượng Thư chúc mừng nói, đây là sách núi mấy ngàn năm qua dựng dục thư linh, không có thần trí, chính là bị tài văn chương cực kỳ xuất chúng người hấp dẫn. Thẩm sư đệ kỳ tài ngút trời, hấp dẫn thư linh phụ thể, thật đáng mừng. Không rồi lột xác kỳ chân, lại có thư linh phụ thể, cũng chưa chắc lại không thể tương đệ. Không có thần trí. Thẩm Phượng Thư khẽ thở phào nhẹ nhõm, vội vàng hỏi, như vậy thư linh phụ thể có cái gì ảnh hưởng? Sau này Thẩm sư đệ còn nữa xuất chúng văn chương thi từ ra đời, văn khí sẽ càng phát ra tập trung, thiên địa hạo nhiên chi khí cũng sẽ bộc phát tinh thuần. An Chính Linh cười trả lời, đây là ta danh giáo nho sĩ tu hành chí bảo, Thẩm sư đệ sau này muốn tu hành hạo nhiên chi khí, làm ít công to. Như vậy thư linh có thể hay không chuyển tăng cho An sư minh ngươi? Thẩm Phượng Thư lại hỏi một câu. Chính mình tài văn chương tự mình biết, chẳng qua là trên địa cầu những thứ kia kinh tài tuyệt diễm các đời trước di trạch, Thẩm Phượng Thư có thể để cho cái thế giới này tất cả mọi người đều cảm giác mình văn thải phong lưu, nhưng là lại lừa gạt không rồi bản tâm của mình. Từ điện định rồi tiểu vũ trụ diễn hóa chi đạo, Thẩm Phượng Thư trên căn bản là có thể xác định, chính mình chắc chắn sẽ không tu hành danh giáo hạo nhiên chính khí rồi. Nay đồ vật đối với Thẩm Phượng Thư mà nói, cũng không phải là đặc biệt cần đồ vật, ngược lại là An Chính Linh tiếp nhận rồi tiên hiền truyền thừa, thư linh tuyệt đối có thể giúp hắn càng nhanh chóng tu hành. Ta ngược lại là muốn. An Chính Linh lắc đầu cười khổ nói, nhưng là ta không có thẩm sư đệ này xuất khẩu thành trương tài văn chương, cũng chỉ có thể nhìn chảy nước miếng rồi, nó sẽ không theo ta. Muốn trả lại không đưa ra đi, Thẩm Phượng Thư cũng là không nói. Thẩm sư đệ không cần như vậy. Thấy Thẩm Phượng Thư nhìn thật giống như có chút áy náy bộ dạng, An Chính Linh lập tức công khai, đây là Thẩm Phượng Thư khả năng cảm thấy cướp rồi cơ duyên của mình có chút ngượng ngùng, lập tức cười nói, ta đã tiếp nhận rồi tiên hiền truyền thừa, cái này vốn là Liêu Thiên may mắn, nếu muốn lại xa cầu quá nhiều, dù hắc nan điển, đức không xứng bị, sợ rằng phải bị trời phạt. Ta tự có cơ duyên của ta, sư đệ yên tâm. Huống chi, nơi này duyên phận cũng không chỉ thư linh một cái cọc, thành hơn trăm ngàn. Nhìn chung quanh một chút mấy người khác, An Chính Linh cười nói, các ngươi đều có thể tới gần chút nữa thử một chút, nói không chừng là có thể đụng vào thích hợp. Còn có loại chuyện thế này. Chẳng trách Long Kiến Tâm nói để cho đại gia tới nơi này đi tới lui mới có lợi, nguyên lai là thành công hơn trăm ngàn các loại cơ duyên, cái này làm cho Thẩm Phượng Thư trong lòng tốt hơn một chút. Đúng rồi, Thẩm sư đệ. An Chính Linh nhớ tới cái gì, cười nói, mới vừa đôi câu đối liễn, có thể hay không tặng cho sư minh? Sư minh ta tài văn chương bình thường, nội tính phổ thông, chỉ còn lại chịu khổ chịu khó hai chữ, Thẩm sư đệ này một liên, nhưng là sư minh tốt nhất tọa hữu minh rồi. Chương 82, mọi người cơ duyên chương 82, mọi người cơ duyên tự có thể khá, sư minh tùy ý. Thẩm Phượng Thư còn không cho tới ngay cả một bộ khuyên học đôi liễn cũng bỏ không được, lập tức sảng khoái đáp ứng. Đa tạ Thẩm sư đệ. An Chính Linh cuối cùng hết sức nghiêm túc nói tạng, để cho Thẩm Phượng Thư hoài nghi không hiểu. Ngay sau đó Thẩm Phượng Thư liền thấy An Chính Linh lại xuất ra văn phòng tứ bảo, chuẩn bị xong sau khi, để cho Thẩm Phượng Thư giúp hắn viết xuống. Thẩm Phượng Thư không hiểu, nhưng viết một đôi câu đối mà thôi, không chút nào từ chối, ngồi xuống liền viết. Trước sau đôi câu làm liền một mạch, vẫn là mài công chỉnh thể chữ nhan khải thư. Nhắc tới, từ bắt đầu tu hành tới nay, đối với thư pháp cảm nộ càng ngày càng hơn nhiều, giữ vững đến bây giờ, đã có một ít trên địa cầu thể chữ nhan căn cốt không cùng, ít nhất ở vào tuổi của hắn, đó là tuyệt đối đem ra được. Chẳng qua, từ Thẩm Phượng Thư viết xuống này tấm đôi liên sau, cũng cảm giác được rồi cùng trước kia bất đồng. Văn khí quần quần không nói, từ trên trời hạ xuống hạo nhiên chi khí không còn là trước vậy thì lộn xộn hướng vào thân thể, mà là trải qua rồi nào đó điều xứng, có kế hoạch tiến vào rồi các vị trí cơ thể, so với trước cái chủng loại kia đổ vật linh tinh sông ngang đánh thẳng, thoải mái rồi thật nhiều lần không nói, chỗ tốt cũng nhiều hơn. Đây chính là thư linh phụ thể mang tới tốt lắm chỗ rồi. Đáng tiếc, bây giờ không có thể điều động linh lực, chỉ có thể chờ đợi đi ra ngoài sau khi mới biết hiệu quả như thế nào rồi. An sư Minh hai tay cầm lấy đôi câu đối này, hết sức thận trọng thả vào rồi thiên hạ túi sách ở bên trong, sau đó đứng dậy, trong miệng đem đôi liễn ngâm tụng rồi hai lần, bước nhanh hướng đi rồi sách núi. Tất cả mọi người đang nhìn lấy động tác của hắn, hiển nhiên An Chính Linh đi tới rồi sách bên cạnh ngọn núi thượng, lần nữa ngâm tụng qua một lần, sách núi lại nứt ra một cái chỗ rách, tạo thành một cái hang quật. An Chính Linh nghiêng đầu hướng đại gia cười một tiếng, liền vậy thì đi vào rồi sách trong núi. Sách núi liền vậy thì đem An sư Minh cho nó rồi. Mặc dù biết đây chẳng qua là hiện tượng bên ngoài, nhưng Thẩm Phượng Thư hay là kinh ngạc một chút. các ngươi còn sững sờ lấy làm cái gì? Kinh ngạc sau khi, Thẩm Phượng Tư nhìn trái phải một chút giống vậy nhìn chằm chằm An Chính Linh ba người, không nhịn được đốc thúc một tiếng, nơi này có không ít cơ duyên, đều đi đụng đụng a. A. Đinh Kiếm ồ một tiếng, ôm kiếm vôi hướng bên cạnh đi bộ rồi đi qua. Một đống sách quyển sách dạn xếp thành núi nhỏ, hắn là thật không có hứng thú. Chờ một chút ta. Nhất Trần Tiểu Hòa Thượng đuổi bận rộn đuổi theo. Bàn về không thích đọc sách, đại ca không nói nhị ca, hai người đều giống nhau. Thẩm đại ca, ta đi xem một chút An sư huynh. Cùng hai cái không thích đọc sách bảng truy so sánh, tuyệt đối là yêu sách như mạng, chạy chậm chậm trực tiếp đuổi theo An Chính Linh chạy đến rồi sách núi trước. Thẩm Phượng Thư vốn tưởng rằng còn phải ở sách bên cạnh ngọn núi thượng băn khoăn một hồi, không nghĩ tới nàng vừa đến gần, sách núi liền mở ra một cái chỗ rách, giống như mới vừa An Chính Linh như nhau, trực tiếp đem nuốt vào rồi trong đó. Thật thần kỳ. Trước cũng là chỉ có một người có thể cảm giác được thủy mạch giữa long khí biến hóa, bây giờ lại là biểu hiện như vậy, chỉ có thể nói, tư chất tu hành tuyệt đối là làm người ta thèm thuồng. Thẩm Phượng Thư đang suy nghĩ, đi ra ngoài sau này có hay không cần phải đem đề cử đến một cái đại tông môn đi. Chỉ dựa vào chính mình ở nhà tự học cũng có thể học thành như vậy, thật muốn có danh sư dẫn dắt, có thể hay không nhất phi trùng thiên. Tính rồi, chờ quay đầu lại hỏi hỏi, nhìn nàng ý của mình đi. Mới vừa vứt bỏ cái ý niệm này, Thẩm Phượng Thư chợt cảm thấy rất ngờ vực. Đã biết là thế nào rồi? Thế nào là có thể xuất hiện tùy thời đem đề cử đến đại tông môn đi suy nghĩ? Trừ ra hai người tỷ tỷ bên ngoài, mình còn có thể cùng tông môn nào kéo chút giao tình sao? Quá cuồng bạo rồi. Vẫn bị Trịnh Khang Bình trí nhớ ảnh hưởng rồi. Bất kể nói thế nào, đều đáng giá cảnh giác. Nhất là sau người, Thẩm Phượng Tư muốn thời thời khắc khắc nhắc nhở chính mình, quyết không thể xem thường. Nếu như không cẩn thận cứ dựa theo Trịnh Khang Bình sinh hoạt thói quen hoặc là tu hành thủ pháp an bài chính mình cuộc sống và suy nghĩ, vậy mình há chẳng phải là bằng vẫn bị đoạt sát rồi. Đối phương mặc dù không có thể chân chính đoạt sát thành công, nhưng dùng những thứ này đổ vật không đoạt mà đoạt. Ta ngày ba tỉnh thân ta, đây mới là chính mình phải kiên trì tốt thói quen. Chanh. Một tiếng mang theo ác liệt kiếm ý tiếng đàn chợt vang lên, thức tỉnh rồi đang nghĩ lại chính mình Thẩm Phượng Tư. Cái gì tình huống? Đây không phải là một sách núi sao? Lấy ở đâu đàn? Mới vừa lóe lên ý nghĩ này, len keng, lại là hai tiếng, tiếng đàn giữa vẫn như cũ xen lẫn lấy một loại không nói sắc bén, để cho Thẩm Phượng Tư không kiềm được sẽ nghĩ tới một bộ phim ảnh cũ công phu trong hai cái người mù tiếng đàn. Không đúng, thế nào sẽ có mùi máu tanh? Thẩm Phượng Tư trong nháy mắt giữa phát hiện ra vấn đề, cấp bách bận rộn hướng lấy đàn âm vang lên phương hướng chạy rồi đi qua. Đinh Kiếm chứng kiến rồi một cái đàn cổ, cũng không có quá để ý, văn nhân chú trọng cầm kỳ thư họa, nơi này có sách núi, có cái đàn cũng không có thèm. Chẳng qua là đàn này tựa hồ cùng phổ thông đàn cổ hơi không giống, bất kể là dây đàn hay là đàn thân, làm cho cảm giác tựa như cũng mang theo một loại cùng người khác bất đồng sắc bén cảm giác. Đinh Kiếm là kiếm tu, đối với phương diện này rất là nhạy cảm, liếc nhìn tờ này đàn, thật giống như liền không rời mắt nội thần rồi. Thân bất do kỷ đi lên trước, ủy thần xui khiến đưa tay tốt rồi một chút, dây đàn nhất thời phát ra rồi một tiếng nhọn tiếng đàn. Kèm theo lấy tiếng đàn, lại là một luồng nhỏ như sợi tóc kiếm khí, thẳng bên theo hắn khệ đàn ngón tay đâm vào rồi Đinh Kiếm trong cơ thể. Mặc dù không có thể động dụng linh khí, nhưng là Đinh Kiếm là kiếm tu, càng đặc biệt chính là hắn tu hành chính là tâm kiếm, kiếm khí vừa vào trong cơ thể hắn, tự động kích thích rồi Đinh Kiếm kiếm khí trong cơ thể phản kích. Suy, theo chỉ có Đinh Kiếm có thể nghe được một tiếng nhẹ va chạm, ở Đinh Kiếm trong cơ thể, hai sợi kiếm khí đụng cái chính ấy, lẫn nhau triệt tiêu trừ với vô hình. Nhưng kiếm khí giật tán năng lượng, nhưng ở Đinh Kiếm trên cánh tay, toát ra một cái nho nhỏ chỗ rách, máu tươi nhất thời giữa phún ra ngoài. Dĩ nhiên, đàn trên người cũng là một trận rung động, đó là Đinh Kiếm kiếm khí phản kích. Chính mình lại bị một tấm đàn cho công kích, còn chảy máu rồi. Tồi tệ nhất chính là, đàn này lại là thả ra kiếm khí công kích. Thân là một cái kiếm tu, có thể nhịn. Không chậm trễ chút nào, Đinh Kiếm lại tốt rồi hai cái dây đàn. Cảnh tượng giống nhau lần nữa phát sinh, lại là hai cái vết thương nhỏ, máu tươi phun trào. Lần này Đinh Kiếm không tin tà rồi, trực tiếp đem thanh kia cũng không lớn đàn cổ cầm lên, ngón tay bắt đầu ở dây đàn thượng qua loa nhổ lên tới. Theo hắn luận tốt, trên người vậy xuất hiện rồi lần lượt vết thương, bắn ra máu tươi không chỉ nhuộm đỏ rồi xiêm áo, kèm theo thanh kia đàn cổ đều bị nhuộm đỏ rồi một nửa. Thẩm Phượng Thư lúc tới, vừa bạn nhìn thấy màn này chẳng cảnh, trực tiếp đem hắn sợ hết hồn. Mắt thấy lấy Đinh Kiếm trên người không ngừng phun huyết, trong tay lại vẫn đang không ngừng kích thích lấy dây đàn, Thẩm Phượng Thư kinh qua sau không nhịn được khóc cười không được. Cho tới sao? Cùng một cây đàn cổ so tài, cũng không phải là tiểu hải tử, còn như vậy ngây thơ. Chẳng qua Đinh Kiếm cũng không có suy nghĩ ấu trí, hắn chính là không phục, một tấm đàn lại cũng muốn ở kiếm khí thượng cùng hắn phân cao thấp, có thể nhẫn lại, không ai có thể nhịn. Dù là chảy máu khắp người, Đinh Kiếm vậy không có đình chỉ quá một chút, hắn ngược lại là phải nhìn một chút, rốt cuộc là chính mình cường hãn, hay là tờ này đàn cường hãn. Đinh Kiếm kiếm khí đồng dạng cũng là có phản kích, cũng không biết vang rồi bao nhiêu thanh âm, Đinh Kiếm trên người ứa máu đồng thời, vậy nhận ra được theo tiếng đàn công kích kiếm khí càng ngày càng yếu, đàn thân run rẩy càng ngày càng lợi hại. Mà lúc này đây, Đinh Kiếm nô ra máu tươi đã hoàn toàn đem cái thanh này đàn cổ nhuộm đỏ. Cuối cùng cũng ở Đinh Kiếm lại tốt rồi một chút dây đàn sau khi, đàn cổ lại không có phát ra tiếng đàn, mà là rắc rắc một tiếng, toàn bộ vỡ vụn ra. Còn không chờ Đinh Kiếm kịp phản ứng, vỡ vụn đàn cổ cũng đã biến thành một mảnh điểm sáng màu đỏ ngòm, toàn bộ bay nhào đến rồi Đinh Kiếm trên người, mỗi một điểm sáng cũng đối ứng lấy một cái vết thương nhỏ, tại chỗ chui vào. Trong chớp mắt ấy vậy, Thẩm Phượng Thư cảm giác Đinh Kiếm trên người kiếm quang chợt lóe, thật giống như hóa thân làm một cây đỏ như màu máu bảo kiếm, ngay sau đó cả người mềm nhũn, ngồi liệt trên đất. Thẩm Phượng Thư cực nhanh tiến lên, vô số người máy nạ nổ tràn vào rồi Đinh Kiếm thân thể, chiến địa cứu thương hệ thống bắt đầu khởi động, tu bổ Đinh Kiếm trên người tổn thương. ngươi là tiểu hài tử sao? Một bên chữa trị, Thẩm Phượng Thư một bên không nói hướng lấy Đinh Kiếm đoán giận nói. Hắc hắc hắc. Đinh Kiếm mặt đầy khắp người đều là máu tươi, giờ phút này nhưng cười giống như một kẻ ngu như nhau vui vẻ, ngươi không hiểu. Khá tốt, mặc dù coi như hết sức nghiêm trọng, nhưng trong cơ thể tổn thương cũng không phải là rất lớn, nhiều nhất chỉ là có chút mất máu, kích thích một chút tạo tế bào máu chia ra, lấy Đinh Kiếm tu vi rất nhanh thì có thể khôi phục. Thẩm Phượng Thư nuốt rồi Đinh Kiếm một viên bổ khí đan sau khi, trực tiếp thu hồi rồi người máy nano, không hiểu đâu, khá hơn nữa tu hành cũng không trọng yếu bằng mạng sống. Không rồi mạng, ngươi có thông thiên tu vi cũng là hưởng công, tỉnh lại đi. Đứng ốc. Hắc hắc hắc. Đinh Kiếm hay là một trận cười ngây ngô, ngược lại cũng không tranh cãi. Được rồi, quay đầu mang ngươi nếm một chút nhân thế gian vẻ đẹp, ngươi cũng biết trên đời này còn có so kiếm càng chơi vui đồ vật rồi. Thẩm Phượng Thư lắc đầu, ai, thật lớn người rồi, bị Đinh Thúc cái này không chịu trách nhiệm sư phụ cho dạy thành rồi kẻ ngu. Đinh Kiếm nơi này không có sao rồi, Thẩm Phượng Thư bắt đầu tìm nhất Trần Tiểu Hòa Thượng. Mới vừa Đinh Kiếm nơi này lớn như vậy động tĩnh Tiểu Hòa Thượng lại không xuất hiện, hắn không phải vậy theo Đinh Kiếm đi cái phương hướng này sao? Chuyển rồi nửa vòng, Thẩm Phượng Thư nghe được rồi Tiểu Hòa Thượng thấp giọng tụng niệm Đại Minh chú thanh âm. Trong thanh âm trung khí mười đủ, để cho Thẩm Phượng Thư yên tâm, không phải người ngu như nhau dùng máu tươi của mình cùng đồ vật so tài là tốt rồi. Nhiều đi mấy bước, chuyển qua một chồng sách giản, Thẩm Phượng Thư liền thấy rồi Tiểu Hòa Thượng. Hắc. Tốt. Đinh Kiếm cùng một cây đàn cổ so tài, Tiểu Hòa Thượng ngược lại tốt, đang một phe mực chỉ trước chơi vui vẻ. Hắn mỗi toàn tâm toàn ý tụng niệm Đại Minh chú một chữ, mực chỉ chính giữa thì sẽ hiện ra một cái Phật đà hình tượng. Càng có ý tứ chính là, nếu như hắn đọc không đủ dùng tâm, không đủ đưa vào, mực trong ao liền cái gì biến hóa cũng không có. Nếu như đọc chẳng qua là hơi có tâm đắc, chỉ biết hiện ra một cái mơ hồ Phật đà cái bóng. Cái này làm cho Tiểu Hòa Thượng hết sức vui vẻ, đọc Đại Minh chú vậy đọc hết sức để ý, lực cầu mỗi một chữ cũng có thể hiện ra Phật đà. Được rồi, Tiểu Hòa Thượng ở chơi game, mỗi một quan đều phải 3 sao, rất có theo đuổi. So với Đinh Kiếm kia đứa nhỏ ngốc mạnh hơn rồi. Thẩm Phượng Thư cũng không còn quấy rầy Tiểu Hòa Thượng, tiếp tục lượn quanh soạn sách núi đi rồi một vòng, nhìn một chút mới có thể có cái gì. Dĩ nhiên, Thẩm Phượng Thư không tham, đã có rồi thư linh cụ thể, liền không nghĩ nữa lấy còn phải cái gì khác, liền là thuần túy thăm một chút trong đại điện trừ ra sách núi bên ngoài trần thiết. Mới vừa đi trở về đại môn bên này, liền nghe được rồi sách núi hoa rồi một tiếng, hiện ra một cái cửa hang. Liền vậy thì nhẹ nhàng linh hoạt đi ra, trên bả vai lại nhiều hơn một ngọn đèn đèn lưu ly, ngọn lửa lấp lánh, đem bên người bội bội chiếu sáng hết sức quang phát sáng, đọc sách tuyệt đối thư thích. Ai? Thẩm Phượng Thư cũng không biết nên thế nào hình dung chính mình tâm tình của giờ khắc này rồi. Một cái cất giữ thư từ cuốn sách địa phương, đặc biệt là ở sách trong ngọn núi, vẫn còn có ngọn lửa. Đây là rất sợ những thứ này đổ vật không đủ đốt chính là chứ. Có hay không điểm chữa lửa quan niệm? Chương 83, sắp chia tay chương 83, sắp chia tay đèn này lấy ở đâu? Thẩm Phượng Thư không nhịn được hướng lấy hỏi. Ta đi vào cái gì cũng không thấy rõ, một lo lắng, cái này đèn liền xuất hiện rồi. Mặt đầy vô tội nói, sau đó liền một đường theo phát sáng. Xem ra chính mình vậy không nói rõ ràng, căn bản không biết đèn này là nơi nào tới. Chẳng qua có thể khẳng định là, đây chính là cơ duyên của mình, chẳng qua là không biết này gọi là gì danh tiếng, còn phải chờ An Sư Minh đi ra sau khi giải thích. Thật cao hứng có như vậy một chiếc tùy thời có thể theo phát sáng chính mình đi học đèn lưu ly, ngay tại sách bên cạnh ngọn núi thượng tọa lấy một bên đọc sách một bên trở lấy An Chính Linh. Không chỉ trong chốc lát, yếu ớt Đinh Kiếm chậm quá chậm chuyển trở về rồi bên này. Máu me be bét khắp người hình dáng đem sợ hết hồn, có thể cũng không giúp được bận rộn, thiếu chút nữa cấp bách khóc. Hắc hắc hắc. Đinh Kiếm ra hỏa này vô tâm, nhưng người bộ dạng thật giống như chiếm phần lớn tiện nghi, dù sao thương thế không nặng lắm, Thẩm Phượng Thư cũng lười để ý hắn. Ngược lại là nhất Trần Tiểu Hòa Thượng hết sức lợi hại, chỉ cần dùng 3 canh giờ không tới, Đại Minh chú mỗi một thanh là có thể hoàn chỉnh ở mực chỉ hiện hiện ra Phật đà hình dáng. Khi hắn hoàn thành sau khi, cái đó mực chỉ chính giữa mực liền có một bộ phận thoát khỏi rồi mực chỉ, hóa thành 6 bất đồng Phật đà xăm, trông ở rồi Tiểu Hòa Thượng trên người. Tiểu Hòa Thượng mỗi lần tụng niệm Đại Minh chú, 6 Phật đà xăm thì sẽ lẫn nhau chấn động, để cho Tiểu Hòa Thượng hết sức thoải mái. Quả nhiên là đều có các cơ duyên, cưỡng cầu không được. Bây giờ thì nhìn An Sư Minh lúc nào đi ra rồi. Đại gia liền như vậy kiên nhẫn chờ, kết quả An Chính Linh thật giống như ở sách trong núi ở rồi bình thường. Ngay cả lấy tốt mấy giờ sách núi cũng không có nhúc nhích, một chút cũng không có cần đi ra dấu hiệu. Ngược lại là phát hiện, chính mình đầu vai chiếc đèn này có thể tùy tâm ý ẩn hình, cần thời điểm liền có thể hiện ra, hết sức thần kỳ. Mọi người này chờ đợi dòng dã 3 ngày 3 đêm, Đinh Kiếm đều đã khôi phục vui vẻ rồi, An Sư Minh cuối cùng cũng từ sách trong núi đi ra. An Chính Linh lúc đi ra hết sức trầm ổn, từng bước tựa như kỳ nặng vô cùng, cho một loại người dị thường vững chắc cảm giác. Chẳng qua từ sắc mặt nhìn lên, An Sư Minh thật giống như rất mệt mỏi, sắc mặt trắng bệnh, tinh thần hết sức kém, đi ra sau khi Thẩm Phượng Thư không nói hai lời, trực tiếp dùng chiến trường cứu thương hệ thống cho An Sư Minh kiểm tra một chút, xác định hắn chỉ là bởi vì tinh lực tiêu hao quá lớn đưa đến yếu ớt, mà không phải là thân thể xảy ra vấn đề, này mới yên tâm. Không đợi An Chính Linh nói cái gì, Thẩm Phượng Thư ép buộc An Sư Minh ăn xong chút đồ vật uống rồi chút nước, sau đó đưa hắn đưa vào rồi trong ngủ mê. An Sư Minh loại chuyện này, ngủ một giấc là tốt nhất lương mới. An Chính Linh kết thật thật ngủ rồi một ngày một đêm, lúc này mới tỉnh lại. Tất cả mệt mỏi quét một cái sạch, người vậy thay đổi thần thái sáng láng. Đinh Kiếm vận khí tốt, đây là hiếm thấy kiếm gan cầm tâm. An Chính Linh nghe xong Đinh Kiếm gặp gỡ, lập tức cười lên, đáng tiếc, ngươi bây giờ còn chỉ có thể cảm ngộ kiếm đan, cầm tâm còn không đủ, chờ ngươi hiểu được cầm tâm này, chính là kiếm thuật đại thành lúc. Cơ duyên tốt, có thể phụ trợ tâm kiếm tu hành kiếm gan cầm tâm, quả nhiên là Đinh Kiếm duyên phận, thu quá trình cũng là ngu to gan, rất xứng. Nhất Trần thật là có tuệ căn a. Nói xong Đinh Kiếm Kiếm gan cầm tâm, An Chính Linh bay tới liền khen Nhất Trần tiểu hòa thượng, ta danh giáo tiền bối cũng từng tinh nghiên quá Phật môn điển tịch, cũng thủ trường bổ đoạn thông hiểu đạo lý, cái đó mực chỉ Phật đà, nhưng là hiếm thấy mực cảnh thiện tâm, chất pháp thiên hành, tiểu hòa thượng sau này Phật pháp tu hành nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh. Sư Minh, vậy ta đây ngọn đèn là cái gì? Nghe lấy cao hứng, hào hứng đem mình đầu vai ngọn đèn kia hiện ra cho An Sư Minh nhìn. An Chính Linh nhìn đầu vai ngọn đèn kia, trên mặt cái loại đó vui vẻ yên tâm biểu tình ngay cả đối nhân xử thế nhất ngu độn Nhất Trần đều có thể nhìn đi ra rồi, cảm giác chính là lao hoài đại úy bình thường. Đây là lưu ly tâm đèn, chỉ có đáy lòng như lưu ly vậy tinh khiết, tư chất tuyệt cao người mới có cơ hội bắt được. An Chính Linh ánh mắt cũng sắp cười muốn không thấy được rồi, ngươi là thế nào bắt được? Chính là theo sư huynh vào sách trong núi đọc sách, cảm thấy hơi đen không thấy rõ, liền phát hiện rồi một ngọn đèn a. Rất trả lời thành thật nói, mắt to nháy rồi mấy cái, dị thường khả ái. An Chính Linh sắc mặt tương đối phấn khích, thật giống như nhất thời ở giữa không biết nên khen ngợi hay là nên hâm mộ, cuối cùng chỉ có thể là hóa thành một tiếng cảm thán, may mà trưởng giáo năm đó không đem ngươi thu làm thư viện đệ tử a. Thời có chút không hiểu, thế nào đống nhiên lại cùng trưởng giáo cùng với Lang Viên thư viện dính líu quan hệ rồi. Thẩm Phượng Thư lại nghe rõ ràng rồi, muốn là năm đó trưởng giáo đem thu làm thư viện đệ tử, chỉ sợ cũng phải theo Lang Viên thư viện cùng nhau bị diệt môn tàn sát. An Chính Linh cũng là mặt bên nói rõ ràng, tư chất có nhiều sao khoa trương rồi. An Sư Minh, ngươi vào rồi sách núi 3 ngày 3 đêm, có thể đụng phải rồi cái gì cơ duyên? Tương đối là đơn thuần, trực tiếp hỏi lên. Thẩm Phượng Thư sẽ không hỏi, hắn rất sợ An Chính Linh không bận khí đó. Các bằng hữu ở chỗ này cũng mới có lợi, chính mình vậy mới có lợi, nếu là liền An Sư Minh một người cái gì cũng không có, đó cũng quá đáng thương rồi. Ta tài văn chương bình thường, tư chất phổ thông, mới có thể có hôm nay, cũng chỉ dựa vào như nhau, so với người khác càng chịu khổ chịu khó, tương lai cũng giống như vậy. An Chính Linh chính mình đối với chính mình có hết sức thanh tỉnh nhận thức, tài văn chương tư chất đều không phải là thượng thừa, thẩm sư đệ kia đôi cầu đối, chính là ta ngày sau làm theo tọa hữu mình. Thẩm Phượng Thư có chút không đành lòng, nghe An Sư Minh là thật không có ở sách trong núi lấy được cái gì chỗ tốt. Sách trong núi 3 ngày 3 đêm, ta chỉ có được 1. An Chính Linh chỉ nhìn Thẩm Phượng Thư ánh mắt, cũng biết hắn đang suy nghĩ gì sao, giọng nói thay đổi, chính là chịu khổ chịu khó 2 chữ, chính là một lòng, may mắn đạt được sách núi tán thành. Vừa nói lấy, An Chính Linh trên người vậy phát ra rồi một trận hơi hào quang, không hề chói mắt, khiến người ta nhìn hết sức thoải mái. Chúc mừng An Sư Minh. Thẩm Phượng Thư nhất thời giữa vui mừng quá đỗi. Hắn là thật vì An Chính Linh cao hứng. Có thể được sách núi tán thành, An Sư Minh cuối cùng là thời gian cực khổ đã qua, ngày sau coi như là một người ở bí cảnh ở bên trong, cũng có thể rất tốt tu hành rồi. 5 người ở chỗ này tất cả đều có thu hoạch, Long Kiến Tâm quả nhiên không có nói xạo, tất cả đều vui vẻ cục diện. Đến khi mọi người tâm hài lòng đủ rời đi Ngũ Thải cung điện, đi ra đại môn nháy mắt, nhìn đến cảnh tượng bên ngoài, mọi người toàn bộ cũng ngây tại chỗ. Ban đầu cơ hồ toàn bộ bị thực vật bao trùm Quỳnh Lâm cung, bây giờ đã toàn bộ đều khôi phục rồi dạng nguyên thủy. Tất cả sẽ không có thực vật địa phương, lại không có thực vật dấu vết, tất cả cung điện cũng bộc lộ ra diện mục thật sự, cao lớn nguy nga lộng lẫy, mỹ luân mỹ hoán, khiến người ta nhìn không kịp. Phú quý, uy nghiêm, cả tòa Quỳnh Lâm cung chỉ có này 2 loại khí chất, nhưng không hề xa mỹ. Các loại trang sức rất sống động, giả sơn lưu thủy, đình đài lầu cát, trừ xong rồi chưa nhóm người bên ngoài, những thứ khác mọi thứ đều thể hiện ra tinh xảo xinh đẹp, sợ rằng phàm gian hoàng cung đều không cách nào sánh bằng. Chúc mừng An Sư Minh. Thẩm Phượng Thư nhìn này kỳ cảnh, lần nữa hướng lấy An Chính Linh chúc mừng một câu. Rất rõ ràng, chỗ ngồi này Quỳnh Lâm cung chính là một cái tương tự với chính mình trong kho hàng vậy thì nhiều trang viện như nhau pháp bảo, chỉ cần thu, sau này tùy ý ở nơi nào lấy ra cũng có thể sử dụng. Cung điện vừa là cạm bẫy, lại là di trạch, không có tiếp nhận truyền thừa trước, đây chính là mạnh nhất cạm bẫy cùng vũ khí công kích, tiếp nhận truyền thừa sau khi, đó chính là lễ vật. Bí cảnh đóng kín sau khi chỉ có An Chính Linh một người, này Quỳnh Lâm cung lộ vẻ lại chính là vị tiền bối kia tiên hiền để lại cho truyền nhân của hắn. Đáng tiếc, một bộ bút trận đồ pháp bảo bị Long Kiến Tâm lấy đi rồi, tỏ ra có chút không quá hoàn chỉnh. Chẳng qua cho dù bút trận đồ ở An Sư Minh trong vòng mấy trăm năm cũng đừng nghĩ nhụ chỉ. Đại thành ngược quyết, kỳ dụng không hại. Chơi còn không hoàn toàn thập mỹ sự tình vậy chưa chắc đã là chuyện tốt, thiếu rồi mấy thứ, có lẽ ngược lại là thích hợp hơn. Thua thiệt Thẩm Phượng Thư còn lo lắng An Chính Linh thu không lấy được cơ duyên sẽ không thăng bằng, bây giờ mới ý thức tới, tất cả mọi người bọn họ cơ duyên cũng đến từ với sách núi, đạt được sách núi tán thành sau khi, trừ bọn họ ra chính mình thu cái kia chút, còn lại tất cả đều là An Chính Linh, nên không thăng bằng chính là bọn hắn mấy cái mới đúng à. Thật là, thay tỷ phú bận tâm, sinh sợ người ta không có cơm ăn, phiêu rồi. Tuyệt đối là chính mình phiêu rồi. Trước Quỳnh Lâm cung đều bị các loại thực vật cây mây và dây leo bao trùm, bọn họ coi như người phàm, muốn đi vào vậy hết sức bất tiện, với lại muốn bận tâm Ngư Long thảo, cũng không có Du Lãm cung điện nhàn hạ thoải mái. Bây giờ nếu tất cả mục tiêu cũng đạt thành, với lại cung điện khôi phục rồi bình thường, vậy dĩ nhiên phải thật tốt du ngoạn một phen. Không vì khác, liền đồ cho mấy món thức ăn chìm tăng lâu một chút kiến thức, Thẩm Phượng Thư cũng phải đặt lấy mọi người khỏe tốt đi vào cảm thụ một phen. Quỳnh Lâm cung là hết sức rõ ràng danh giáo phong cách, dựa theo chính thống hoàng cung quy chế luận chế. Các nơi cung điện cũng phù hợp danh giáo lễ chế, nếu như ở thích hợp trên đất bằng đặt vào, chính là một tòa hoàn mỹ hoàng cung. Ở chỗ này, An Chính Linh là thiên sinh chủ nhân, với lại đối với các nơi hình chế cũng có thể trong nháy mắt giữa từ trong truyền thừa tra được căn nguyên, cho nên hắn chính là tốt nhất đạo bơi. Trừ xong rồi chưa tay cầm một cái cờ đỏ nhỏ ở trước mặt dẫn dắt bên ngoài, trên căn bản An Chính Linh bây giờ làm sống cùng đạo bơi không cái gì khác nhau. Dựa theo Thẩm Phượng Thư yêu cầu, An Chính Linh cơ hồ là lần lượt đem từng cái cung điện, mỗi một chỗ đang giá giới thiệu hình chế, từng cái dính líu tới điển cố cũng giới thiệu rồi một phen. Quỳnh Lâm cung đoàn du lịch liền như vậy tỉ mỉ ở to lớn cung điện bảy chính giữa thật tốt cảm thụ học tập du lãm rồi 20 ngày, mới xem như đem tất cả lớn nhỏ cung điện vườn hoa cái gì tất cả đều chuyển qua một lần. Khi mọi người trở lại nhà trúc sân nhỏ thời điểm, đã sắp đến rồi muốn lúc chia tay. Đi vào bí cảnh đã đến gần 3 tháng, bí cảnh chẳng mấy chốc sẽ đóng kín. Một điểm này kiền thành bí cảnh tương đối dễ, không cần thế nào cũng phải chạy tới môn hộ bên kia, thời gian đến một cái trực tiếp đem người đưa đi, bất kể ở cái gì địa phương. Nếu không lời mà nói, nơi này cách môn hộ 2 vạn dặm trở lên, bốn cái người phạm ra roi thúc ngựa cũng chạy không trở về đi. Có thể khẳng định là, không có ở bí cảnh giữa tìm được An Chính Linh những tu sĩ kia, nhất định sẽ ở bí cảnh môn hộ bên kia chờ, bên ngoài vậy nhất định có không có hảo ý tu sĩ đang đợi lấy. Mặc dù kiền thành bí cảnh có tiên môn lo liệu, sẽ tự duy trì trật tự, nhưng rời đi sau khi, chỉ sợ bọn họ bốn cái còn sẽ đối mặt không ít phiền toái. Không cần lo lắng, bọn họ không dám trắng trận đối phó ta. Thần Phượng Thư đối với lần này ngược lại là tương đối chắc chắn, chúng ta chỉ để ý đi nhiều người địa phương đi, trừ phi có người thực có can đảm bảo hiểm bị Thượng Cửu Châu mấy đại tông môn liên thủ đuổi giết nguy hiểm tới tìm ta phiền toái. Mục tiêu của bọn hắn là An Sư Minh, chỉ cần An Sư Minh không xuất hiện, chúng ta thì không cần lo lắng. Thượng Cửu Châu giao phó là bùa hộ mạng, Thần Phượng Thư trên cổ tay xiên trong còn có một cái long kiến tâm, đây mới là lá bài tẩy. Bình tĩnh sinh hoạt rồi mấy ngày, bí cảnh cuối cùng cũng đóng kín rồi. Chương 84, cảnh tượng kỳ dị trong trời đất chương 84, cảnh tượng kỳ dị trong trời đất coi là lấy cuộc sống trước khi rời đi, An Chính Linh cho Thẩm Phượng Thư mỗi người bọn họ một cái dấu đồ vật địa điểm, để cho mỗi người bọn họ lúc rảnh rỗi đi một chuyến, đem An Chính Linh lưu lại đồ vật lấy đi. An Chính Linh nói thẳng cho nhau biết, cảm ơn đại gia lần này giúp bận rộn cùng tình nghĩa, lần sau lại gặp nhau, sợ rằng phải chờ tới 60 cuối năm rồi, những thứ kia đồ vật coi như là một ít lâm khắc tác phẩm. Đại gia đều không khác mấy có thể đoán được những địa điểm này giấu rồi cái gì đồ vật. An Chính Linh được xưng là đem Quy Nguyên Thư Viện mấy ngàn đệ tử chém chết hầu như không còn, đưa bọn họ tẩy kiếp không còn một mống nhân vật hung ác. Những thứ này đồ vật không ngoài chính là chiến lợi phẩm của hắn. Quy Nguyên Thư Viện phần lớn đệ tử cũng chính là liên khí cùng trúc cơ mà thôi. Những thứ kia đồ vật tất cả mọi người có thể dùng tới. Dù sao ta một người vậy dùng không rồi vậy thì nhiều. An Chính Linh nhìn rõ ràng, thả lấy cũng là lãng phí. Các ngươi coi như là giúp ta chia sẻ một chút rồi. Vậy chúng ta coi như không khách khí rồi. Thẩm Phượng Thư dẫn đầu cười nói tạ, đa tạ An Sư Minh. Những người khác thấy Thẩm Phượng Thư đều đáp ứng rồi, cũng sẽ không tiểu cách nữa. Rồi rít cảm ơn An Chính Linh. Chăm sóc kỹ. Trong bí cảnh chỉ có thể lưu lại một người, An Chính Linh không thể không đem chính thức giao phó cho Thẩm Phượng Thư. Lần trước hắn không chối từ mà đừng, trong lòng đã tổn tử trí, cho nên vậy chẳng nó ngàng gì tới. Lần này không được, không thể lại một lần nữa có lỗi với Thẩm Phượng Thư cùng. Cho đại gia đồ vật, một mặt là thật chưa dùng hết, mặt khác cũng chưa chắc cũng chưa có bồi thường ý yên tâm. Thẩm Phượng Thư gật đầu một cái. Đúng rồi, An Sư Minh. Thẩm Phượng Thư nhớ tới cái gì, hướng An Chính Linh hỏi, nếu như có cơ hội lời mà nói, đi tông môn nào tu hành thích hợp nhất? Thích xem sách, theo đạo lý xuất thân cùng tư chất, danh giáo nho môn hẳn là thích hợp nhất. Chẳng qua danh giáo nặng nhất danh phận cương thường, không thu nữ tử, cho nên chỉ có thể khác đầu phái khác. Không có danh sư chỉ điểm, chỉ dựa vào chính mình đọc sách tu hành vậy không phải không được, nhưng độ khó khăn cực cao. Bản thân không có tông môn chính là tán tu, tài nguyên cùng hậu thuẫn cũng không đủ mạnh, nhất là sau người, không có chỗ dựa, rất dễ dàng bị khi phụ sỉ nhục. Ngay cả tương tự kiền thành bí cảnh chỗ như vậy, muốn đi vào, không có sư môn bảo đảm cũng là không có cơ hội, tán tu chỗ cảnh, có thể thấy được chút ít. Tư chất, trong một vạn không có một, vô luận tông môn nào, cũng sẽ không trận ngoài cửa. An Chính Linh đối với tư chất đó là tương đối có lòng tin, ta thật ra thì vậy không nhận biết bao nhiêu người của những tông môn khác, dùng hết lực lượng hay là để cho tự lựa chọn. Nếu quả thật có Thượng Cửu Châu cơ duyên, kia thẩm sư đệ ngươi cũng không trở ngại tiến cử lên. Thẩm Phượng Thư chưa nói qua chính mình hai người tỉ tỉ sự tình, nhưng An Chính Linh lại biết hắn phía sau lưng có ít nhất hai cái kim đan cao thủ bối cảnh, thật ra thì vẫn là mong đợi Thẩm Phượng Thư có thể tiến cử lên. Đều ở đây Hạ Cửu Châu lan lộn, thật muốn có Thượng Cửu Châu tông môn tình nguyện thu, thì An Chính Linh nhất định là phách hai tay tình nguyện a. Chỉ cần có thể bái nhập Thượng Cửu Châu tùy tiện một nhà tông môn, cũng coi như là một bước lên trời, kẻ ngu mới không vui. Ừ, ta dùng hết lực lượng nhìn một chút có cơ hội hay không. Thẩm Phượng Thư gật đầu một cái, trả lời một tiếng. Trợ giúp cái này đơn thuần khả ái cô nương, Thẩm Phượng Thư hết sức vui vẻ. Bất kể như thế nào không thôi, phân biệt cuộc sống tổng sẽ sắp đến. Mỗi thời khắc này, đại gia đang ngồi đối diện lấy nói chuyện phiếm, đống nhiên giữa cũng cảm giác được rồi quanh mình thiên địa sơn xuyên đối với chính mình lực bài xích, sau đó một khắc sau, tình cảnh trước mắt chính là biến đổi. Trên thực tế, từ bí cảnh giữa đi ra tu sĩ là có thứ tự. Cự ly lúc ấy tiến vào môn hộ gần đây tu sĩ trước nhất đi ra, xa nhất tu sĩ cuối cùng đi ra. Kiên Thanh đạo thượng, mặc dù đang bí cảnh mở ra lúc sau đã theo Thẩm Phượng Thư đi vào rồi mấy trăm người, nhưng vẫn có ít nhất mấy trăm người không có đi vào, liền ở Kiên Thanh đạo thượng ngây ngô lấy. Đuổi giết An Chính Linh, người thông minh còn nhiều mà. Người thông minh suy nghĩ khẳng định cùng người khác bất đồng, thà theo tiến vào bí cảnh đã sinh đã tử, còn không bằng liền chờ ở bên ngoài lấy. Dẫu sao vào rồi bí cảnh mọi người đều là người phàm lực lượng, tuy tiện một cái ngoài ý muốn không chết cũng sẽ trọng thương, nói không chừng còn phải cùng người liều mạng, nhưng bí cảnh giữa lại không sống được, Thẩm Phượng Thư An Chính Linh bọn họ chính là trốn trời cao, 3 tháng sau khi vậy ra được. Ở trên đảo đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công, chờ bí cảnh đóng kín lúc thủ ở trên đảo, ai có thể chạy mất. Giờ phút này từ bí cảnh giữa lục tục đi ra các tu sĩ, đối mặt đúng là mấy trăm người mắt long long, chân chính ở bí cảnh giữa lịch luyện tu sĩ tất cả đều giật mình, đây là phát sinh chuyện gì? Phụ trách kiền thành bí cảnh tiên môn đã sớm phái rồi mấy người cao thủ tới đây trấn giữ, nhiều như vậy tu sĩ, thật muốn loạn xảy ra chuyện sợ rằng không dễ bàn giao. Hiện trường mặc dù khẩn trương, nhưng tạm thời còn không có loạn. Theo bị áp chế rồi 3 tháng linh khí thần thức lần nữa trở lại thân thể, mỗi người tu sĩ trên mặt đều lộ ra rồi một loại không cách nào hình dung biểu tình. Từ bay lên trời chui xuống đất tu sĩ biến thành người phàm, lại từ người phàm lại biến thành không gì không thể tu sĩ, như vậy kinh lịch đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, đều là một lần hiếm thấy lịch luyện. Mỗi người đều có mỗi người cảm ngộ, trên mặt mỗi người biểu tình cũng bất đồng, thu hoạch cũng không chỉ giống nhau. Ban đầu tu sĩ xuất hiện cách nhau thời gian không hề trường, mấy cái mười mấy hơi thở bên trong sẽ xuất hiện một lượng cái, về sau cách nhau thời gian càng ngày càng dài, tốt mấy phút mới phải xuất hiện một lượng cái, ở trong bí cảnh cách môn hộ càng xa, càng sau đi ra. Trước đi ra trên căn bản đều là một ít liên khí kỳ nhỏ tu sĩ, cái này rất bình thường, bọn họ cũng không dám quá thâm nhập bí cảnh, trên căn bản ngay tại môn hộ kế cận lần vợn. Những người này, chung quanh những thứ kia mắt lom lom nhìn chằm chằm các tu sĩ cũng không có hứng thú, chỉ cần xác định rồi thân phận của bọn hắn, liền không còn quan tâm, mặc cho bọn họ rời đi. Không bao lâu, người đi ra ngoài là hơn rồi không khác mấy chục trúc cơ tu sĩ, trong này ít nhất có một nửa là đuổi theo Thẩm Phượng Thư đi vào. Bọn họ vừa xuất hiện, cũng cảm giác được rồi ánh mắt chung quanh giữa áp lực lớn lao. Bên ngoài tu sĩ rất kinh ngạc, đuổi theo Thẩm Phượng Thư đi vào trúc cơ tu sĩ, ít nhất có 200-300 cái, thế nào đi ra liền như vậy mấy người miêu. Còn lại đây này, xảy ra chuyện rồi. Hay là đi rồi chỗ xa hơn, còn phải chờ một chút mới ra đến. Cho tới bây giờ, người đi ra ngoài trên người ít nhiều gì cũng mang theo bị thương thế. Ở bên trong lực lượng bị áp chế đến rồi người phàm, bất kể là trong cuộc sống bất ngờ hay là đụng phải cái gì dã thú loại, cũng có thể bị thương. Mà rất nhiều người bén nhạy chú ý đến rồi, trúc cơ tu sĩ đi ra, có một nửa trên người không phải vết đao chính là kiếm thương. Không cần hỏi, bên trong nhất định là phát sinh qua chiến đấu kịch liệt, vô luận là cùng An Chính Linh chiến đấu hay là lẫn nhau tranh đoạt, cũng miễn không rồi bị thương. Các ngươi đuổi người đâu? Nhiều như vậy người, tự nhiên có người quen tại, lập tức có người nhảy ra ngoài đem người quen tiếp ra, sau đó theo miệng hỏi. Nay hỏi một chút, không biết có bao nhiêu tu sĩ cũng dựng lỗ thai lên nghe lấy, rất sợ đổ vào một chút. Đừng nhắc tới rồi. Trông rồi. Bị hỏi tu sĩ vậy rõ ràng, biết hắn bây giờ cái gì tình huống, nếu như không chủ động nói rõ ràng, sợ rằng sau tiếp theo phiền toái nhiều hơn, chúng ta vừa đi vào hãy cùng lấy 4 cái tiểu gia hỏa. Kết quả còn không chờ bắt vào tay đâu, đã có người không nhịn được bắt đầu lục đục, vung tay. Sợ nhất chính là loại này, còn không chờ đánh hạ chim nhạn tới liền tranh luận thế nào ăn thậm chí còn độc thủ, kết quả chim nhạn cũng không phải là đi rồi, đại gia còn không có tranh luận xong, ngược lại là chết không ít người. Ngu không thể nói. Bên ngoài người thông minh ít nhất có 90 cũng cho những thứ này động thủ dưới người một cái định nghĩa. Về sau đâu? Người quen lại hỏi. Mấy cái tiểu gia hỏa mình làm rồi 2 chiếc thuyền, ra biển rồi. Bị hỏi tu sĩ không giấu giếm chút nào, nhanh chóng trả lời, chúng ta không đoán được bọn họ ý đồ. Thông bận làm rồi một nhóm chúc cái bè đuổi theo, đuổi rồi hơn 10 ngày, không nứt rồi, không thể chịu được rồi, chúng ta một nhóm người chỉ có thể đi trở về, phần lớn người hay là đuổi theo rồi. Chẳng qua chúng ta thành công trở lại cặp bờ cũng chỉ có 3 cái chúc cái bè, còn lại cũng không biết đi đâu rồi. Chờ một chút nhìn. Trên căn bản nghe xong những thứ này, đại gia trong lòng thì có đếm rồi, những thứ kia đuổi theo khẳng định cự ly rất xa, trở lại chắc cũng là cuối cùng một nhóm. Lại tiếp sau đó cũng chỉ có thỉnh thoảng 2-3 người tu sĩ từ bên trong đi ra, nhưng đại gia phải đợi An Chính Linh cùng với Thẩm Phượng Thư bọn họ nhưng vẫn không có bóng dáng. Mà nhân số thưa thớt, ý nghĩa rất nhiều một mực không ngừng theo sát người đều giữ nhiều lành ít. Không biết là chết ở bên trong rồi chứ? Có người suy đoán. Vậy thì nhiều trúc cơ cao thủ đều chết ở bên trong rồi, Thẩm Phượng Thư mấy người bọn hắn tiểu gia hỏa không ra được, vậy hết sức bình thường. Chính là không biết An Chính Linh có ở bên trong hay không, hay là Thẩm Phượng Thư mấy người bọn hắn chơi trướng nhãn pháp. Môn hộ vẫn còn ở lấp lánh, bên trong còn có người. Càng đến phía sau, người bên ngoài môn càng mong đợi. Trải, ngay tại tất cả mọi người trông mong xí phán ở bên trong, 4 người tuổi trẻ chợt xuất hiện ở môn hộ bên kia. Bọn họ và người trước mặt cách nhau quá lâu, trước mặt người cũng đã đi sạch rồi, cho nên 4 người xuất hiện hết sức nổi bật. Mấy trăm ánh mắt của người trong nháy mắt giữa sáng lên, vô số đạo thần thức giống như thực chất bình thường hướng lấy cái phương hướng này hoành quét tới. Đông nhiên giữa, bí cảnh môn hộ bên kia chợt một trận tia sáng chói mắt, liền theo 4 người trên người, phóng ra một cái ngũ thải quang trụ, xông thẳng tới chân trời, cho dù là ban ngày, đạo này ngũ thải quang hoa vậy như cũ như vậy sáng chói chói mắt, thu hút tâm thần người ta. Xác thực mà nói, quang hoa là từ Thẩm Phượng Thư trên người phát ra ngoài, nhưng bởi vì thực sự quá thô, cho nên đem 4 người tất cả đều che phủ ở trong đó, nhìn thì dường như 4 người cũng đang sáng lên bình thường. Văn khí ngất trời. Tại chỗ tu sĩ tất cả đều là biết hàng, chỉ liếc mắt liền nhìn ra rồi này đạo quang hoa thực chất, vô số người không nhịn được phát ra rồi không nén được tiếng kinh hô. Đây là phải làm ra rồi cái gì dạng kinh thế văn trường, mới có như vậy rực rỡ đến rồi chân trời văn khí. Mọi người ở đây ngẩng đầu ngơ ngác nhìn này mênh mông văn khí lúc, trên bầu trời chợt dần hiện ra mấy đạo hình rồng cái bóng, tựa như xuất hiện rồi, lại tựa như không xuất hiện, rất nhạt. Bầu trời quang đãng giữa trong nháy mắt giữa phủ đầy mây đen, đông nhiên giữa liền theo ban ngày biến thành đêm tối. Rắc rắc, ầm. Lóa mắt kia chớp đem bầu trời chiếu sáng một mảnh rõ ràng phát sáng, theo sát kỳ sau oanh minh lôi thanh âm, lại thật giống như chớp mắt giữa đem rậm rạp mây đen đánh rách, lại biến thành ban ngày, mấy đạo quanh có cái bóng lấp lánh rồi 2 cái, liền vô ảnh vô tung biến mất. Tất cả mọi người đều ngu rồi, bao gồm Thẩm Phượng Thư đám người ở bên trong, giống vậy ngu tại chỗ. Chẳng qua, một cỗ tinh thuần làm người ta muốn khen ngợi hạo nhiên chi khí, từ 4 phương 8 hướng hợp lại, ngay ngắn có thứ tự tiến vào rồi Thẩm Phượng Thư thân thể. để cho hắn cảm nhận được một cái khác lần cùng bí cảnh giữa hoàn toàn khác nhau thiên địa linh khí quan chú. Đi ra sau khi còn có thể tới một lần văn khí ngất trời. Thẩm Phượng Thư cũng có chút bất ngờ kinh hỉ rồi. Chương 85, tự mình và miệng chương 85, tự mình và miệng dị tượng kéo dài rồi chừng 10 phút thời gian mới xem như dừng lại, đoạn này thời gian đã đầy đủ Thẩm Phượng Thư đám người nhận rõ trước mắt tình thế rồi. Không ngoài sở liệu, có rất nhiều người chờ ở bên ngoài lấy bọn họ. Dĩ nhiên, những người đó mục tiêu chủ yếu hay là An Chính Linh, nhìn chằm chằm bọn họ vậy chỉ là muốn biết An Chính Linh hạ lạc. Tất cả mọi người đều bị này văn khí dị tượng cho khiếp sợ rồi, chỉnh 10 phút, đều không người nói bậy bạ lộn xộn. Như vậy thời gian dài, mọi người vậy tất cả đều phát hiện, này ngất trời văn khí, lại là Thẩm Phượng Thư lấy ra. Ý thức được một điểm này thời điểm, tất cả mọi người đầu góc đều làm động. Đây là lại phải làm lớn chuyện sao? Trước Thẩm Phượng Thư một bài thiếu niên thơ thức tỉnh một cái chí thánh đại yêu, lần này lại lớn như vậy động tĩnh, là dự định thức tỉnh cái gì? Có chút đầu góc mau người phản ứng đầu tiên chính là chạy mau, cách xa đất thị phi này. Thật nếu là một lần nữa, Thượng Vũ Châu lại rung động một lần, bọn họ tại chỗ những người này, há chẳng phải là chính là như năm đó Lang Nguyên thư viện bình thường, vậy là bị người cho hạ giận đối tượng. Coi như là tạm thời không thể chạy, vậy không thể nói chuyện lộn xộn rồi. Văn khí chập trần cuối cùng cũng ngừng lại, cảnh tượng kỳ dị trong trời đất vậy toàn bộ tiêu tán, bên kia chỉ còn lại 4 người tuổi trẻ đứng ở nơi đó, mà bí cảnh môn hộ không biết lúc nào đã đóng kín rồi. Nói cách khác, bọn họ chờ đợi An Chính Linh, căn bản là không có xuất hiện. Đại gia Tân Tân khổ khổ theo dõi An Chính Linh nhiều như vậy trời, thật vất vả biết hắn ở kiền thành bí cảnh kế cận qua lại, hao phí rồi như vậy thời gian dài, liền làm một cái kết quả như vậy. Cái này rất có thể là cái bẫy dập, Thẩm Phượng Thư ở chỗ này nói phách lối lấy ra danh hiệu, vào rồi bí cảnh, hấp dẫn rồi đại gia tất cả lực chú ý, An Chính Linh nhưng là hư hoàng một thương, thừa dịp lấy đại gia bị Thẩm Phượng Thư hấp dẫn đồng thời, lặng lẽ chạy tới rồi chỗ khác. Nhất định là như vậy. Tổng không thể nào là An Chính Linh vậy theo vào rồi kiện thành bí cảnh, sau đó liền ở bên trong không đi ra rồi hả? Chúng kế rồi. Rất nhiều người nhìn nữa Thẩm Phượng Thư thời điểm, trong ánh mắt đã mang theo rồi căm hận. Người xấu tài lộ như giết cha mẹ người, giờ phút này Thẩm Phượng Thư, rõ ràng chính là cựu nhân của bọn hắn. Mắt thấy Thẩm Phượng Thư 4 người sẽ phải rời khỏi bên kia, cuối cùng cũng có người không nhịn được, vọt ra. Trung quanh đều là mắt lom lom người, một người độc thủ, lập tức đưa tới rồi phản ứng dây chuyền, lập tức một đám người đều bắt đầu lao ra, mục tiêu chạy thẳng tới Thẩm Phượng Thư 4 người. Thử! Ngay tại không ít người đã không nhịn được lập tức phải vọt tới Thẩm Phượng Thư trước mặt rồi, chợt trong thai mọi người cũng vang lên rồi một tiếng nam tử trầm thấp hừ lạnh. Mặc dù chỉ là một tiếng hừ lạnh, nhưng ở vô số người trong thai, nhưng tựa như nổ mở một cái thiên lôi, đầu bị dao động ông tác hưởng. Có phải là có người hay không đã không đem Thượng Cửu Châu mấy đại tông môn coi vào đâu, muốn công khai đối kháng mấy đại tông môn pháp chỉ rồi. Thư lệnh sau khi, là một cái khác buộc phát lệnh như băng cô gái xa lạ thanh âm, vang lên bên tai mọi người. Với anh, xông lên phía trước nhất cái tên kia, cả người cũng vỡ ra, biến thành một màn mưa máu. Theo sát ở hắn phía sau 10 người tu sĩ, bành 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 bành, tứ chi thượng một trận loạn bạo, máu thịt văng khắp nơi, mỗi người tay và chân thượng, cũng tuôn ra từng cái kinh tâm động phách lỗ hồng lớn, người đều không cách nào giữ thăng bằng, trực tiếp tê liệt ngã xuống đất. Người trước mặt kết quả như vậy, phía sau đã hướng người đi ra ngoài hù dọa tất cả đều chợt đứng tại chỗ, tiến cũng không được thối cũng không xong, đứng tại chỗ không biết làm sao, không biết nên làm thế nào rồi. Đây là cái gì dạng cao thủ? Kim đan lão tổ xuất thủ sao? Âm ầm cục diện trong nháy mắt giữa yên tĩnh lại, yên lặng như tờ. Lên tiếng nữ tử còn chưa có xuất hiện, cũng đã chấn áp rồi toàn trường người, lại không người nào dám tùy tiện loạn động một cái. Mấy một người thông minh ánh mắt đã nhìn về phía rồi đám người hậu phương mấy phương hướng thượng, mấy cái phương hướng là mấy cái kim đan lão tổ vị trí, nếu như kim đan lão tổ ra tay giúp bận rộn lời mà nói, có lẽ bọn họ có thể không cần đặc biệt đừng lo lắng. Xem ra có vài người là cảm thấy có chỗ dựa, trong lòng còn không phục, đúng không? Mấy người này động tác mặc dù chậm chạp bí mật, nhưng không giấu giếm ở cao thủ thần thức dò xét, lên tiếng thanh âm cô gái giữa lại mang theo cười song ý, nghe tựa như thập phần vui vẻ bình thường. Một đạo kiếm quang ở phía xa thoáng hiện, ngay sau đó một vị bạch y tung bay tiên tử theo lấy kiếm quang, bình tĩnh ưu nhã bay đến rồi kiển thành đảo phía trên. Kiếm quang bay không hề cao, chỗ đi qua, tụ tập đám người rối rít tránh ra. Chốc lát, nữ tu sĩ cũng đã đứng cách Thẩm Phượng Thư đám người chẳng qua vài chục bước địa phương. Nữ tu sĩ mang theo màu trắng xa, mặt mũi cái gì hình dáng không thấy rõ, nhưng là một đôi trong đôi mắt đẹp nhưng là ẩn hàm một cố lạnh lùng, khóe mắt thượng tiêu, bằng thêm 5 phần uy áp. Ánh mắt đảo qua, tất cả bị nàng ánh mắt quét đến người đều cảm giác vô hình đến một trận lạnh như băng. Công tử nhà ta muốn hỏi một chút các ngươi đường đường kim đan tu sĩ, tới đây cái sơ cấp bí cảnh làm cái gì? Ánh mắt quét rồi một vòng, nữ tu nhìn về phía rồi một cái hướng khác, trong miệng nhàn nhạt mà hỏi. Tại hạ đến mua đồ vật, đã mua xong rồi, này liền rời đi. Một người đàn ông thanh niên đột nhiên xuất hiện, trong giọng nói còn mang theo một tia giải thích nhượng bộ mùi vị. Vừa dứt lời, một đạo kiếm quang lập tức chạy trốn xa, đi rõ ràng lưu loát, không chút dung giải. An Chính Linh cũng chưa từng xuất hiện, lúc này không đi, càng chờ tới khi nào? Nữ tu đầu hơi chuyển rồi một chút, mặt ngó rồi một hướng khác. Ta chỉ là đi ngang qua, chợt thấy văn khí ngất trời, cho nên dừng xuống xem một chút. Một cái khác chưa hiện ra thân nam tử vậy ra giải thích rõ, văn khí đã tiêu tán, lúc này đi. Này giọng nam nghe vào một ít người trong thai, nhưng giống như nghe được cái gì không tưởng tượng nổi tiếng vang kỳ dị bình thường. Tiếp theo lấy chính là một tiếng kiếm rít, lại một cái người ngự kiếm rời đi. Bạch y nữ tu lần này không có nhìn nữa về phía nào, chẳng qua là ánh mắt quay lại đến xem lấy phía trước. Nhưng phía sau nàng hai phương hướng thượng, mỗi người phi đằng bắt đầu một đạo kiếm quang. Tại hạ cáo tử. Mạng muội đi ngang qua, cáo tử. Hai thanh âm một trước một sau vang lên, người căn bản là không có lộ mặt, chớp mắt giữa liền chạy cái bóng đều không thừa. Mới vừa lao ra những tu sĩ kia, mắt thấy lấy đang lúc bọn hắn phát sinh trước mắt một màn này, trong lòng đống nhiên rơi trở nên thật lạnh, trong ánh mắt vậy mang theo rồi một cỗ tuyệt vọng. Ngay cả trên đất ngựa ra cái kia 10 người tu sĩ, cũng không dám tiếp tục phát ra rên rỉ, cố nén lấy đau đớn, động cũng không dám tùy tiện động một cái. Ngay cả Kim Đan lão tổ đều bị một câu nói cho sợ quá chạy mất rồi, bọn họ có thể làm gì sao? Phấn khởi phản kháng sao? Đột nhiên giữa, lá chắn hồ phía trên, trống rông tuôn ra một tiếng vang thật lớn, hai cổ mãnh liệt đến mức tận cùng thần thức đột nhiên đụng nhau sau khi lại vỡ vụn ra, cái loại đó kịch liệt thần thức va chạm đưa đến uy áp giống như thực chất bình thường, trực tiếp bao phủ rồi mấy dặm chu vi. May mà những thứ này thần thức uy áp không có châm đối với bất kỳ người nào, nếu không mọi người tại đây sợ rằng phải có hơn phân nửa bị chấn áp đến quỳ sụp xuống đất run lẩy bẩy. Rầm rầm rầm, liên tiếp mấy tiếng nổ, tiếp theo liền lại không có tiếng thở. Ba một cánh tay máu me be bét bị người từ không trung ném xuống đất, không ít người nhìn cánh tay kia, ánh mắt tất cả đều là đông lại một cái, không biết tự lượng sức mình. Nam tử xa lạ thanh âm vang lên lần nữa, cho là chính là Kim Đan là có thể muốn làm gì thì làm. Chính là Kim Đan. Trong lời này tin tức lượng có chút lớn, rất nhiều người trong lòng tất cả đều là run lên. Hừ. Bạch y nữ tu lại là một tiếng hừ lạnh, ít nhất có 7-8 cái tu sĩ bị này một tiếng hừ lạnh hù dọa sợ đến vỡ mật, hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống. Lòng dạ khó lường. Bạch y nữ tu chẳng qua là lạnh lạnh một câu nói, những thứ kia không biết làm sao đám gia hỏa cuối cùng là phản ứng lại, tự mình bả miệng 10 lần. Bất kể là ngửa ra hay là cúi xuống hay là đang đứng, không chút do dự hai tay quăng lên đến, chiếu lấy gương mặt của mình 3333 phía lên. Cùng tính mạng so sánh, chẳng qua là tắt mình bật hai, đây tuyệt đối là ban cho rồi. Ai cũng không dám trộm gian dở thủ đoạn, bật hai rút kết thật thật, không mấy cái mặt liền sưng lên. Hiện trường một trận đùng đùng bẽ mặt thanh. 10 bật hai hút xong, tất cả mọi người ngừng tay lại, lặng lặng chờ phát lạc. Đối phương không lên tiếng trước, bọn họ cũng không dám thở mạnh một chút. Thẩm Phượng Thương, ngươi vào kiền thành bí cảnh làm cái gì? Xử trí xong rồi những thứ này vọng động tu sĩ, Bạch Y nữ tu ánh mắt ngừng ở rồi Thẩm Phượng Thư trên người, lạnh lạnh chất vấn. Lịch luyện, thuận tiện nhìn xem có thể hay không tìm được một ít lột xác thiên địa kỳ chân, thay đổi một chút tư chất. Thẩm Phượng Thư không thèm để ý chút nào trả lời, này kiền thành bí cảnh, không phải là cho chúng ta những thứ này người mới học lịch luyện sao? Lời không sai, đạo lý cũng không có sai, nhưng Thẩm Phượng Thư loại này hời hợt ngữ khí lại để cho Bạch Y nữ tu rất khó chịu. Theo bọn họ nói, theo ngươi ra biển những người đó đâu? Bạch Y nữ tu ánh mắt một lạnh, mở miệng lần nữa hỏi. Ta thế nào biết? Thẩm Phượng Thư ước lượng lấy rõ ràng giả bộ hồ đồ, chính ta đuổi con đường của ta, ai biết phía sau có người nào? Dù sao hải lý trôi lấy sẽ không có người rồi, ai biết bọn họ đi nơi nào? Bí cảnh môn hộ đều đã đóng kín rồi còn chưa ra, không cần hỏi bên ngoài những người này cũng biết những người đó đi nơi nào. Chẳng qua là trên trăm trúc cơ cao thủ đuổi 4 cái tuổi trẻ, lại tất cả đều treo rồi, này cũng có chút quá bất hợp lý rồi chứ. Ta đợi hơn 10 ngày sau khi cũng đói khát khó nhịn, các ngươi bằng cái gì có thể ở trên biển tới lui tự nhiên? Thẩm Phượng Thư biểu hiện quá vô tội. Một cái đã ra rồi bí cảnh nhưng là trước kia tạo bè đuổi quá Thẩm Phượng Thư lại không thể không nửa đường trở lại tu sĩ, giờ phút này bị Thẩm Phượng Thư lời nói kích thích, cũng không biết phát rồi cái gì điên, đột nhiên kích động lớn tiếng hỏi lên. Tự mình vào miệng. Bạch y nữ tu mí mắt cũng lười dơ lên một chút, trực tiếp hừ lạnh nói, 10 lần. Câu hỏi tu sĩ giật mình một cái phản ứng lại, trong bụng kinh hãi đồng thời, không hề nghĩ ngợi tại chỗ rút từ bản thân bạn thai tới. Bằng cái gì? Thẩm Phượng Thư chờ đối phương chính mình hút xong 10 bạn thai, lúc này mới cười ha hả trả lời, chúng ta sẽ câu cá, sẽ từ trong nước biển lấy nước ngọt, không lo ăn uống. Vừa không có gió to sóng lớn, bằng cái gì không thể tới lui tự nhiên. Nghe được Thẩm Phượng Thư nói sẽ từ trong nước biển lấy nước ngọt, rất nhiều người tất cả đều trong lòng hơi động. Muốn biết nhiều hơn, nhưng Thẩm Phượng Thư nhưng ngậm miệng không nói rồi, cấp bách một đám người trong lòng vò đầu bứt tai, ngoài miệng nhưng ai cũng không dám hỏi thêm một câu. Không nhìn mới vừa cái đó chỉ hỏi một câu liền bị yêu cầu mình vào miệng sao? Bạch y nữ tu ánh mắt nghiêm nghị quét rồi Thẩm Phượng Thư liếc mắt, Thẩm Phượng Thư ngự khí cùng tư thái cũng để cho nàng hết sức bất mãn. Ngay cả 4 cái Kim Đan lão tổ đều bị công tử ra một lời sợ quá chạy mất, một cái thậm chí còn lưu lại một cánh tay. Thẩm Phượng Thư lại đối với lần này thì làm như không thấy, trong giọng nói không chút nào kính sợ, cũng không biết hắn là rốt nát đâu, hay là không sợ. Thân là tu sĩ, dựa vào thượng cửu châu tông môn bên bực, đẩy sinh sự, khiêu khích tranh chấp, phô trương tài văn trường. Chờ Thẩm Phượng Thư nói xong, Bạch y nữ tu bảo chỉ lấy nàng lạnh như băng giọng, không chút lưu tình nói, tội chết có thể miễn, tội sống có tha, tự mình bảo miệng. Đinh kiếm chờ lòng của người ta lập tức treo lên. Thượng cửu châu tông môn bên bực, tài văn trường, điều này hiển nhiên là nói Thẩm Phượng Thư, nhưng đẩy sinh sự khiêu khích tranh chấp cùng phô trương tài văn trường, này lại kể từ đâu? Thẩm Phượng Thư mình cũng là mặt đầy không hiểu, nhìn chung quanh, một hồi lâu sau khi tựa hồ mới phản ứng được là đang nói mình, có chút không dám tin chỉ lấy cái mũi của mình, ánh mắt nhìn về phía rồi Bạch Y nữ tu. Là ở nói chuyện với ta sao? Không phải nói chuyện với ta chứ? Nhận lầm người rồi. Chương 86, này liền đúng rồi chương 86, này liền đúng rồi Thẩm Phượng Thư chính mình cũng là đầu góc mơ hồ, rõ ràng tới hai chủ tớ cái hẳn là giúp mình, thế nào cho tới bây giờ, lại muốn tự mình đánh mình mà hai. Nếu như Thẩm Phượng Thư thật bối lý cũng không tính rồi, vấn đề rõ ràng không phải a. Bằng cái gì? Suối dục thị phi. Khiêu khích tranh chấp, phô trương tài văn trường, thật là lớn tội danh. Thẩm Phượng Thư lời nói xong, mọi người ở đây có hơn phân nửa tất cả đều ngu rồi. Hắn thế nào có thể như vậy nói chuyện? Hắn thế nào liền dám? Này Bạch Y nữ tu là người nào bọn họ không biết, nhưng rất hiển nhiên là kia vị sợ quá chạy mất 4 cái Kim Đan lão tổ hơn nữa còn để lại một người trong đó một cánh tay cao thủ tuyệt thế thị nữ, với lại tuyệt đối là xuất từ Thượng Cửu Châu đại tông môn. Hiện trường nhiều như vậy trúc cơ tu sĩ cũng tại chính mình tắt bật hai, Thẩm Phượng Thư chính là một phàm nhân, vừa mới bắt đầu tư chất tu hành còn kém đến không được tiểu gia hỏa, thế nào liền dám như vậy nói chuyện. Thượng tiên có lệnh, không muốn chết theo làm là được, giả vờ ngây ngốc là một cái gì cách làm. Học cái đó tay cụt kim đàn cao thủ sao? Nếu là An Chính Linh ở, nhất định có thể nghĩ đến, người khác cũng kể bên rồi bật hai, Thẩm Phượng Thư bình yên vô sự, những người đó tuyệt đối sẽ không thăng bằng, chính mình rút mấy cái, lại ra trong lòng một huệ nhất định, nói không chừng chuyện sau cũng sẽ không tìm Thẩm Phượng Thư phiền toái, dẫu sao chính chủ là An Chính Linh. Chẳng qua Thẩm Phượng Thư mới không chấp nhận loại này các đánh năm thập đại bản dạy dỗ. Chính mình lại không để ý tới thua thiệt, bằng cái gì? Đừng có cho thể diện mà không cần. Bạch Y nữ tu cũng không nghĩ tới chính mình lời nói lại có người dám giả bộ hồ đồ, nhất thời giữa giận dữ, nói đúng là ngươi. Tại hạ tài sơ học tiện, còn muốn thỉnh giáo một chút, cái gì kêu xúi dục thị phi? Thẩm Phượng Thư cũng không nhận thức hồ đồ này tội, trực tiếp hỏi ngược lại, tại hạ trước có từng có đôi câu vài lời trêu chọc tiêu gạo. Không biết tại hạ còn khiêu khích rồi cái gì tranh chấp? Mấy trăm người bởi vì ngươi mà chết, ngươi còn có cái gì có thể tranh cãi? Một luồng áp lực vô hình trực tiếp hạ xuống đến rồi Thẩm Phượng Thư trên người, Bạch Y nữ tu lạnh lạnh nhìn Thẩm Phượng Thư, trong đôi mắt cơ hồ muốn thả ra hào quang tới, nếu không phải ngươi phô trương tài bản trường, vì sao lại có này xảy ra chuyện? Lại suy nghĩ một chút, Thẩm Phượng Thư cười híp mắt khích lệ nói, lần nữa tìm một có thể nói đi qua lý do. Quá bụng về lý do chỉ sẽ có vẻ ngươi không có giáo dưỡng, còn sẽ liên lụy công tử nhà ngươi danh tiếng. Ngăn, còn muốn một cái. Cái loại đó dỗ tiểu hài tử bình thường ngữ khí, thật là thì hoàn toàn không đem Bạch Y nữ tu coi ra gì. Quỳ xuống. Nữ tu sự phẫn nộ đã vượt qua rồi trình độ nhất định, hướng lấy Thẩm Phượng Thư hét lớn một tiếng, càng uy áp cường đại không chút lưu tình thi triển ra. Trời đất bao la, đạo lý lớn nhất. Thẩm Phượng Thư nhưng không thèm để ý chút nào những thần kia thượng thức uy áp, mặc dù này cỗ thần thức uy áp đối với phàm nhân mà nói là không thể kháng cự, nhưng đối với Thẩm Phượng Thư nhưng không hề có tác dụng, hắn vẫn như cũ vui vẻ ung dung mở miệng, ta vậy không nói với ngươi những đạo lý lớn kia, phỏng chừng ngươi vậy không nói lại ta. Một chuyện nhỏ, chỉ cần ngươi có thể làm được, vậy ta liền dập đầu nhận tội. Cái gì chuyện? Bạch Y nữ tu đè nén lấy lửa giận hỏi. Trong lòng vậy âm thầm kinh ngạc, thần thức của mình uy áp lại đối với một phàm nhân không có hiệu quả. Hay là Thẩm Phượng Thư trên người có cái gì pháp bảo? Rất đơn giản chuyện nhỏ. Thẩm Phượng Thư cười híp mắt nói, đại tỷ ngươi cho ngươi vị công tử kia phát một tâm ma đại thể, chỉ cần hắn là xuất phát từ nội tâm cho là trong chuyện này ta có sai, ta liền nhận thức. Đơn giản chứ? Đến, thể. To gan. Vạn bạn không nghĩ tới cái này người lại dám đối với công tử như vậy bất kính. Bạch Y nữ tu đã vô cùng phẫn nộ rồi, giận quát một tiếng, phi kiếm không nói hai lời công kích đi qua. Ken. Phi kiếm bị một chi nắm trong tay kiếm đâm cái chính lấy, chấn bay đến rồi một bên, là đinh kiếm xuất thủ rồi. Bên cạnh nhất Trần Tiểu Hòa Thượng cùng đã mỗi người xuất ra chính mình ra hỏa, chỉ lát nữa là phải động thủ. Không muốn biết ta lại viết rồi cái gì sao? Thẩm Phượng Thư thế nào có thể sẽ để cho bằng hữu của mình ngạnh bính loại này đối thủ? Hắn chẳng qua là hời hợt nói một câu, thậm chí còn cố ý thấp giọng. Dừng tay. Một mực không lộ mặt vị công tử kia, trực tiếp ra lệnh Bạch Y nữ tu dừng lại rồi công kích. Hiển nhiên hắn đã nghe được rồi Thẩm Phượng Thư lời nói. Thẩm Phượng Thư thiếu niên thơ rất có tên rồi, thức tỉnh một cái chí thánh đại yêu. Khuấy thượng Cửu Châu cũng bén lên rồi sóng gió kinh hoàng. Lần này lại tới một quyển sách, văn khí ngất trời, dị tượng kéo dài rồi chừng 10 phút, trong đó mơ hồ còn có hình rồng xuất hiện, này sợ không phải lại một quyển sách có thể dẫn động thiên hạ văn chương thi tử, ai không hiếu kỳ. Nếu là tới một cái nữa chí thánh đại yêu hoặc là tuyệt thế ma đầu, đây chẳng phải là lại phải thiên hạ đại loạn. Vị công tử kia nếu không thoải mái, cũng phải nhường thị nữ dừng tay, hiểu một chút Thẩm Phượng Tư rốt cuộc viết rồi cái gì. Bạch Y nữ tu không có nửa điểm cãi lại, trực tiếp thu kiếm lui về phía sau. Tiểu bối vô lễ. Theo vị công tử kia một tiếng thấp uống, so với mới vừa mạnh mẽ rồi mấy chục lần uy áp kinh khủng đống nhiên hạ xuống, giống như một chỉ vô hình tay khổng lồ, phải đem Thẩm Phượng Thư đè ngã xuống đất. Cho dù là cự ly Thẩm Phượng Thư thập bộ bên ngoài cái kia chút nằm trên đất tay chân xuyên thủng đám ra hỏa, giờ phút này vậy cảm giác được rồi vẻ này uy áp kinh khủng giật tán ra uy lực còn lại, đầu sự trên đất, đầu cũng không dám ngẩng lên một chút. Thẩm Phượng Thư bên người đình kiếm nhất chân cùng cũng bị ảnh hưởng đến, toàn bộ đều lộ ra rồi gắng sức chống cự thần sắc, không tới ba cái hô hấp thời gian, cũng đã đầu đầy mồ hôi. Bạch Y nữ tu lặng lặng đứng ở đó bên, khóe miệng ngậm lấy một nụ cười lạnh lùng. Lạnh lạnh nhìn Thẩm Phượng Thư, nàng tựa như đã thấy rồi Thẩm Phượng Thư ở công tử nhà mình dưới sự uy áp, hình tượng quét sân, quỳ sụp xuống đất cầu xin tha thứ hình dáng. Chẳng qua là Thẩm Phượng Thư đứng ở đó bên, ngay cả nụ cười đều không có thay đổi một chút, thật giống như kia bị không lộ mặt công tử thần thức cường đại uy áp rơi lộn địa phương bình thường. Không một người nói chuyện sao? Thẩm Phượng Thư người không có sao như nhau hết nhìn đông tới nhìn tây rồi mấy cái, tự nhủ không một người nói chuyện ta coi như đi rồi hả? Uy áp kinh khủng theo Thẩm Phượng Thư lời nói trong nháy mắt giữa biến mất. Bạch Y nữ tu trực tiếp trận to rồi cả mắt, nàng chưa từng thấy qua một cái kim đang trở xuống tu sĩ có thể thản nhiên chịu đựng công tử nhà mình uy áp, cái nào đối mặt thời điểm không phải toàn thân run lẩy bẩy quỳ rạp dưới đất. Nhưng trước mắt này cái nhìn còn là một người phàm gia hỏa, dĩ nhiên cũng làm không thèm để ý chút nào tiếp rồi công tử uy áp, người không có sao như nhau. Thế nào khả năng? Tình cảnh có chút điểm lúng túng. Tại chỗ đều là người tu hành, tự nhiên có thể nhìn ra tình hình vừa nãy là ý gì. Vị công tử kia muốn cho Thẩm Phượng Thư hơi thi cảnh cáo nhẹ, có thể Thẩm Phượng Thư không biết bởi vì cái gì, lại không thèm để ý chút nào. Không ai dám cười, vậy không ai dám phát ra âm thanh, những tu sĩ kia thậm chí đều có điểm kinh hoàng. Loại trang diện này bị tự mình nhìn đến rồi, bay đầu có thể hay không bị diệt khẩu. Thần thức uy áp không có hù được Thẩm Phượng Thư, lại đem người đứng xem từng cái hù dọa hồn lìa khỏi xác, hận không thể chưa từng tới bao giờ nơi này. Sớm biết sẽ có như vậy khủng bố đại năng, đánh chết bọn họ cũng không sẽ ở chỗ này chờ Thẩm Phượng Thư à. Bây giờ quay đầu suy nghĩ một chút, Thẩm Phượng Thư nói cũng đúng à, hắn làm rồi cái gì để cho mình như vậy muốn phải đối phó hắn? Còn không phải là cùng An Chính Linh nhận thức, căn nguyên thật ra thì vẫn là chính bọn họ tham lam à. Vị công tử kia khả năng cũng cảm thấy có chút kéo không dưới mặt, mới vừa thị nữ của hắn đã dùng qua thần thức uy áp rồi, đối với Thẩm Phượng Thư một chút tác dụng không có, chính hắn còn không tin tà lại tới một lần, nhưng là có chút khinh thường rồi. Bây giờ có chút không xuống đài được. Ta để ý, chẳng qua là Thượng Cửu Châu mấy đại tông môn pháp chỉ tuyệt không cho có người cãi lại. Ngay tại yên tĩnh như chết ở bên trong, vị công tử kia thanh âm cuối cùng cũng lại vang lên, chỉ cần ngươi không phải là bởi vì ngày đó thi văn mà chết, vậy thì đủ rồi. Cho tới ngươi thế nào kiểu chết, ta cũng không để bụng. Ai, vậy thì đúng rồi. Thẩm Phượng Tư phát ra rồi một tiếng hài lòng phụ họa, ngươi như vậy cao thủ lợi hại, không cần phải che che giấu giấu, làm việc đến lượt thản thản đắng đắng, thấy ngứa mắt liền thấy ngứa mắt, cần gì phải tìm những thứ kia vụng về lý do đâu. Người chung quanh mặc dù giờ phút này cũng muốn trở thành người gỗ, không nhìn thấy không nghe được, nhưng bọn họ không làm được, hai người trò chuyện thanh âm hay là rõ ràng chui vào rồi lỗ tai của bọn hắn trong. Giờ phút này bọn họ ý niệm duy nhất, chính là mình vì cái gì lúc này không mất đi trí giác. Dĩ nhiên, không thiếu rồi người thông minh, mấy cái tay chân tuôn ra lô máu ra hỏa, đủ xoẹt xoẹt rên rỉ rồi một tiếng, hôn mê rồi đi qua. Vốn là bị thương trên người, mất máu quá nhiều, đã hôn mê đi rất bình thường chứ. Bạch y nữ tu đã không tức giận rồi, ánh mắt nhìn lấy Thẩm Phượng Thư, coi như là nhìn người chết. Ai sẽ cùng một người chết tính toán cái gì? Ngươi nói đúng. Công tử vẫn không có hiện thân, cười ha hả tiếp Thẩm Phượng Thư câu chuyện, ta đích xác là có chút cứng nhắc rồi, không nên. Vậy nhi, hướng Thẩm công tử nói xin lỗi, thuận tiện hướng hắn nói tạ, cảm ơn hắn để cho ta phát hiện ra tâm thần mình thượng chỗ sơ hở. Thật xin lỗi, Thẩm công tử. Công tử nhà mình lên tiếng. Kia bị Bạch Y nữ tu Bánh Nhi không chậm trễ chút nào hướng lấy Thẩm Phượng Thư không người xin lỗi, tiếp theo lấy chính là nói cảm ơn, đà tạ Thẩm công tử. Nói xin lỗi cũng tốt, nói cảm ơn cũng tốt, Bánh Nhi mặt mày giữa đều là không che giấu chút nào chế nhạo. Công tử đều đã như vậy nói rồi, cái tên đang chết này chết chắc rồi. Không cần khách khí. Thẩm Phượng Thư cười ha hả hướng lấy Bánh Nhi đáp lại, biết sai liền đổi, thiện cực lớn yên. Đổi rồi là tốt rồi. Đổi rồi là tốt rồi. Cái loại đó khinh thường ngữ khí, để cho thật vất vả bình tĩnh lại Bánh Nhi lần nữa hàm răng thầm cắn. Vậy ngươi lần này lại viết rồi cái gì? Công tử đối với mình nhà thị nữ biểu hiện coi như không thấy, ngựa khí bình tĩnh hướng Thẩm Phượng Thư hỏi. Đột nhiên không tâm tình nói rồi. Thẩm Phượng Thư ngẩng đầu nhìn trời một chút, lật lên một mảnh trong trắng. Như vậy, vậy thì mang vào dưới đất đi. Đối với lần này công tử vậy không tức giận, chẳng qua là mỉm cười lấy nói, bây giờ nếu là có người giết ngươi lời mà nói, ta có thể bảo đảm, và thơ văn không liên quan rồi. Công tử nhà ta lời nói các ngươi cũng nghe được rồi. Bạch Y Hoánh Nhi nhưng là trong nháy mắt giữa đọc hiểu rồi công tử nhà mình tâm tư, trực tiếp cười mở miệng, giết rồi Thẩm Phượng Thư, các ngươi liền có thể đi rồi. Trung quanh mới vừa cảm thấy đã một cái chân bước vào rồi quỷ môn quan các tu sĩ, giờ phút này chợt trước mắt một phát sáng. Lại có như vậy thượng đổi lấy tự tìm cái chết ra hỏa, tùy ý khiêu khích như vậy cao thủ, ngược lại còn vì bọn họ tranh thủ được rồi một chút hy vọng sống, nhất định chính là cứu khổ cứu nạn Bồ Tát ta. Cơ hồ là trong một cái chớp mắt, ít nhất có trên trăm món pháp bảo phi kiếm nhắm ngay rồi Thẩm Phượng Thư, sau đó cũng không biết ai dẫn đầu, những thứ này pháp bảo phi kiếm đổ ập xuống đập về phía rồi Thẩm Phượng Thư. Đinh kiếm nhất trần cùng không hề nghĩ ngợi, liền chạy như bay đến rồi Thẩm Phượng Thư trung quanh, lấy ra rồi mỗi người vũ khí. Đinh đinh đương đương. Liên tiếp nổ vang, đánh tới phi kiếm pháp bảo tất cả đều bị một tòa đột nhiên xuất hiện màu mực thành trì cản được rồi. Thành trì xuất hiện như vậy quỷ dị, lại không có một người biết là thế nào xuất hiện. Không cần lo lắng. Thẩm Phượng Thư đối với lần này nhưng là không kinh ngạc chút nào, xua tay một cái trên cổ tay chuỗi hạt châu, cười hướng mấy cái nhỏ nhóm bạn giải thích, bút trận đồ cũng cần một cái đủ phân lượng cao thủ mở ra phong a. Chương 87, vẽ một vòng chương 87, vẽ một vòng bút trận đồ đại gia biết, là bộ kia ở Quỳnh Lâm cung bầu trời trấn cung chi bảo, về sau bị hóa hình ngư long thu. Có thể luyện chế bí cảnh tiên hiền đại năng luyện chế pháp bảo. Uy lực có thể tưởng tượng được, dù là chỉ là sơ cấp bí cảnh, đó cũng không phải là bình thường tu sĩ có thể như nhau. Nghe được Thẩm Phượng Thư lời mà nói, đại gia cũng đã không lo lắng rồi. Hóa hình ngư long không biết cái gì tu vi, nhưng có thể thu lấy bộ này bút trận đồ, này đã đầy đủ rồi. Long tộc khả năng không là người bình thường có thể phòng. Tiếp theo hiển nhiên không cần bọn họ lo lắng cái gì, chờ là được, nhân cơ hội còn có thể điều chỉnh thân thể một chút, thói quen một chút hoàn cảnh bên ngoài. Áp chế rồi 3 tháng thần thức cùng linh khí đột nhiên trở lại trên người, cái loại đó mất mà tìm lại được cảm giác, rất là khiến người ta say mê. Từng có này một lần kinh lịch, tin tưởng mọi người đối với thần thức cùng linh khí cảm ngộ sẽ sâu hơn. Dĩ nhiên, nhất trần cùng tạm thời còn không có trúc cơ, còn không có mở ra thức hải, tạm thời còn không cách nào lãnh hội thần thức biến hóa, nhưng chỉ là linh khí cảm ngộ cũng đã để cho bọn họ biết thêm không ít rồi. Nhất trần tiểu hòa thượng ở yên tâm đồng thời, không quên hướng Thẩm Phượng Thư tới một cái đại minh chú. Như vậy thời gian dài trong, bất kể hữu hiệu không có hiệu quả, hắn đã quen rồi. Khi một cái thanh long từ Thẩm Phượng Thư trên cổ tay bay lên không thời điểm, kinh hãi không chỉ là những thứ kia động thủ tu sĩ, ngay cả đinh kiếm cùng nhất trần tiểu hòa thượng cũng bị hù dọa rồi. Bọn họ vẫn cho là Thẩm Phượng Thư nhận thức chính là một cái hóa hình ngư long, ai biết lại là một cái đã hoàn thành chân long hóa hình thanh long a. May mà lúc ấy Thẩm Phượng Thư nói qua sau khi sẽ không có người nhiều suy nghĩ không nên đem hóa hình ngư long như thế nào, nếu không lúc ấy thì là một chết a. Một cái chân long lại ở Thẩm Phượng Thư trên người ẩn nút rồi như vậy lâu, bọn họ lại cùng một cái chân long sinh hoạt rồi hơn nửa tháng. Nay kinh lịch đầy đủ đi ra ngoài thổi hơn nửa đời người châu rồi. Thẩm Phượng Thư thật ra thì cũng không hy vọng trực tiếp cùng cái đó cái gì công tử loại này cấp bậc cao thủ trực tiếp chống với, loại này xuất thân đại tông môn tiên tri tiêu tử, tự thân tu vi cực cao, tư chất thật tốt, bối cảnh lại thâm hậu, có thể không trêu chọc liền không nên trêu chọc. Hết lần này tới lần khác loại này thiên tử tiêu tử tâm cao khí ngạo, tự cho là làm mọi thứ đều là đúng. Gặp tranh chấp, tại chỗ chấn áp mấy cái dẫn đầu xấu quý củ, sau đó song phương các đánh năm thập đại bản dàn xếp ổn thỏa, còn có thể kiếm một cái lắng xuống tranh chấp tốt danh tiếng, nhìn hạ Cửu Châu người đối với chính mình vâng vâng dạ dạ, đầy đủ chính mình nào đó kiêu ngạo tâm thái. Đáng tiếc, gặp rồi Thẩm Phượng Thư cái này lăn lộn không keo kiệt, không ăn hắn một bộ này, thậm chí một hớp đều phá rồi hắn che che giấu giấu tâm tư. Gặp rồi vậy không có biện pháp. Dùng Phật môn lại nói, cái này kêu là duyên phận. Cơ duyên đụng vào rồi, kia vậy không có biện pháp, cũng không thể Thẩm Phượng Thư túi đầu nhận tội. Trong lòng một khi có rồi loại này đối mặt cường địch thỏa hiệp buông tha tâm thái, sau này trong tu hành thì sẽ khắp nơi thỏa hiệp. Trọng yếu hơn chính là, cái đó cái gì công tử có sát tâm. Từ hắn vô lý thì phải để cho thị nữ an bài cho mình tội danh tự mình và miệng là có thể nhìn ra. Muốn đúng là ngươi nhận tội, thật muốn nhận thức rồi tội, người ta liền trực tiếp dùng cái này chính mình thừa nhận tội danh giết chết ngươi, dưới con mắt mọi người, ngay cả phân biệt cũng không có cơ hội. Trước Thẩm Phượng Thư cũng biết, Thượng Cửu Châu tu sĩ bởi vì đại yêu đánh vỡ màn trời đưa đến thiên ma tàn phá, nhất định sẽ đối với chính mình có bất mãn, gặp rồi khẳng định tiện tay tìm cái lý do đập chết. Dù là Thượng Cửu Châu mấy đại tông môn liên thủ rồi phát chỉ, nhưng đó là giảng buộc hạ Cửu Châu tu sĩ, biểu dương ra Thượng Cửu Châu tu sĩ đại độ. Cái này không, không mấy câu nói liền biểu lộ rồi ý tưởng chân thật, chỉ nếu không phải là bởi vì thơ, những thứ khác cái gì nguyên nhân chết chính bọn họ căn bản không quan tâm. Đại gia ngầm hiểu lẫn nhau, đối phương sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Thẩm Phượng Thư, Thẩm Phượng Thư cũng sẽ không khách khí, cứng rắn đôi hắn cũng không sợ. Gia hỏa này thật đáng thương, vận khí thật là kém tới cực điểm, hết lần này tới lần khác vào lúc này gặp Thẩm Phượng Thư. Bao gồm cái đó bạch y nữ tu ánh nhi ở bên trong, chứng kiến tòa kia màu đen thành trì sau khi liền ý thức được rồi không đúng, có thể khi bọn hắn muốn lúc rời đi, nhưng ngạc nhiên phát hiện, bọn họ đi không được rồi. Bút trận đồ là bốn cái một bộ pháp bảo, cùng như thành niên mực cùng xuất hiện, còn có như trận giấy, thông tục mà nói, như thành niên mực hóa thành trì có thể bảo vệ Thẩm Phượng Thư đám người không chịu bất cứ thương tổn gì, mà như trận giấy chính là dùng một cái lớn có thể đem toàn bộ biển thành đảo cùng hơn nửa lá chắn hồ cũng bao phủ ở trận pháp, đem tất cả mọi người đều bọc ở trong đó. Trận pháp cường đại lần đầu tiên phát động, bị bao ở trong đó các tu sĩ thậm chí ngay cả động thân thể một chút đều khó, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thẩm Phượng Thư trên người một cái thanh long bốc lên, hóa thành một đạo thanh quang, bay về phía rồi một cái hướng khác. Khủng bố long uy trực tiếp để cho cơ hồ tất cả mọi người đều rơi vào rồi trong tuyệt vọng, sợ hãi mãnh liệt nhưng bởi vì thân thể không cách nào hành động đưa đến ngay cả run lẩy bẩy đều làm không được đến, trước mắt từng trận biến thành màu đen, hết lần này tới lần khác lại không cách nào ngất xỉu đi. Một khắc sau, thanh quang trở lại, thanh long trên móng đuốt đã nhiều hơn một cái bạch y nhân. Thị nữ Bánh Nhi trước đây không hề thế nào kinh hoàng, có thể cho đến nàng nhìn thấy rồi thanh long, nhìn đến rồi bạch y nhân kia, lập tức sợ đến vỡ mật, lộ ra rồi biểu tình tuyệt vọng. Trong mắt của nàng chiến vô bất thắng công tử, nguyên gốc cái quần áo trắng như tuyết nhẹ nhàng tốt công tử, giờ phút này nhưng giống như một đố ngẫu bình thường, bị cái kia thanh long chộp vào một con trên long chảo, máu me be bét khắp người, đầu mềm nhũn rủ xuống, không cảm giác chút nào. Đối mặt một cái thanh long, nàng chiến thần công tử ra ngay cả một cái hô hấp thời gian cũng không có kiên trì nổi. Từ đầu tới đuôi, anh minh thần vũ công tử ra thậm chí cũng không kịp phát ra một chút thanh âm. Nàng chỉ thấy công tử ra máu tươi giống như phun trào bình thường, nhuộm đỏ rồi thanh long nóng to, nhưng không thấy được chút nào công tử ra có thể thoát khốn hy vọng. Cùng Ánh Nhi giống vậy tuyệt vọng, còn có đám kia về sau nghe được người công tử kia ra lời mà nói, phát động pháp bảo phi kiếm công kích Thẩm Phượng Thư nhỏ các tu sĩ. Khi thanh long xuất hiện thời điểm, tất cả mọi người giống như đọa địa ngục. Chẳng trách người ta dù là chỉ là một người phàm vậy không có sợ hãi, chuyện cho vui vẻ, nói không nể mặt mũi liền không nể mặt mũi, đó là bởi vì người ta thật có cái này sức. Một bài thơ thức tỉnh một cái chí thánh đại yêu, vậy hôm nay trong chứng kiến một cái khác quyển sách hồng hoang cự chứ ngất trời văn khí, chỉ sợ sẽ là thức tỉnh đầu này thanh long rồi chứ. Chết chắc rồi. Tất cả mọi người trong lòng, tất cả đều là cái ý niệm này. Cái vòng này trong vòng tất cả mọi người, trừ rồi mấy người chúng ta, đều chết. Thẩm Phượng Thư cũng không có đại khai sát giới, đem người nơi này cũng chém tận giết tuyệt, chẳng qua là lấy nghiên mực thành làm trung tâm, lấy một cái cự ly làm bán kính vẽ một vòng tròn vòng, sau đó một câu nói quyết định rồi trong vòng các tu sĩ sinh tử. Kiên Thanh Đảo là một phương thị, không đạo lý phường thị thượng kinh doanh người đều đáng chết, Thẩm Phượng Thư vậy không có ý định lạm sát kẻ vô tội. Nhưng động thủ người phải chết, một điểm này tuyệt sẽ không dao động. Ít nhất hơn 400 trong vòng tu sĩ liền ở vòng ngoài tất cả tu sĩ nhìn soi mói, trong nháy mắt giữa bị vô hình ngọn gió rào thành rồi máu thịt bột, sau đó bị tòa kia nghiên mực thành cùng thổ địa hấp thu hầu như không còn. Máu này tanh một màn liền phát sinh ở dưới con mắt mọi người, cũng không biết hù dọa đã hỏng bao nhiêu người. Sống tu sĩ chính giữa, không biết lại có bao nhiêu người vui mừng mình đương thời không bắt đầu tham nghiệm, không có xông lên phía trước nhất. Trong lòng vô cùng cảm tạ mình không tham lam. Cảm ơn trời xanh. Cảm ơn Thanh Long. Cảm ơn Thẩm công tử. Chẳng qua may mắn còn sống sót các tu sĩ xa xa nhìn Thẩm Phượng Thư thật giống như đang cùng cái kia thanh long ở tranh chấp cái gì, Thẩm Phượng Thư một trận cơ tay múa chân, thanh long lại không có thả ra long uy làm áp lực, mà là trên dưới bay lượn dựa vào lý lẽ biện luận, càng làm cho bọn họ rơi đầy đất quay hàm. Cuối cùng là chứng kiến thanh long thật giống như nhượng bộ rồi, cầm rồi một chút đồ vật cho Thẩm Phượng Thư. Sau đó, liền nghe được một tiếng rồng gầm, thanh long bay vút lên trời, thanh quang thoáng qua, tòa kia màu mực thành trì vậy vô ảnh vô tung biến mất. Bí cảnh xuất khẩu mới bị thượng, cũng chỉ còn lại có Thẩm Phượng Thư chờ 4 người tuổi trẻ. Mọi người thấy tranh chấp, thật ra thì cũng không phải là tranh chấp, chẳng qua là Thanh Long đem từ bí cảnh giữa mang ra ngoài đồ vật trả lại cho Thẩm Phượng Thư bọn họ mà thôi. Bao gồm bộ kia khổng lồ hổ yêu thi thể, nhà trúc cửa giấy và bút mực, cùng với mọi người bất tiện cầm ở trong tay một đống lớn không gian pháp bảo. Thanh Long tự học người như hư không, tự thân chính là chứa không gian, ung dung đem những thứ kia đồ vật mang ra ngoài. Thẩm Phượng Thư cơ tay múa chân, chẳng qua là ở dặn dò Long Kiến Tâm chính mình phải cẩn thận, mặc dù hắn đã là chân long, nhưng dù sao cũng là ngư long thảo hóa hình, không phải chân chính chân long sinh sôi, nói không được sẽ bị chân chính long tộc khinh thường, nhắc nhở hắn phải chú ý loại. Mặc dù cự ly xa, cao cấp tu sĩ nếu là tình nguyện, tùy thời có thể thần thức dò xét bọn họ nói rồi cái gì. Nhưng bây giờ tình hình này, ai dám? Hiểu lầm thì hiểu lầm rồi. Dù sao bây giờ Thẩm đại công tử ở Kiền Thành đảo thượng sống tu sĩ trong tâm khảm, kia là có thể cùng Thanh Long trả giá dựa vào lý lẽ biện luật chủ, tuyệt đối không thể khinh thường. Nếu ai còn dám coi hắn là thành người phàm kinh thị, đó chính là kẻ ngu lớn nhất. Loại này chỉ số thông minh là thế nào sống đến bây giờ? Cho nên khi Thẩm Phượng Thư 4 người đi tới phường thị, yêu cầu ở trọ lúc nghỉ ngơi, phường thị thượng cao cấp nhất cái kia khách sạn trực tiếp bay lên không rồi tất cả gian phòng, đuổi đi rồi tất cả khách nhân, một mực cung kính đem 4 người đón bảo, tốt nhất gian phòng sắp xếp cẩn thận. Trên thực tế, khách nhân đã không còn lại mấy cái rồi, cũng không cần chủ quán đuổi người, may mắn còn sống sót mấy người khách nhân chủ động đi. Một vị trấn giữ phường thị tiên môn kim đan lão tổ tự mình ra mặt hướng Thẩm Phượng Thư đám người trịnh trọng nói tạng, cảm ơn Thẩm Phượng Thư vẽ vòng thời điểm không đem phường thị hoa ở bên trong, thái độ chi thành khẩn, tình cảnh chi long trọng, vô xuất kỳ hữu. Có thể hay không may mắn xem một chút Thẩm công tử tân tác giả? Một phen ngươi tới ta đi khách sáo sau khi này bị họ Lưu Kim Đan lão tổ hết sức nghiêm túc nói lên rồi thỉnh cầu, là văn bối vinh hạnh. Thẩm Phượng Thư cũng không có biểu hiện ngưỡng cuồng, nên khiêm tốn hay là khiêm tốn, sau đó công phu công chỉnh chỉnh biết rồi một bức lậu thất minh hai tay bưng lấy đưa cho rồi này vị Lưu tiền bối. Giỏi văn, kia sợ không phải danh giáo nho sĩ, nhưng tu sĩ ở giữa có lúc vẫn có thể lẫn nhau mượn giam. Lưu tiền bối nhìn qua một lần, lập tức khen lớn, khen hoàn minh văn vẫn không tính là, tiếp theo lấy lại khen rồi một câu, chữ tốt. Hắn bây giờ coi như là rõ ràng rồi vì cái gì sẽ có Thanh Long xem trọng Thẩm Phượng Thư, Thẩm Phượng Thư vận khí này, thật là nghịch thiên a. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng, ở bí cảnh giữa mấy người xây rồi mấy gian mẫu, sau đó Thẩm Phượng Thư hăng hái viết xuống bản này minh văn tình cảnh. Càng may mắn chính là, này bí cảnh giữa thật sự có một cái Thanh Long. Dĩ vãng bí cảnh mở ra rồi vậy thì nhiều lần, lại không có một người có thể phát hiện. Có lẽ, lần sau bí cảnh môn hộ mở ra, phải nhường các đệ tử không bận rộn biết làm thơ từ văn chương rồi, ai biết luyện chế bí cảnh đại năng ở lại rồi cái gì ở bên trong. Lưu tiền bối rời đi, dây vo một ngày Kiền Thành đảo cũng coi như là yên tĩnh lại. Thẩm Phượng Thư vậy cuối cùng cũng có thể tỉ mỉ kiểm tra một chút thức hải cùng linh khí biến hóa rồi. Chương 88, Hóa Long Nhũ Dịch hiệu quả. Chương 88, Hóa Long Nhũ Dịch hiệu quả có câu nói, quyền không rời tay, khúc không rời miệng. Còn nói, một ngày không luyện tập chân chậm, hai ngày không luyện ném một nửa, ba ngày không luyện từng dân, bốn ngày không luyện trợn mắt nhìn. Bất kể là học nghệ, vẫn là tu hành, cũng phải kiên trì không ngừng chăm học khổ luyện mới có thể tiến bộ, học như đi ngược dòng nước, không tiến tất thối. Từng cái vào rồi Kiền Thành bí cảnh lại đi ra tu sĩ cũng gặp phải giống vậy linh khí tu vi hạ xuống tình trạng, ai cũng không ngoại lệ, linh kiếm bọn họ sợ rằng sau đó phải nhức đầu một đoạn thời gian rồi, rơi xuống tu vi, phải hơn lần nữa tu hành, vậy khá phí công phu. Chẳng qua, có rồi một phen linh khí phải mà phục mất lại mất mà tìm lại được kinh lịch, đại gia đối với linh khí tu hành vậy tất nhiên sẽ nhiều hơn một chút tiểu khác cảm ngộ, cộng thêm ở bí cảnh ở bên trong lấy được cơ duyên, lần nữa tu hành, bất kể là tu hành chất lượng vẫn là tu hành tốc độ, đều sẽ có bước tiến dài. Thẩm Phượng Thư cũng là chỉnh chỉnh 3 tháng không có tu hành quá linh khí, bây giờ lần nữa cầm lên, một kiểm tra, tựa hồ hoàn toàn không có tin ích. Hắn vậy không thất vọng, dưới tình huống này tu hành không hạ thấp đã là cực kỳ may mắn rồi. Dĩ nhiên, cũng cùng Thẩm Phượng Thư tu vi có liên quan, tổng cộng mới tu hành rồi 2-3 tháng, vốn là không có bao nhiêu tu vi, coi như là lui nữa bước có thể lui bước đi nơi nào. Nhưng khi hắn cặn kẽ kiểm tra thời điểm, nhưng ngạc nhiên phát hiện, linh khí của mình tu vi, thật ra thì vẫn là tinh tiến đến rồi. Linh khí tổng lượng không thay đổi, nhưng là linh khí chất lượng nhưng tăng lên rồi không chỉ một cấp bậc mà thôi. Mặc dù vẫn như cũ hôn tạp bất thuần, các loại thuộc tính linh khí đều có ở hắn trong cảm giác, tất cả đều là kinh lịch rồi cao chất lượng tôi liệu. Là rồi, hai lần văn khí ngất trời đưa đến hạo nhiên chính khí nhập thể, cũng ở thư linh phụ thể dưới tình huống đem tất cả linh khí cũng ngắn gọn qua một lần. So với ban đầu Thẩm Phượng Thư chính mình hấp thu cái kia chút hôn tạp linh khí, tuyệt đối là điều thương hoàn pháo. Thẩm Phượng Thư mặc dù mừng thầm trong lòng, nhưng thật cũng không thế nào đắc ý bày báo. Linh khí chất lượng tăng lên nữa, vậy bất quá vẫn là tu hành rồi 2-3 tháng thái điều, không cái gì được sắt. Đè xuống vui vẻ, Thẩm Phượng Thư tâm thần chìm vào rồi trong óc. Tương đối với linh khí, Thẩm Phượng Thư càng coi trọng óc của mình. Vừa tiến vào thức hải, Thẩm Phượng Thư liền kinh hỉ chứng kiến rồi mảng lớn khe hở. Trong thức hải tự có quy tắc ở, không cần Thẩm Phượng Thư tận lực tu hành vậy sẽ tự động diễn hóa. Bây giờ toàn bộ thức hải lại lớn rồi một vòng nhỏ, không gian phát triển không nói, những thứ kia ngưng tụ tinh cầu ở mỗi người lực hấp dẫn dưới tác dụng, đã tự phát đem bản tinh cầu thể tích đáp xuống, các cái tinh cầu ở giữa lộ ra rồi mảng lớn khe hở. Nếu như ma nữ nương tử giờ phút này đến xem lời mà nói, tuyệt đối sẽ cho là những thần kia thượng thức toái phiến đã tản ra rồi 1/4, trong thức hải ít nhất chống đi rồi 1/4 không gian, cố nhiên có thức hải quyết trương một vòng to nguyên nhân, nhưng phần lớn thần thức toái phiến tự phát áp xúc mới là nguyên nhân chân chính. Thẩm Phượng Thư chính mình cái kia khối thần thức vẫn thạch, ở hắn 3 tháng này không cách nào cảm giác được trong thời gian, đã sớm hoàn thành rồi đối với khối thứ 2 vẫn thạch đồng hóa cùng hấp thu, hơn nữa ở lượn quanh lấy thức hải vẩn quanh phi hành trong quá trình, đụng vào rồi khối thứ 3 cùng khối thứ 4 vân thạch, tạo thành rồi một khối càng loại cỡ lớn vân thạch, với lại đã đồng hóa hấp thu xong hơn phân nửa, chỉ lát nữa là phải hoàn thành. Ha ha, đều là tin tức tốt, Thẩm Phượng Thư vui vẻ thối lui ra rồi thức hải, chuẩn bị tu hành. Hóa Long nhũ dịch cải tạo rồi thân thể, bây giờ còn không biết cái gì hiệu quả đâu. Thẩm Phượng Thư thật ra thì rất chờ mong, nhưng hắn vậy rõ ràng, càng mong đợi thời điểm, càng không thể lo lắng liều lĩnh, nếu không chuyện tốt vậy sẽ biến thành chuyện xấu. Chậm quá chậm phao rồi một bình trà, tiếp tục nuôi ngũ. Bí cảnh giữa cũng không chịu đem những này trà cụ thả ra, không có không gian pháp bảo vệ hết sức bất tiện, không thể không cắt đứt rồi 3 tháng, bây giờ vội vàng tiếp theo thượng. Nuôi ngũ uống trà đồng thời, Thẩm Phượng Thư lại bắt đầu rồi luyện tập thư pháp cùng hội họa, 100 cái chữ to, một bộ đơn giản nhà trúc đầm nước sân nhỏ thủy mặc đỏ xanh, lúc này mới hoàn toàn bình tâm lại. Không biết Hóa Long nhũ dịch cải tạo thân thể sẽ không hoàn toàn thay đổi tư chất của mình, cho nên Thẩm Phượng Thư lại đem các loại thuộc tính công pháp nhập môn lần lượt thử nghiệm qua một lần. Ban đầu tu hành, Thẩm Phượng Thư liền phát hiện rồi bất đồng. Cũng không phải nói thân thể trải qua cường hóa cải tạo thì trở thành rồi đơn độc thuộc tính, trên thực tế, vẫn như cũ các loại thuộc tính tương đối cân bằng. Ngư Long thảo bản thân coi như là một thuộc tính, nhưng hóa hình chân long sau khi biến thành thủy thuộc tính, bản thân thuộc tính chuyển hóa có chút lớn, cho nên Hóa Long nhũ dịch cũng không có đem Thẩm Phượng Thư đơn độc nào đó thuộc tính trở nên siêu quần bạt tụy. Một phen công pháp nhập môn kiểm nghiệm xuống, Thẩm Phượng Thư trên căn bản có thể xác định, chính mình tại trên thuộc tính vẫn như cũ giống như dị vãng như nhau. Nhưng là mỗi một chủng thuộc tính cùng linh khí thân hòa độ thượng, nhưng tăng lên rồi không biết bao nhiêu lần. Nếu như dùng phục hy định lượng đánh giá biểu đạt, không bày tỏ hoàn toàn không có, như băng tỷ cùng như tuyết tỷ hai cái thiên tài tuyệt thế coi như là mát trị số 100. Vậy thì Thẩm Phượng Thư mới bắt đầu tư chất là khách khí một chút hạ đẳng lệch ở bên trong, nhưng thật ra là hạ đẳng thiên hạ, linh khí thân thiện trình độ không khác mấy chỉ có 2, so với hoàn toàn không có tốt vậy thì một chút điểm. Trải qua đoạn sát cao thủ chỉ nhân thêu hoa văn bằng kim tuyến đan thân thể cường hóa sau khi, đại khái biến thành chân chính hạ đẳng lệch ở bên trong, thân hỏa độ ở 10 tả hữu. Người khác không biết tình huống cụ thể, nhưng đại khái đánh giá tính toán ra, An Chính Linh linh khí thân hỏa độ hẳn là ở 35 trên dưới, trung đẳng thiên hạ tư chất. Cùng đinh kiếm ít nhất cũng là 80 trở lên, tuyệt đối là thiên tài cấp bậc. Bây giờ cặn kẽ khảo sát một phen sau khi, Thẩm Phượng Thư để cho Phục Hy lần nữa định lượng đánh giá, Hóa Long nhũ dịch đại khái đem Thẩm Phượng Thư linh khí thân hỏa độ tăng lên tới rồi 60 tả hữu, so sánh tiến vào bí cảnh trước, tương đương với trực tiếp đem một cái đống cặn bã tuổi mục cho tăng lên tới rồi đạt tiêu chuẩn tuyến kế cận, đã trên trung đẳng. Không so sánh được phải thiên tài, nhưng tuyệt đối so với tu sĩ bình thường phải ưu tú vậy thì một chút điểm. Dĩ nhiên, nếu như muốn tổng hợp đơn độc thuộc tính lời mà nói, kia Thẩm Phượng Thư tư chất lập tức lại biến trở về hạ đẳng. Không có biện pháp, trước mắt tu hành hệ thống chính là như vậy, hô tạp bất thuần thuộc tính không có tiền đồ, công nhận. Đối với kết quả như vậy, Thẩm Phượng Thư vừa không thất vọng vậy không ngạc nhiên mừng rỡ, hết sức bình tĩnh tiếp nhận, không buồn không vui. Nếu ngay cả Hóa Long nhũ dịch đều không cách nào đem tư chất của mình hoàn toàn tăng lên, kia Thẩm Phượng Thư cũng chỉ có dựa theo chính mình trước hạch định, một con đường đi tới đen rồi. Sửa đổi quá sau kình thôn phổ bình tĩnh vận chuyển, ở Thẩm Phượng Thư cố ý dưới sự ước thúc, tất cả linh khí xoáy cũng ràng buộc ở Thẩm Phượng Thư thể đồng hồ, nếu không là cái loại đó trực tiếp cuốn sạch toàn bộ kiền thành đạo đại độc tính. Linh khí thân hòa độ tăng lên rồi gấp mấy lần hiệu quả lập tức hiện ra, vốn là hết sức cường hãn kình thôn phổ, giờ phút này lại càng như hổ thêm cánh, càng phát ra cuồng bạo. Có thể bao phủ toàn bộ kiền thành đạo, hơn nữa kéo theo chung quanh nước hồ tạo thành sóng lớn kình thôn phổ, ở cưỡng ép đem linh khí xoáy phạm vi ràng buộc ở Thẩm Phượng Thư thể đồng hồ nhỏ như vậy bên trong khu vực, hơn nữa linh khí thân hòa độ gấp mấy lần tăng lên, linh khí hấp thu tốc độ lấy dãy số nhân tăng lên gấp bội. Vâng, lưu đạn bạo tạc là cái gì cảm giác? Vậy thì bạo tạc phương hướng ngược lại ngay tại lúc này Thẩm Phượng Thư cảm giác. Quanh mình linh khí đã không phải là bị hấp dẫn, mà là như cao bằng áp long đầu như nhau đi Thẩm Phượng Thư trong cơ thể đè nén. Thẩm Phượng Thư thân thể giờ phút này cũng giống như biến thành một cái vực sâu không đáy, điên cuồng hấp thu lấy quanh mình linh khí chính giữa bộ phận tinh hoa nhất, hấp thu luyện hóa, sau đó lại đem những thứ kia không cần bộ phận lấy không kém với bạo tạc tốc độ bài xích ra ngoài. Ra ra vào vào chẳng qua là mấy cái thổ nạp, Thẩm Phượng Thư liền có chút không thể chịu được rồi. Linh khí ra vào cảm giác hoàn toàn chính là bị công kích như nhau, theo hô hấp không phải từ hướng bên ngoài trong công kích, chính là từ giữa hướng ra phía ngoài công kích, mặc dù còn không cho tới bị thương, nhưng là vậy quá cuồng bạo rồi, này kia chịu đựng rồi. Quá khoa trương rồi. May mà có thư linh phụ thể sau khi, bất kể là hạo nhiên chính khí hay là phổ thông linh khí, vào bên trong cơ thể thời điểm đều là bị cân bằng điều xứng quá, nếu không dựa theo trước kia cái chủng loại kia phong khoáng mô thức, nói không được Thẩm Phượng Thư thật đúng là sẽ đang trong tu hành bị thương. Phải nghĩ biện pháp hòa hoãn một chút, vừa muốn gia tăng tốc độ, lại phải thích ứng hàng cường độ thấp, trong này độ cần phải cẩn thận điều chỉnh. Nhưng nghĩ lại, Thẩm Phượng Thư nhưng lại ngăn lại rồi cái ý niệm này. Như bây giờ tu hành mặc dù khó chịu, nhưng là tựa như cùng trong thức hải vẫn thạch đụng nhau phá toái lại tổ hợp như nhau, có thể truy liệm thần thức cường nhận, tu hành như vậy linh khí, há chẳng phải là còn gián tiếp truy liệm rồi thân xác. Chính mình vốn là tư chất tu hành còn kém, khởi điểm so với tuyệt đại đa số tu sĩ đều phải thấp, với lại bây giờ còn đối mặt rất nhiều người cam thủ, thật muốn học những thứ kia nhàn nhã trung chính ôn hòa tu sĩ bình thường an nhàn tu hành sao? Nghĩ đến ma nữ mẹ tử Tiếu Ngâm Ngâm muốn đích thân giết mình, nghĩ đến cái đó cái gì công tử sư phụ cửa thân bằng vậy sẽ tìm tới chính mình, nghĩ tới đây lần chết ở bí cảnh giữa cùng với kiền thành đảo thượng mấy trăm tu sĩ bọn họ thân bằng hảo hữu như nhau sẽ nghĩ đủ phương cách tìm chính mình báo thù, Thẩm Phượng Thư trong nháy mắt giữa làm ra quyết định, liền như vậy tu hành. Hô, hút, hô, hút. Linh khí tốc độ cao trùng kích mặc dù thống khổ, nhưng lại mang đến rồi hải lượng linh khí, mang cho tế bào toàn thân thống khổ đồng thời, cũng ở đây mỗi một lần thổ nạp giữa cưỡng ép hướng trải bồi bổ cường hóa lấy Thẩm Phượng Thư thân thể. Phục Hy hệ thống tận tụy với công việc quản chế lấy Thẩm Phượng Thư tình trạng thân thể, một khi có không thể chịu đựng thương thế, liền sẽ lập tức nhắc nhở. Ở nơi này chủng cường hóa trong tu hành, Thẩm Phượng Thư dần dần tiến vào rồi cái loại đó vô niệm vô tưởng trong cảnh giới. Thẩm Phượng Thư bên này thuận lợi bắt đầu tu hành, nhưng Tiền Thành đảo thượng những người khác nhưng phát hiện rồi không đúng. Hôm nay trên đảo linh khí có vẻ hơi phiêu hốt bất định, một hồi mạnh một hồi yếu, cũng không biết là thế nào rồi. Nho nhỏ Kiền Thành đảo đương nhiên sẽ không đưa tới cái gì động tĩnh, nhưng hôm nay phát sinh hết thảy cũng đã theo vội vã rời đi Kiền Thành đảo những tu sĩ kia, ôn dịch bình thường chuyển khắp rồi thiên hạ. Giống vậy truyền bá ra, còn có Thẩm Phượng Thư tân tác giả lậu thất minh. Kiền Thành bí cảnh đóng kín, bí cảnh bên trong mấy trăm người lịch luyện trong quá trình tử vong, bí cảnh đi ra sau khi lại là mấy trăm người tử vong, nhưng tất cả những thứ này cộng lại cũng không bằng hai chuyện náo động. Chuyện thứ nhất là Kiền Thành bí cảnh trong có một cái thanh long hiện thế hơn nữa ra tay giết người, Kiền Thành đảo thượng trừ ra có một người là chết bởi một cái thượng cửu châu không biết tên công tử bên ngoài, những thứ khác mấy trăm người tất cả đều là thanh long ra tay. Một kiện khác chính là Thẩm Phượng Thư tân tác giả lậu thất minh đưa đến văn khí ngất trời, dị tượng trải qua hồi lâu không giảm, lệnh hiện trường chứng kiến người xem thế là đủ rồi. Lậu thất minh toàn văn cũng đã chép truyền bá ra. Nói là hai chuyện, nhưng kỳ thật rất khả năng là một chuyện. Cái kia thanh long có cực lớn khả năng cũng là bởi vì Thẩm Phượng Thư mới văn mà như thế. Nói cách khác, Thẩm Phượng Thư trước một bài thơ thức tỉnh rồi một vị trí thánh đại yêu, mà bây giờ một quyển sách minh văn lại thức tỉnh hoặc là thành tựu rồi một cái chân long. Kia sợ sẽ là lại cảm thấy văn vô đệ nhất tu sĩ, giờ phút này đối mặt Thẩm Phượng Thư hai quyển sách tác phẩm, vậy không thể không nói một câu, tiểu tử này quả nhiên là miệng phun châu cơ, kinh tài tuyệt diễm. Chương 89, đọc vạn quyển sách đi ngàn dặm đường chương 89, đọc vạn quyển sách đi ngàn dặm đường chuyện thật sự là có chút quá lớn đầu, cứ thế với lần đầu tiên nghe được lời đồn đãi các tu sĩ phản ứng đầu tiên đều là tuyệt đối không thể có thể. Kiên thánh bí cảnh trong vậy mà sẽ có long tộc. Thế nào khả năng? Kiên thánh bí cảnh bất quá là một cái sơ cấp bí cảnh, bên trong vừa không thể dùng linh khí cũng không thể dùng thần thức, bình thường chẳng qua là liên khí kỳ bọn tiểu bối lịch luyện, nhiều nhất tới mấy người trúc cơ kỳ nhỏ tu sĩ, bên trong thế nào có thể sẽ có long tộc? Có thể hết lần này tới lần khác thì có rồi. Cái này làm cho vô số người toàn bộ đều bắt đầu lần nữa nhìn kỹ bí cảnh, không riêng gì Kiên thánh bí cảnh, mà là tất cả đã biết bí cảnh, bên trong là không phải còn có đại gia không phát hiện bí mật. Một cái khác phát hiện chính là ở bí cảnh giữa viết rồi danh tác sau khi, trừ đương trường văn khí quần quật, ra bí cảnh thời điểm lại còn biết một lần nữa. Cái này ngược lại là có thể lý giải, bí cảnh chẳng qua là bí cảnh, bắt trước thiên địa, cũng không thể cùng với thiên địa, khép kín sau khi lần nữa mở ra, văn khí xuyến liên chân chính thiên địa, mới có thể lần nữa văn khí quần quật, chân chính hạo nhiên chi khí nhập thể. Một nhóm lớn danh giáo tu sĩ cũng đã bắt đầu lăm le chuẩn bị đến những thứ khác bí cảnh đi thử một chút, nhìn xem có thể hay không hưởng thụ hai lần hạo nhiên chính khí thanh tẩy. Đây đối với danh giáo nho sinh mà nói, tuyệt đối là đại phát hiện, không biết lại có bao nhiêu người trong tối cảm ơn Thẩm Phượng Thư. Nhắc tới, người chết ngược lại là nhất không đưa tới chú ý cái nào bí cảnh không có chết hơn người. Cái nào trong bí cảnh mặt không phải thi hoành khắp nơi. Chết mấy trăm người trúc cơ kỳ tu sĩ coi là cái gì? Có chút cao cấp trong bí cảnh, Nguyên Anh Thánh Tổ đều là thành đoàn bất không, mấy người trúc cơ nhỏ tu sĩ, chết rồi cũng liền chết rồi, mấy trăm cũng giống vậy, mấy ngàn mấy chục ngàn cái đều không hiếm lạ. Bên ngoài nghe được lời đồn đãi các tu sĩ trợn mắt hốc mồm đồng thời, đối với Thẩm Phượng Thư, càng là phục sát đất. Văn Hải Phong lưu lại không nói, đó là nhất đẳng, lợi hại hơn chính là hắn trong tin đồn vẫn chỉ là cái tư chất tu hành cực kém người phàm, dù là vào bí cảnh lúc hiện lộ cũng là sơ cấp nhất công pháp nhập môn kình thôn phổ, nhưng chính là như vậy một cái ngang hàng với người phàm tiểu gia hỏa, lại làm ra như vậy chuyện đại sự. Dùng làm đại chết để hình dung, đều có điểm không quá đủ. Thẩm Phượng Thư ở Kiền Thành bí cảnh trong lợi dụng đại dương giết chết trên trăm người trúc cơ tu sĩ, đi ra sau khi để cho Thanh Long lại giết chết rồi mấy trăm cái, trong đó còn bao gồm một cái thượng cửu châu không biết xuất từ vậy một cửa ít nhất kim đan cấp bậc cao thủ. Đây cũng không phải là đại yêu đánh vỡ màn trời đưa đến thiên ma tàn phá gián tiếp người chết, mà là trực tiếp giết người. Vẽ một vòng tròn vòng nói trong vòng người đều chết, rất nhiều người đều thấy rồi, muốn tẩy rửa đều không phải tẩy rửa. Một phàm nhân có thể làm đến nước này, tuyệt đối coi như là tìm chỗ chết kiểu mẫu rồi, khiến người ta không thể không bội phục. Có thể đại gia biết rõ Thẩm Phượng Thư chính là một người phàm, nhưng bây giờ không ai dám đối với Thẩm Phượng Thư như thế nào. Ai vậy không phải người ngu, người ta từ bí cảnh đi ra nên ngang giết chết mấy trăm tu sĩ, đã tội rồi nhiều như vậy người dưới tình huống chẳng những thả không ít người xem sinh lộ, còn mặc cho Thanh Long tiêu sái rời đi, trong tay nếu là không có điểm thủ đoạn bảo toàn tính mạng, khả năng sao? Cái gì kêu không có sợ hãi? Đây chính là không có một chút dựa vào, thế nào khả năng dám lưu lại vậy thì nhiều người sống. Không người biết, thật ra thì Thẩm Phượng Thư để cho Long Kiến Tâm rời đi cũng là vạn bất đắc dĩ, người ta vốn là không đáp ứng phải bồi lấy chính mình, chẳng lẽ Thẩm Phượng Thư còn có thể bức bách Long Kiến Tâm lưu lại. Bây giờ Thẩm Phượng Thư thật ra thì cũng là một cái trống rỗng. Bên người ngược lại là có đinh kiếm bảo vệ, có nhất Trần Tiểu Hòa thượng cho mình thi triển đại minh chú, còn có một cái tiểu man có thể bao nhiêu giúp bận rộn, chỉ như vậy mà thôi. Nhưng chuyện này cũng không hề ý nghĩa Thẩm Phượng Thư liền một chút thủ đoạn bảo vệ tính mạng cũng không có, ở bí cảnh ở bên trong, Hóa Long nhũ dịch trừ ra cường hóa Thẩm Phượng Thư thân thể bên ngoài, còn để cho có thể dung nạp người máy nạ nổ nhiều gấp đôi. Đang đợi rời đi bí cảnh trong đoạn thời gian đó, Thẩm Phượng Thư đã hoàn thành rồi tất cả người máy nạ nổ sao chép. Người máy nạ nổ số đếm lật một phen, liền ý nghĩa Thẩm Phượng Thư nạ nổ chiến giáp phòng vệ năng lực tăng lên rồi gấp đôi, ý nghĩa Thẩm Phượng Thư nạ nổ chiến giáp năng lượng dự trữ tăng lên rồi gấp đôi, cùng với tốc độ chữa trị tăng lên rồi gấp đôi. Bây giờ hệ thống vũ khí tu bổ đã hoàn thành rồi một nửa, trừ ra năng lượng đao bên ngoài, Thẩm Phượng Thư đã có thể ở khoảng cách ngắn sử dụng lôi xạ. Hạ một giai đoạn, bỏ túi gây dựng lại phi đạn cũng có thể tu bổ, tầm bắn mấy cây số, vậy xem là khá ở ngoài mấy dặm lấy thủ cấp người rồi. Bình thường trúc cơ tu sĩ, trên căn bản phạm vi công kích vậy chính là cái này cự ly bên trong. Tiếp theo một giai đoạn, năng lượng pháo pháo tợ lạt mạ cũng sẽ giải tỏa, đến lúc đó, trăm cây số cấp bậc xa gần công kích vũ khí đều có, Thẩm Phượng Thư hoàn toàn có thể không sợ kim đan cấp bậc tu sĩ. Dĩ nhiên, cường lực công kích và phòng ngự cũng không phải toàn bộ, thủ đoạn của tu sĩ nhiều không kể xiết, các loại tiểu chiêu âm chiêu nhiều vô số kể, đặc biệt là một ít vô ảnh vô hình người rùa, lại càng khó dây dưa, Thẩm Phượng Thư vẫn phải là gợi lên 100% tinh thần nghiêm túc ứng đối mới được. Thẩm đại ca, chúng ta là không là có chút quá rêu rao hơi có chút. Nghỉ ngơi một đêm, rời đi kiển thành đảo thời điểm, Tiểu Man đúng lúc đem sự lo lắng của chính mình hướng Thẩm Phượng Thư biểu đạt rồi đi ra. Là lo âu, cũng là có lòng tốt nhắc nhở. Tiểu Man rất sợ Thẩm Phượng Thư bởi vì có rồi thanh long chỗ dựa mà không chút kiêng kỵ, tiến tới đưa đến sông ra lớn hơn tai họa, đắc tội kẻ càng đáng sợ hơn. Ngươi nói đúng. Thẩm Phượng Thư biết lắng nghe, lập tức dành cho rồi khẳng định, sợ bằng vào chúng ta tiếp theo thì phải cẩn thận dè đặt, kẹp lấy cái đôi làm người rồi. Lấy được rồi Thẩm đại ca khích lệ, hơn nữa tiếp nhận rồi ý kiến của mình, Tiểu Man tỏ ra rất vui vẻ, vui mừng tâm tình tràn đầy với nói đồng hồ, thật là một đơn thuần cô nương. Vẫn phải là làm cho nàng biết nhân thế gian hiểm ác. Đi đâu? Đinh Kiếm trực tiếp hỏi. Chúng ta bây giờ đi ngay lớn nhất thành thị phồn hoa nhất, nhìn một chút này nơi phồn hoa đại thiên hùng trần. Thẩm Phượng Thư ngón tay hướng đông một chỉ, cho các ngươi lãnh hội một chút cái gì tiếng kêu sắc quyền mã. Nhất Trần Tiểu Hòa Thượng mặt đầy mong đợi cùng hưng phấn, Đinh Kiếm cũng là sắc mặt biến thành động, chỉ có Tiểu Man cảm thấy rất xin lỗi. Cái gì kêu lãnh hội thanh sắc quyền mã? Một cô gái, thích hợp sao? Cái thế giới này tu sĩ tỷ lệ vẫn là hết sức thấp, ở linh khí tràn đầy địa phương, tông môn đông đảo, các tu sĩ tụ tập cũng nhiều, nhưng ở nhân loại bình thường trong thành phố, trừ rồi một chút tu vi thực sự không ra sao sơ cấp tu sĩ, hoặc là tương tự Thẩm chân vợ chồng như vậy chỉ muốn ở trong hồng trần hưởng phúc, trên căn bản không thấy được cái gì nhân vật lợi hại. Thẩm Phượng Thư đám người chẳng nhiều sao nói phách lối, bốn người dung nhập vào thế giới loài người ở bên trong, tựa như cùng bốn giọt thủy dung vào rồi biển hơi, cơ hồ rất khó bị người phát hiện. Bay Thẩm Phượng Thư phúc, Đinh Kiếm Nhất Trần cùng Tiểu Man lần này là thật hưởng thụ được rồi cái loại đó nhà giàu sang đãi ngộ. Không vận dụng người của gia tộc tay, ở một cái trung đẳng kích thước trong thành phố, Thẩm Phượng Thư ở người trên chợ mua một cái hết sức có kinh nghiệm phạm quan quản gia, bó bạc lớn vậy ra đi, quản gia dùng tốc độ nhanh nhất ở trong thành mua rồi một tòa hào trạch, thành lập một cái nhà giàu có phục vụ đoàn đội, đại tiểu nha hoàn người ở gã sai vật ma đầu bếp người làm vườn người phu xe hộ vệ đầy đủ mọi thứ. Bốn người tiếp theo cũng không còn đi đường, ngay tại trong khu nhà cao cấp hưởng thụ rồi 3 tháng, trong nhà hơn 100 người tất cả đều là vì bốn người phục vụ, ba cái thiếu gia một cái tiểu thư, phục vụ tỉ mỉ chu đáo. Trừ ra Thẩm Phượng Thư bên ngoài, những thứ khác ba người tất cả đều là nghèo khó xuất thân. Đinh Kiếm theo sư phụ hắn, nghèo cũng sắp khi còn rồi. Nhất Trần Tiểu Hòa Thượng từ nhỏ đến lớn cuộc sống ở trong chùa miếu hay là nội viện, bình thường phú quý điểm khách hành hương cũng không thấy được, chính mình sinh hoạt lại càng giản dị. Cho tới Tiểu Man, tại tu hành trước, nàng còn ở trong thôn bỏ qua cho một đoạn thời gian dê, về sau sinh hoạt mới phải một chút, nhưng cũng không phải loại này hảo xa sinh hoạt. Ngay cả Thẩm Phượng Thư, thật ra thì cũng chỉ là trong trí nhớ hưởng thụ qua, chính mình chân chính hưởng thụ cũng chưa được mấy ngày, vừa vặn cùng nhau thói quen. Ban đầu, ba người đều hết sức không được tự nhiên. Đặc biệt là Nhất Trần Tiểu Hòa Thượng, dù sao cũng là người xuất gia, vị nha hoàn thiếp thân hầu hạ thời điểm thật là liền giống như gia hình như nhau. Đinh Kiếm cùng Tiểu Man cũng không còn tốt hơn chỗ nào, quen rồi hết thể tự mình động thủ, tự mình giải quyết, bây giờ ngay cả mặc quần áo loại này chuyện đơn giản đều phải người khác hầu hạ, thật là không được tự nhiên tới cực điểm. Đây chính là tu hành. Thẩm Phượng Thư so với bọn hắn nhìn ra, chủ động tìm đại gia tâm sự, có câu nói từ tiết kiệm tới xa xỉ dễ dàng, từ xa xỉ về tiết kiệm khó khăn. Mà các ngươi phải làm, chính là thói quen loại này từ tiết kiệm tới xa xỉ sinh hoạt, sau đó còn phải có thể ung dung buông tha, lần nữa trở lại giản dị, cuối cùng muốn đạt tới mục đích là tùy thích, có thể tùy thời tiếp nhận xa xỉ hưởng thụ, càng có thể tùy thời thoát khỏi nhưng lại tâm cảnh không thay đổi. Đây là so với đơn giản tăng lên linh khí tu vi muốn khó khăn rất nhiều hồng trần lịch luyện giữa một loại hình thức. Mọi người nghe lấy đều là gật đầu. Mặc dù bọn họ đã nghe qua rất nhiều lần hồng trần lịch luyện, nhưng cái gì là hồng trần lịch luyện cũng không có cụ thể khái niệm. Bây giờ Thẩm Phượng Thư rất rõ ràng vì bọn họ chỉ rõ ràng rồi một cái, mọi người đều cảm thấy có đạo lý. Bất kể cái gì hình thức, trọng yếu nhất chính là phải giữ vững bản tâm, biết người muốn chính là cái gì. Những thứ khác mọi thứ đều chẳng qua là hình thức, đi thể nghiệm, đi quan sát, đi cảm ngộ, cuối cùng vẫn đã vì tìm được phương hướng. Thẩm Phượng Thư cười cho mọi người lên giờ học, không quên sơ tâm, phương đắc từ đầu đến cuối. Một câu trên địa cầu kim câu để cho mọi người toàn bộ đều rơi vào trầm tư, chờ mọi người cũng suy tư qua sau, chuyện còn lại thì dễ làm rồi. Tất cả mọi người thật là có ngộ tính tu sĩ, bước qua bản tâm của mình cửa ải này sau, rất nhanh thì ung dung tiếp nhận rồi cái tòa nhà lớn này chính giữa hết thảy, có ở đây không chỉ hoãn chính mình tu hành dưới tình huống, dùng hết lực lượng thích ứng cảm thụ. Đủ 3 tháng thời gian, mọi người khí chất cũng khác nhiều. Cư rời khí, ngôi rời thể, mỗi ngày tại loại này trong không khí, rất tự nhiên đào tạo được rồi một cỗ phú quý khí chất. Dĩ nhiên, trước mắt đến xem, chẳng qua là phú khí, còn không có cái loại đó thân cư cao vị quý khí. 3 tháng sau khi, bốn người lần nữa ra cửa, Tiểu Man cũng nữ giả nam trang, Nhất Trần vậy đeo lên rồi tóc giả, bốn người lắc mình một cái, thành rồi bốn cái du học sĩ tử, phong độ nhẹ nhàng, ung dung chạy tới kinh sư. Dọc theo đường đi đều là du sơn ngoạn thủy, Thẩm Phượng Thư còn nhiều hơn một cái mới yêu thích, chính là chứng kiến cái gì cảnh đẹp, ngay tại chỗ chi bắt đầu bản vẽ, đem cảnh đẹp vẽ xuống tới. Tự nhiên, mọi người cũng ít không được rồi hiểu các nơi phong thổ nhân tình, đi thăm danh lam thắng cảnh cổ tích, thưởng thức đặc sắc thức ăn ngon. Trừ cái này ra, Thẩm Phượng Thư có thể nhớ trên địa cầu xem qua Lộc đỉnh ký thiên hạ nhất dối trá nhất gian trá sở tại, một người là hoàng cung, một cái khác chính là ký viện. Cho nên, trên đường đến mỗi một nơi, Thẩm Phượng Thư cũng sẽ mang theo bọn họ du ngoạn lớn nhất nổi danh nhất thanh lâu. Gặp qua cưới tang giá thú, gặp qua kẻ đóa bữa cô đơn, gặp qua chỉ say mê vàng son, gặp qua cơm canh đạm bạc, gặp qua nhàn hạ thoải mái, cũng đã gặp khó khăn sinh tồn. Mắt thấy hay nghe, bốn người toàn bộ đều cảm thấy thu được ích lợi rất nhiều. Đọc vạn quyển sách, không bằng đi ngàn dặm đường. Thẩm Phượng Thư cũng là cảm khái, thật không ta lớn a. Chương 90, ta là trúc cơ cao thủ chương 90, ta là trúc cơ cao thủ 3 tháng nhà giàu sinh hoạt, cũng không có để cho mấy người tuổi trẻ lúc này đắm chìm trong đó. Rất nhiều cám dỗ dễ như trở bàn tay, nhưng mỗi người cũng đối với lần này làm như không thấy, nhưng ở Thẩm Phượng Thư yêu cầu, có thể tự nhiên làm theo tiếp nhận có chừng mực chu đáo phục vụ thêm không bài xích, bất kể là tâm thái hay là tâm cảnh, đều có trường đủ tiến cảnh. Một người trong đó nguyên nhân trọng yếu, hay là bởi vì An Chính Linh ở kiển thành bí cảnh giữa cho đại gia cái kia một đống không gian giới chỉ. Lúc ấy ở trên biển phiêu lưu, những tu sĩ kia cuối cùng tất cả đều bị An Chính Linh chém chết. Ở bí cảnh giữa dù ai cũng không cách nào động dùng thần thức linh khí, cho nên cũng không ai biết những thứ kia không gian giới chỉ chính giữa có cái gì, mỗi người nắm một cái, người đều mười mấy người. Dung Thẩm Phượng Thư lại nói, đó là bí cảnh giữa hộp mù. Đang hưởng thụ phú quý sinh hoạt mấy ngày trước, Thẩm Phượng Thư đề nghị đại gia chơi mở ra hộp mù trò chơi. Vừa vặn một mặt sửa sang một chút thu hoạch, một mặt nhìn một chút có cái gì đồ vật đại gia có thể bù đắp nhau. Sau đó tâm thái của mọi người liền bình rồi. Từng cái không gian giới chỉ, cũng ít nhất là một người trúc cơ tu sĩ toàn bộ tài sản. Với lại chịu bởi giết An Chính Linh cái chủng loại kia người, trên căn bản đều là thuộc về cực kỳ thích ứng luật rừng người thông minh, cho nên mỗi một người của cải cũng tương đối phong phú. Pháp bảo, đan dược, các loại cao cấp tài liệu, linh thạch, vàng bạc, đồ cổ, tóm lại, bọn họ có thể nghĩ đến tài sản, những thứ này không gian giới chỉ chính giữa tất cả đều có. Dù là một cái tài sản vẫn không tính là đủ nhiều, có thể mười mấy cộng lại, vậy tuyệt đối coi như là phú giáp một phương rồi. Ít nhất trước 10 ngày chính giữa, bốn người đều là tụ chung một chỗ đem tất cả người hầu đều đổi mở ra, lần lượt tính toán tài sản. Gặp chính mình không thích hợp nhưng thích hợp người khác, mọi người đều là rất rộng rãi trao đổi, bầu không khí hết sức hòa hợp. Trừ ra Thẩm Phượng Thư bên ngoài, Đinh Kiếm Tiểu Man cùng với Nhất Trần Tiểu Hòa Thượng, tất cả đều là người nghèo chật phú, đột nhiên cầm lấy một món tài sản khổng lồ, đều có điểm không biết làm sao rồi. Muốn dựng nên chính xác kim tiền quan a, hay là Thẩm Phượng Thư, trong nháy mắt giữa hóa thân làm Thẩm Tiên Sinh, bắt đầu chỉ điểm đại gia tích cực thích ứng loại biến hóa này. Ba cái so với Thẩm Phượng Thư rất cao minh nhiều tu sĩ, giống như học sinh tiểu học như nhau nghe theo Thẩm lão sư dạy bảo. Những thứ này đều là sư phụ của bọn họ không có dạy qua, có chút trong sách viết qua, nhưng là cũng không tốt lý giải. Tỷ như vì cái gì tài sản cự phú nhưng phải ăn với nghèo khó, muốn có chính xác nhận thức, phải biết trước kim tiền có thể làm cái gì. Thẩm Phượng Thư mặc dù kinh nghiệm của mình cũng không nhiều, nhưng vậy đầy đủ giáo sư ba một con chim nhỏ rồi. Trên địa cầu đạt được kiến thức phương thức, so với cái thế giới này có thể nhiều rồi quá nhiều rồi, chưa ăn qua thịt heo, cũng đã gặp heo chạy. Chớ nói chi là nạ nổ chiến giáp loại này cao cấp đồ chơi, bản thân nghiên cứu chi phí cộng thêm chi phí liền trực tiếp vượt qua rồi mấy trăm tỷ. Cả người trang bị so với thế giới 500 mạnh công ty giá trị cổ phần cũng cao hơn, bình thường nhà giàu cũng phải ngửa mặt trông lên, Thẩm Phượng Thư kiêu ngạo sao? Lại không nói là nổ chiến giáp, chỉ là đoạt xác cao thủ Trịnh Khang Bình lưu lại những tài sản kia, cũng đủ để cho Thẩm Phượng Thư phú khả địch quốc. Một cái kim đan biên mãn đại cao thủ hơn ngàn năm tích lũy, phẩm chất thiếu chút nữa cái gì cũng lười cất giữ cái chủng loại kia, tùy tiện lấy ra như nhau, cũng có thể làm cho vô số tu sĩ thèm chảy nước miếng Thẩm Phượng Thư kiêu ngạo sao? Ít nhất Đinh Kiếm bây giờ liền ôm Thẩm Phượng Thư tiện tay lấy ra 5 cây kiếm phôi yêu thích không buông tay. Là thật yêu thích không buông tay. Từ bắt được sau khi, trong tay sẽ không buông xuống qua kiếm, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, bao gồm ăn cơm ngủ ở bên trong, trên tay nhất định có một thanh kiếm phôi ở mà để cho Đinh Kiếm như vậy coi như chân bảo 5 cây kiếm phôi, chẳng qua là Thẩm Phượng Thư căn bản là coi thường mặt hàng cấp thấp, cao cấp đồ chơi, đến bây giờ Thẩm Phượng Thư ngay cả đụng chạm tư cách cũng không có. Kém như vậy cách, Thẩm Phượng Thư kiến thức mặt, nhãn giới, cách cục, cùng với đối với tài sản thái độ, cùng Đinh Kiếm có thể hoàn toàn giống nhau sao? Coi như Đinh Kiếm cam với nghèo khó, quen rồi rằng gì? Có thể cái loại đó ngẩng mặt tiền tài như rác rưởi cùng Thẩm Phượng Thư loại này mắt nhìn xuống tiền tài như rác rưởi, đồng dạng là rác rưởi, vậy có thể là như nhau rác rưởi sao? Kim tiền có thể làm cái gì? Rất nhanh Thẩm Phượng Thư sẽ để cho mọi người đều biết rồi. Chủ nhà không hề thế nào tình nguyện bán ra hào trạch, Thẩm Phượng Thư chẳng qua là ung dung thêm rồi gấp đôi giá tiền, ung dung giải quyết. Có thể mua được ruộng tốt mỹ chỗ ở, có thể mua được tơ lụa, có thể mua được tuấn nam mỹ nữ, có thể mua được ngọc bản chân tu, có thể mua được bảo mã điêu xe, có thể để người ta ngẩng đầu đỡ ngực, có thể để người ta bộ dạng phục tùng túi đầu, có thể để người ta cương trực công chính, có thể để người ta a du đình hót, có thể để người ta bán con cái, có thể để người ta cảm đội ơn đức, có thể để người ta bí quá hóa liều, có thể để người ta có bòi, có thể để người ta một ngày làm một việc tiện, có thể để người ta ác niệm tự sinh, có thể cứu khổ cứu nạn đại từ đại bi, có thể mất trí không chuyện ác nào không làm, có thể để cho mặt mày ủ rột người tươi cười rạng rỡ, có thể để cho vui vẻ nhàn nhã người lo được lo mất, có thể khách quý trong nhà, có thể môn đình điều hưu, có thể nghèo cư phố xá sâm mất không người hỏi, có thể giàu ở thâm sơn có bà con xa, có thể để cho anh em trong nhà cãi cọ nhau, có thể để cho vợ chồng bất hòa, có thể để cho thân bằng ly tán, có thể để cho gà nhà bôi mặt đá nhau, có thể để cho cốt đục tương tàn. Thẩm Phượng Thư dĩ nhiên không có khả năng thật làm được rất nhiều chuyện, nhưng kể chuyện dù sao vẫn là sở trường thì hay. Ngoài ra, mấy người tuổi trẻ tiêu tiền như vậy tiêu tiền như nước, tổng sẽ bị người để mắt tới, kết quả là các loại thủ đoạn tần suất, rõ ràng thầm, bạch đen, lừa gạt vơ vét tài sản, nhu tài hại mệnh, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Khá tốt, mấy cá nhân tu vi mặc dù còn không phải rất lợi hại, nhưng đối phó với một ít phàm người đã đầy đủ rồi. Ngắn ngủi 2-3 tháng trong thời gian, ít nhất có hơn 100 người chết trên tay bọn họ, bình quân một ngày luôn có vậy thì một lượng cái. Mà đây chút kinh lịch, cộng thêm vô số tu sĩ đuổi giết An Chính Linh kinh lịch, vậy càng phát ra để cho bọn họ càng sâu sắc hơn rõ ràng rồi Thẩm Phượng Thư giảng đích đạo lý. Tóm lại, nhận rõ giá trị của đồng tiền cùng cắm dỗ, cũng liền nhận rõ rồi kim tiền sở đại biểu thăng dục, này đối với tu hành mà nói, là hiếm có nhận thức. Chẳng qua nhận rõ là một chuyện, có thể hay không nhìn đấu, thì nhìn mọi người ngộ tính rồi. 3 giờ học sinh nghe lấy nhìn thẩm lão sư các loại công việc cùng giảng giải, hoa cả mắt, trợn mắt hốt mồm, nhưng lại không chớp mắt tư tư bất quyện, rất sợ bỏ qua hơi có chút. Nghe xong giảng bài, bài tập chính là thật tốt tiêu tiền, thật tốt cảm thụ. 3 người cũng không ai có thể rơi xuống, ra cửa trong vòng 3 tháng, mỗi người muốn ít nhất tốn ra hoàng kim ngàn lượng, cái này làm cho 3 cái quen rồi nghèo khó đáng thương học sinh con nít thật là cào phá rồi đầu. Không phải Thẩm Phượng Thư giáo sư không được pháp, mà là muốn để cho bọn họ chân thực thể nghiệm. Nói nhiều đi nữa, cũng không bằng trên thực tế tay một lần, đọc vạn quyển sách, không bằng đi ngàn dặm đường, một cái đạo lý. Trên giấy lấy được trung cảm rất cạn, tuyệt biết chuyện này muốn tự mình thực hành. Thẩm Phượng Thư thuận miệng một câu thơ, là có thể để cho 3 người đối với hắn tài văn chương phục sắt đất đồng thời, còn không nói ra nửa câu phản bác lời nói tới. Thực hành ra chân chi, đây là cổ nhân người thời nay nhất trí đồng ý thật sự cho rằng nghèo rồi cả đời chính là cam với nghèo khó đạo đức cao rồi. Bao nhiêu thư sinh nghèo một bước lên trời sau khi biến thành cự tham, cũng là bởi vì thật nghèo thời điểm được gọi là coi kim tiền như rác rưởi đây chẳng qua là được gọi là. Nhà giàu nhất nói ta không thích tiền, cùng ăn mày nói ta không thích tiền, kia thật sự là cùng một loại cảnh giới sao? Cho nên dọc theo con đường này, đều là 3 cái thái điều ở các loại hoa 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 mua mua mua, gặp phiền phái cũng là bọn hắn xuất thủ, hoặc là nhẫn nhịn, hoặc là hối lộ, hoặc là cường thế, tổng phải giải quyết. Dựa theo tốc độ của bọn hắn, phía trước còn 1 tháng đường xá, là có thể chạy tới kinh thành rồi. Một ngày làm một lần kiên trì uống trà thời gian, cùng đại gia hưởng thụ thanh sơn lục thủy trung phẩm trà tán phiếm hạnh phúc, Thẩm Phượng Thư chợt sắc mặt lại đổi rồi một chút. Tình hình như thế mấy tháng này đã xuất hiện rồi hơn 10 lần rồi, đại gia không có chút nào cảm giác kinh ngạc, thế nhưng không thể trách rồi. Nhất Trần Tiểu Hòa Thượng hết sức quen thuộc lần nữa cho Thẩm Phượng Thư liên tục ra chỉ rồi 3 lần đại minh chú, mắt thấy lấy Thẩm Phượng Thư sắc mặt chậm rãi khôi phục bình thường. Mỗi một lần Thẩm Phượng Thư đột nhiên ở giữa sắc mặt đại biến, trên căn bản đều là thức hải tiểu vũ trụ giữa lại đụng rồi một viên vân thạch. Người khác có thể sẽ không nhớ quá rõ số lần, nhưng Thẩm Phượng Thư nhưng nhớ rất rõ ràng, đây là thứ 19 viên rồi. Mấy tháng trong thời gian, đồng hóa nguyên thủy lớn nhỏ vân thạch đã kinh biến đến mức càng ngày càng đơn giản. Chính là mỗi một lần va chạm vẫn sẽ để cho Thẩm Phượng Thư chịu đựng một lần thần thức kịch chấn thống khổ, trong chớp mắt ấy kia hỗn loạn, Thẩm Phượng Thư đều không cách nào giấu giếm. Khá tốt loại này va chạm đối với Thẩm Phượng Thư ảnh hưởng đã càng ngày càng nhỏ rồi, chẳng qua là trong một cái chớp mắt là tốt rồi, không giống như mới bắt đầu, Thẩm Phượng Thư muốn kéo dài nửa giờ tài năng khôi phục. Nhưng ở Đinh Kiếm Tiểu Man cùng Nhất Trần Tiểu Hòa Thượng trong mắt, nhưng là Thẩm Phượng Thư phát tác tần số càng lúc càng nhanh, bọn họ cũng không khỏi có chút bất tâm. Dù là Thẩm Phượng Thư đã nói rồi nhiều lần không sao, bọn họ cũng không dám buông lỏng, trên căn bản, Nhất Trần Tiểu Hòa Thượng tuyệt đại đa số thời gian cũng sẽ không rời đi Thẩm Phượng Thư quá xa, Thẩm Phượng Thư nói thế nào cũng không nghe. Thẩm Phượng Thư gần đây liên tục đồng hóa vẫn thạch nhiều rồi, thần thức hình cầu tích vậy càng ngày càng lớn, từ từ phát hiện ra một sự thật. Chính hắn cho là thần thức luyện hóa, thật ra thì căn bản không phải thần thức luyện hóa, nhiều nhất cũng chỉ là đồng hóa, cũng chính là để cho những thứ kia hỗn tạp thần thức không công kích chính mình mà thôi. Luyện hóa thần thức tái phiến, nói dễ vậy sao? Ngay cả ma nữ nương tử vậy thì tu sĩ mạnh mẽ cũng vô kế khả thi, Thẩm Phượng Thư một cái mới tiếp xúc tu hành mấy ngày phàm phu tục tử, cũng dám xa nói luyện hóa. Nhưng dù sao vẫn là bất đồng, Thẩm Phượng Thư cho mình tiểu vũ trụ lập ra rồi quy tắc, thức hải tiểu vũ trụ có thể tự đi diễn hóa. Đây cũng là lại cao thủ cường đại cũng không cách nào so sánh. Bây giờ Thẩm Phượng Thư đã có vậy thì một chút điểm dự cảm, chỉ cần còn nữa nhiều nhất nửa năm thời gian, thần thức của mình bóng không khác mấy là có thể có tầm 1 tháng phát sáng kích thước, liền có thể làm được thần thức phóng ra ngoài. Đến lúc đó, rất nhiều chuyện liền hoàn toàn khác nhau rồi. Thẩm đại ca, ngươi bây giờ tu hành, rốt cuộc là cái gì tình huống? Nhìn Thẩm Phượng Thư hoàn toàn bình tĩnh lại rồi, Tiểu Man đặt ly trà xuống, rất là nghiêm túc hướng lấy Thẩm Phượng Thư hỏi. Thẩm Phượng Thư phát tác càng ngày càng thường xuyên, bọn họ cũng rất lo lắng rồi. Đúng vậy, Thẩm đại ca. Nhất Trần Tiểu Hòa Thượng vậy theo mở miệng, ngươi gần đây xảy ra trạng muốn cách nhau càng lúc càng ngắn rồi. Các ngươi không phát hiện, ta mỗi lần phát tác thời gian vậy càng lúc càng ngắn sao? Thẩm Phượng Thư biết bọn họ ở lo lắng cho mình, cũng không còn nhiều dấu dếm, cười trả lời, yên tâm đi. Rất nhanh thì không cần lo lắng rồi. Ngươi bây giờ cái gì cảnh giới? Đinh Kiếm dùng một thanh kiếm phôi bưng lấy ly trà bưng xuống, mở miệng hỏi một câu. Hừ hừ. Nói ra các ngươi khả năng không tin. Thẩm Phượng Thư đáp ý hừ hừ rồi 2 tiếng, ta nói ta là trúc cơ kỳ, hẳn không người phản đối chứ. Ngươi? Trúc cơ? Nhất Trần Tiểu Hòa Thượng há to miệng, không che giấu chút nào trên mặt mình căn bản không tin thần sắc, mờ mịt mà hỏi. Đúng vậy. Thẩm Phượng Thư ngửa đầu lên, không nhìn ra đi. 3 giờ học sinh ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi một chút, đống nhiên giữa cũng không nhịn được nữa, gõ lấy bản cười như điên. Ngay cả chú trọng nhất hình tượng Tiểu Man cũng cười không cố kỵ chút nào, không chút kiên kỵ. Chương 91, có biện pháp. Chương 91, có biện pháp do không được đại gia không cười. Thẩm Phượng Thư cùng đại gia cũng coi là cùng nhau kết bạn mà đi như vậy thời gian dài rồi, trên căn bản hắn chạm vững gì tất cả mọi người tâm lý nắm chắc. Tư chất hết sức kém, vừa mới bắt đầu tu hành không tới một năm, trúc cơ rồi. Đùa gì thế? Khắp thiên hạ tư chất tốt nhất kinh tài tuyệt diễm tu hành thiên tài, từ bắt đầu tu hành đến trúc cơ, ít nhất cũng phải 3 năm rưỡi thời gian. Gần 50 năm đến, được gọi là tư chất tu hành đứng đầu, trong truyền thuyết đạo môn ma môn nhất thời du phát sáng băng tiên tử cùng tuyết ma nữ, chính là 5 tuổi bắt đầu tu hành, 10 tuổi trúc cơ, coi như là từ chối học tập các gia điện tịch lý luận thời gian, ít nhất cũng phải là 2-3 năm thời gian. Thẩm Phượng Thư loại này cặn bã tư chất, vẫn chưa tới 1 năm, liền so với băng tiên tử cùng tuyết ma nữ còn lợi hại hơn. Trừ cái này là một chuyện cười, còn có thể là cái gì giải thích? Cười qua sau khi, nhìn Thẩm Phượng Thư như núi bất động cầm lấy ly trà phẩm mính, Tiểu Man cảm thấy có chút ngượng ngùng, Thẩm Phượng Thư đối với bọn họ không tệ, không thể như vậy để cho hắn thật mất mặt. Thẩm đại ca, chúng ta không phải cười ngươi. Mới vừa nói tới chỗ này, đơn thuần Tiểu Man liền lại có chút không nhịn được, xì một tiếng bật cười. Đinh Kiếm tương đối có thể nhịn, bản lấy khuôn mặt, có thể chứng kiến khỏe miệng bắp thịt cố sức dấu hiệu. Nhất Trần Tiểu Hòa thượng túi đầu đội vàng đọc đại minh chú phân tán sự chú ý, không phải vậy lại muốn cười đi ra rồi. Ta có thức hải. Thẩm Phượng Thư chậm rãi đặt ly trà xuống, toàn thân tràn đầy rồi sự tự tin mạnh mẽ, vương vàng nói ra miệng. Ách, ba cái chính đang cười trộm tiểu thái điểu lập tức tựa như bị bóp cổ con gà, đương nhiên không cười nổi rồi. Thẩm Phượng Thư có thức hải. Quay đầu suy nghĩ một chút, thật giống như thật sự là a. Bất kể là bị gượng chống mở ra thức hải, hay là những thứ khác cái gì nguyên nhân, dù sao Thẩm Phượng Thư là thật sự có thức hải rồi, không thể cãi lại. Ngươi còn không có truy liệm tốt gần xương gia thủy. Tiểu Man lớn tiếng cãi. Ta có thức hải. Thẩm Phượng Thư chậm rãi khoan thai rót cho mình một ly trà trả lời. Tiểu Man không nói. Ngươi còn không có nội luyện một hơi cường hóa nội phủ. Nhất Trần Tiểu Hòa thượng tăng thêm rồi một câu. Ta có thức hải. Thẩm Phượng Thư nâng chung trà lên hạ một cái, răng môi lưu luôn nói. Nhất Trần không nói. Ngươi từng có nội thị khu độc lọc sạch thân thể sao? Đinh Kiếm nhíu mày hỏi một câu. Ta có thức hải. Thẩm Phượng Thư đặt ly trà xuống, dù bận vẫn nhàn nói. Đinh Kiếm trực tiếp bị nẹn không nói ra được câu nào. Linh khí tu vi, nội luyện một hơi, ngoại luyện gân xương già, nội thị khu độc gì cũng không có, nhưng lại lệch có rồi thức hải. Dựa theo bây giờ định nghĩa cảnh giới tu hành, mở ra thức hải coi như là trúc cơ thành công, kia Thẩm Phượng Thư thật đúng là coi như là trúc cơ cao thủ. Một cái tư chất tu hành kém tới cực điểm, bản thân còn không có tu hành mấy ngày tiểu gia hỏa, lại liền trực tiếp trúc cơ thành công rồi. Băng tiên tử tuyết ma nữ 5 năm trúc cơ cường hãn ghi chép, bị một cái tu hành đống cặn bã đã dùng ngắn ngủi hơn nửa năm liền cho phá rồi. Không, xác thực mà nói, Thẩm Phượng Thư còn chưa bắt đầu tu hành thời điểm, cũng đã mở ra rồi thức hải, một ngày trúc cơ. Tu hành từ trúc cơ khởi bước, mới tinh ghi chép. Đi đâu nói phải trái đi. Băng tiên tử tuyết ma nữ nếu là biết, sợ sẽ không một hớp máu đặc phun ra, từ đây chưa gượng dậy nổi chứ. Chỉ đùa một chút, không cần quá nghiêm túc. Thẩm Phượng Thư thấy nhỏ các nhóm bạn ngạc nhiên biểu tình, rất hưởng thụ rồi một phen sau khi mới giải thích, ta biết các ngươi là lo lắng ta, yên tâm, ta cảm giác rất tốt, thật tốt, không lừa các ngươi. Thẩm Phượng Thư đã dùng ít nhất 3 bữa cơm miệng lưỡi, mới để cho ba người bọn hắn biết mình bây giờ là thật càng ngày càng tốt, mà không phải là giả bộ, càng không phải là càng ngày càng nghiêm trọng. Tiếp theo mới bắt đầu nghiêm túc thảo luận. Thật ra thì chủ đề cũng vẫn là cùng Thẩm Phượng Thư tu hành có liên quan. Bây giờ mọi người đều biết Thẩm Phượng Thư tư chất tu hành cũng không tốt, các loại thuộc tính thật sự là quá cân bằng, không đột xuất, mà dưới mắt các môn các phái đối với tương tự tình huống như vậy, bình thường đều là trận ngoài cửa. Thậm chí ngay cả công pháp tu hành ở bên trong cũng hiếm có cân nhắc đến loại chuyện này. May mắn chính là ít có cũng không phải là không có. Trước nói được a, Phật môn ta khẳng định không cân nhắc. Mọi người đều là hảo ý, Thẩm Phượng Thư cũng sẽ không cự tuyệt, nhưng vẫn là đội vàng đem nói trước, không phải nói Nhất Trần ngươi a, là ta không thể chịu được rồi Phật môn kia rất nhiều thành quy giới luật. Ta cũng phá rồi rất nhiều giới rồi. Nhất Trần Tiểu Hòa thượng cúi đầu, chột dạ nói: "Thật ra thì danh giáo hạo nhiên chi khí là thích hợp nhất." Tiểu Man nhìn rồi liếc mắt Thẩm Phượng Thư, Thẩm đại ca tài văn chương không cần phải nói, tài đánh cờ cũng rất cao, thủ pháp tự thành nhất phái, vẽ cũng đã có chút thành tựu, mặc dù tư chất có hạn, nhưng hạo nhiên chi khí tối đa chỉ là tu hành chậm một chút, thắng ở ổn thỏa. Danh giáo cũng không cần cân nhắc rồi." Thẩm Phượng Thư lắc đầu nói: "Nhà mình tài văn chương tự mình biết, kia là trên địa cầu các tiền bối mấy nghìn năm trí khôn kết tinh, nếu không phải trí nhớ tốt, lấy ở đâu tài văn chương? Tài đánh cờ là án phạt go sẽ rổ cùng thúc hy, cùng mình lại không quan hệ nhiều lắm. Hạo nhiên chi khí là muốn thông qua những phương diện này cảm ngộ từng bước một tu hành, cũng không phải là trên trời hạ xuống hạo nhiên chi khí hấp thu xong là được, không vậy thì đơn giản. Danh giáo cũng không được lời mà nói, ma môn ngược lại là có không ít người suy nghĩ quá phương diện này tu hành." Thẩm Phượng Thư như vậy nói, Tiểu Man cũng không ngoài suy đoán. Nếu thư viện không được, vậy thì khác tìm biện pháp khác. Nàng đã sớm biết Thẩm Phượng Thư thật ra thì vẫn đối với Lang Huyền thư viện không hảo cảm gì, cùng An Sư Minh cũng chỉ là một người giao tình, cùng thư viện không liên quan. Thẩm Phượng Thư không giải thích thêm, sẽ để cho Tiểu Man như vậy cho là đi. Dĩ nhiên, hắn đối với Lang Huyền thư viện cũng đích xác không hảo cảm, dẫu sao Thẩm Phượng Thư nguyên thân cũng là bởi vì Lang Huyền thư viện biến hình cự tuyệt mà chết, bản thân của hắn cũng là bởi vì này mới có thể chiếm cứ rồi tiền thân thân thể mượn thi hoàn hồn. Cho nên hắn có thể nghe được Lang Huyền thư viện bị diệt môn mà vô động với chung, chỉ quan tâm An Chính Linh một người. Ma môn? Tông môn nào? Thẩm Phượng Thư có chút bất ngờ, như Tuyết tỷ ở trên trời Huyền Tông cũng không có tìm được quá thích hợp tu hành phương thức, Tiểu Man cũng biết. Một cái môn phái nhỏ. Tiểu Man nhanh chóng trả lời, đại tông môn tìm đệ tử cũng có thiên tư tuyệt cao, thế nào khả năng nghiên cứu loại này? Là một cái không bắt mắt môn phái nhỏ trong tu sĩ, chính là tu hành phương thức có chút tàn nhẫn, muốn hút người phàm tinh huyết, tạo hạ không ít sát nghiệt, về sau phạm rồi nhiều người tức giận bị giết rồi. Chẳng qua Thẩm đại ca có thể không cần giết người, chỉ phải bỏ tiền là có thể mua được rất nhiều người tình nguyện, mỗi người tới một chút điểm tinh huyết cũng đầy đủ rồi. Tiểu Man, có tiền đồ a. Thẩm Phượng Thư nhìn Tiểu Man, không nhịn được giơ lên ngón tay cái một trận khen. Sau đó xoay đầu lại hướng lấy Đinh Kiếm cùng Nhất Trần chính là một trận giáo dục, nhìn xem người ta Tiểu Man, hoặc học hoặc dụng, biết thế nào hợp lý lợi dụng tài sản. Cái đó ma môn tu sĩ chính là một đứa ngốc, rõ ràng dùng một chút thế tục tài sản là có thể ôn hòa xử lý chuyện, không phải là muốn giết người, bị người thay trời hành đạo rồi đi. Thấy ngu chưa? Các ngươi sau này cũng học lấy điểm, còn có thể như vậy. Đinh Kiếm cùng Nhất Trần hai cái thẳng tính trận mắt hốt mồm. Cần người phàm tinh huyết tu hành, lại vẫn có thể mua được. Nhưng cẩn thận một suy nghĩ, từ bọn họ trước chứng kiến nghe được cái kia chút đến xem, thật giống như cũng không phải không được. A, thật có thể. Một cái chớp mắt này giữa, Đinh Kiếm cùng Nhất Trần hai người bỗng nhiên giữa đối với chính mình con đường tu hành có một chút dao động. Cho tới bây giờ tu sĩ tu hành đều là cách xa phàm trần, cùng người bình thường dính không được bên, cao cao tại thượng, nhiều nhất là ở một thời khắc nào đó cần nhiều hơn cảm ngộ rồi, mới có thể đến trong hồng trần lịch luyện một phen. Có thể giờ khắc này, hai người nhưng phát hiện cũng không phải là tuyệt đối như vậy. Hốt máu coi như xong đi. Thẩm Phượng Thư giáo dục hoàn hai người, xoay đầu lại cười híp mắt bác bỏ rồi Tiểu Man đề nghị, ta một cái mồm liền một cỗ mùi máu tanh, ai chịu được rồi hả? Ta biết ngay. Tiểu Man cũng không ngoài suy đoán, lầm bầm rồi một tiếng, sau đó tiếp theo nói, vậy cũng chỉ có cuối cùng một cái biện pháp rồi. Cái gì biện pháp? Thẩm Phượng Thư mặc dù mình cho mình hoạch định rồi một cái tu hành con đường, nhưng là cũng chỉ là xây dựng ở Trịnh Khang Bình tu hành kinh nghiệm thượng, nhất ra chi ngôn. Thẩm Phượng Thư cũng không có khinh thường thiên hạ ý của người ta, trên cái thế giới này người thông minh nhiều rồi đi rồi, nói không chừng liền thực sự có người có thể tìm ra khác biện pháp giải quyết. Có một đám tán tu cũng là đối mặt ngươi loại chuyện này. Tiểu Man không vòng vo, nói thật nhanh, nhưng bọn hắn tư chất so với ngươi tốt điểm, mấy đời người báo đoàn nghiên cứu rồi hơn ngàn năm, cuối cùng là để cho bọn họ tìm được rồi một loại phương pháp. Lợi hại. Mặc dù không biết những người đó dùng chính là cái gì biện pháp, nhưng chỉ là mấy đời người giữ vững hơn ngàn năm không nản lòng tìm biện pháp, loại này điều nghiên tinh thần đáng giá được bội phục. Thẩm Phượng Thư là một nhân viên nghiên cứu, đối với thái độ như vậy hết sức đồng ý, dù muốn hay không liền mở miệng khen rồi một câu. Bọn họ tự nghĩ ra rồi một loại công pháp và một cái trận pháp. Tiểu Man cũng là rất nhận thức nhưng những này người, ở trận pháp dưới sự phối hợp, dựa vào tiêu hao mấy chục lần gấp mấy trăm lần thậm chí nhiều tư nguyên hơn, tu hành cái loại đó đặc biệt công pháp, giống vậy có thể làm được bình thường tu hành, với lại tu hành tốc độ cùng cảnh giới không hề thấp với tư chất thượng đẳng tu sĩ. Tư chất không tốt dựa vào tài nguyên chất, cũng là một cái biện pháp. Đinh Kiếm ở bên cạnh gật đầu, chỉ cần tìm đúng phương pháp, chưa chắc lại không thể tu hành đến mức tận cùng. Chúng ta đi đâu tìm mấy chục lần gấp mấy trăm lần tài nguyên a? Đơn thuần nhất Trần Tiểu Hòa thượng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp hỏi ra rồi cái này khả ái vấn đề. An sư huynh cho chúng ta mỗi người mười mấy không gian giới chỉ. Tiểu Man nhìn so với nàng còn phải khả ái Tiểu Hòa thượng cười nói, ngoài ra, trong bí cảnh An sư huynh nói cho chúng ta biết mỗi người một cái địa điểm, ngươi cảm thấy những địa phương kia thả lấy cái gì? Quy Nguyên thư viện những đệ tử kia của cải. Tiểu Hòa thượng coi như là ngây thơ nữa, cũng có thể nghĩ đến đáp án của vấn đề này rồi, ngay sau đó sắc mặt vui mừng, quá tốt rồi, lần này Thẩm đại ca không phải liền có biện pháp rồi. Tiểu Hòa thượng trong lòng liền theo không nghĩ tới những thứ kia là An Chính Linh cho hắn, là hắn đồ vật, có thể giúp Thẩm Phượng Thư, hắn cũng không có bắt đầu quá chiếm cứ ý niệm. Được. Đinh Kiếm tay khẽ vùng, làm một tiêu sái thu kiếm động tác, lại giơ tay lên lúc sau đã đổi rồi một thanh kiếm thôi, vuốt ve rồi một chút, quay đầu hỏi Thẩm Phượng Thư, biện pháp này ngươi cảm thấy ra sao? Nhìn ba người nhìn chằm chằm ánh mắt của mình, Thẩm Phượng Thư nói không cảm động đó là giả. An sư huynh cho mỗi một người đồ vật, bọn họ cũng chưa từng nghĩ muốn làm của riêng, mà là trước hết nghĩ lấy vì chính mình tìm được phương pháp giải quyết, cảm giác này thật thật ấm áp, rất vui vẻ. Tiểu Man, ngươi biện pháp này là từ nơi nào tìm được? Cảm động hơn, Thẩm Phượng Thư không quên hỏi một cái vấn đề, chính là chút trong không gian giới chỉ, trong đó có một bên trong chiếc nhẫn có mấy cuốn sách, có một quyển là ghi lại rồi các loại tu hành giai thoại, bên trong thì có. Tiểu Man nhanh chóng trả lời. Nhìn Thẩm Phượng Thư như mày, Tiểu Man Đinh Kiếm cùng Tiểu Hòa thượng cũng lớn hoặc không hiểu, Tiểu Hòa thượng nghi ngờ hỏi, thế nào rồi? Thẩm đại ca, các ngươi không cảm thấy quyển sách này xuất hiện quá trùng hợp rồi một chút sao? Thẩm Phượng Thư ngẩng đầu nhìn lấy lại ra, nghi ngờ hỏi, vừa vặn ta cần quyển sách này thì vừa vặn xuất hiện ở bên trong. Chương 92, lắc lư rồi kẻ ngu. Chương 92, lắc lư rồi kẻ ngu. Trùng hợp sao? Vô cùng trùng hợp, xuất hiện thời cơ quá trùng hợp rồi. Tất cả mọi người trầm mặt lại. Đồ vật là thế nào tiến vào không gian giới chỉ chính giữa, một điểm này đại gia ngược lại là cũng bất giác kỳ quái. Vậy thì nhiều không gian giới chỉ lại không có khả năng từng cái cũng nhận chủ, không gian giới chỉ cũng không khả năng bỏ vào một cái khác trong không gian giới chỉ có thể mang theo trên người. Thật muốn có cao thủ, lấy mấy người bọn hắn tu vi, làm người thừa lúc rất dễ dàng. Đặc biệt là Tiểu Man, nàng không giống như Đinh Kiếm như vậy bén nhạy, với lại thân là nữ tử, có lúc tổng hội cùng đại gia tách ra, dễ dàng hơn bị gian lận. Coi như là nhận chủ rồi, Thẩm Phượng Thư cũng biết vẫn như cũ có người có thể ung dung đem đồ vật bỏ vào. Chính mình bình thường dùng bộ này trà cụ chính là ma nữ nương tử thần không biết quỷ không hay bỏ vào chính mình nhật nguyệt giới chính giữa. Vậy chúng ta làm thế nào? Đại gia đang suy nghĩ khả năng này đồng thời, cũng có chút mê muội, Tiểu Man ngựa khi đều có chút kinh hoàng. Một người cao thủ im hơi lặng tiếng đem đồ vật bỏ vào rồi trên người mình trong không gian giới chỉ, cũng ý nghĩa người cao thủ kia có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu lấy đi mọi người tính mạng. Đại gia đoạn này thời gian là không là có chút quá buông lỏng rồi. Không cần lo lắng. Thẩm Phượng Thư nhìn Tiểu Man có chút lo lắng, lên tiếng an ủi, chẳng qua là có cái này khả năng, chưa chắc nhất định là trùng hợp. coi như là thật, đối phương không có động thủ, nói rõ ràng còn đang chờ chúng ta tìm được đồ vật sau mới ra tay, chúng ta không nên tự loạn trận cước là được. Thế nào làm? Đinh Kiếm ôm kiếm phôi trầm ngâm hỏi. Nên làm cái gì làm cái gì? Thẩm Phượng Thư cười nói, này đồ vật thật giả còn không biết, nói không chừng chẳng qua là trò lừa bịp. Chúng ta tiếp tục lên kinh thành, có cơ hội biết rõ thật giả lại nói. Tất cả mọi người là gật đầu. Đây là biện pháp ổn thỏa nhất, chính mình không lộ ra sơ hở, từ từ tính toán. Tăng cường cảnh giới cũng là phải, dù là đối phương khả năng so với chính mình tu vi cao hơn quá nhiều, cũng không thể buông lòng cảnh giác. Nhìn bề ngoài không ra mấy người có cái gì biến hóa, vẫn như cũ hoa phục thức ăn ngon, con gà trọi cưỡi ngựa, chạy tới kinh thành. Thẩm Phượng Thư đem chiến trường hệ thống máy quét mọi thời tiết mở ra, quét hình phạm vi tập trung ở hai cây số bên trong, dọc theo đường đi cũng không có phát hiện cái gì dị trạng. Hoặc giả là chính mình đa nghi rồi đi, chính là một trùng hợp. Kinh thành sầm uất, cùng phổ thông thành phố lại là khác nhiều. Trừ ra giàu có và sung túc bên ngoài, còn nhiều hơn một mới quý khí. Đặc biệt là hoàng cung phương hướng, lại càng tử khí quanh quẩn, như mặt trời ban trưa. Nay đại yến hướng chính là quốc lực hưng thịnh thời điểm a. Đều là tu sĩ, tất cả mọi người có thể chứng kiến hoàng cung phía trên tử khí, xa xa nhìn chằm chằm hoàng cung, Đinh Kiếm cảm khái không thôi. Một mình ngươi kiếm tu, còn quan tâm những thứ này? Thẩm Phượng Thư một cái liếc mắt ném rồi đi qua, chẳng lẽ trong núi sống lâu rồi, còn muốn đi trong hoàng cung ở vài ngày? Chẳng qua là nói cho ngươi biết, thân là tu sĩ, không nên tùy ý khiêu khích nhân hoàng. Đinh Kiếm phản ném một cái liếc mắt trở lại, nhất là loại này khí số chưa hết nhân hoàng, một đống lớn danh giáo đệ tử phụ tá, thật bị nhân hoàng khí phản phệ cũng không phải là chơi, vừa ở vào hoàng cung thần thức cũng sẽ bị quấy nhiễu, trừ phi ngươi nguyện ý tu hành danh giáo hạo nhiên chi khí. Ta lại không đốc. Thẩm Phượng Thư nhìn một chút xa xa hoàng cung, thuận miệng nói một câu. Mặc dù xoay trở về rồi đầu, nhưng Thẩm Phượng Thư nhưng loáng thoáng nhận ra được, trong hoàng cung tựa hồ có một cỗ nhàn nhạt khí tức, liền xen lẫn ở nhân hoàng trong tử khí, rất nhạt, có thể chính mình nhưng thật giống như hết sức quen thuộc. Bốn người xuất hành, ăn ở cũng không thiếu, duy nhất có điểm bất tiện chính là bên người không có mấy người phục vụ nhân thủ, hết thảy đều phải tự thân đi làm. Người phàm không muốn mang theo, cũng không có thu cái yêu người hầu cái gì, tóm lại cũng phải tự mình động thủ. Đối với không lo sinh việc năng lực bốn người mà nói, đây không tính là cái gì vấn đề, nhưng như vậy thì tỏ ra bốn người dáng điệu không đủ. Không có một mắt bên cạnh phục vụ, có chút cao môn đại hộ hoặc là chủ quán nhìn ánh mắt của bọn hắn cũng không giống nhau, cùng ở tòa nhà lớn trong thời điểm hiển nhiên có chênh lệch. Chẳng qua này cũng không có vấn đề, tu hành nha, dù sao phải thể nghiệm các loại đời người, vừa bận cảm ngộ một chút. Có tiền, dù là trong kinh thành cũng phải tìm một cái đầy đủ tốt nhà nghỉ ngơi. Nhiệm vụ này là Đinh Kiếm ba người bọn họ bài tập, khá tốt, bọn họ hoàn thành không sai, chỉ cần dùng một ngày thời gian, liền giải quyết rồi một tòa ba vào đại trạch, còn cự ly hoàng cung không xa. Liên tục mấy ngày kinh thành sinh việc để cho mọi người khỏe giống như có chút vui đến quên cả trời đất cảm giác, từ người ngoài góc độ xem ra, Thẩm Phượng Thư đám người tựa hồ như đắm chìm tại loại này phú quý trong cuộc sống, không có chút nào nghĩ đến khác rồi. Nửa tháng sau khi buổi tối, mọi người hưởng thụ qua rồi bữa ăn tối, thưởng thức rồi một hồi trong sáng ánh trăng, trở về phòng của mình giữa tu hành nghỉ ngơi, không đồng nhất mà đủ. Thẩm Phượng Thư tu hành không cần đặc biệt tư thế, cho nên nằm rất thoải mái, hình thôn phổ ở nạ nổ chiến giáp dưới sự phối hợp đã không cần hắn như thế nào khống chế, có thể tự phát vận hành rồi. Nằm xuống không bao lâu, Thẩm Phượng Thư liền tiến vào rồi mộng đẹp. Sư đệ, Thẩm Phượng Thư chợt nghe được rồi An Chính Linh thanh âm, vừa mở mắt, liền thấy rồi An Chính Linh cả người là máu ngồi ở một bên, nóng nảy nói hắn. An sư minh. Thẩm Phượng Thư kinh ngạc kêu một tiếng, quan sát bốn phía một chút. Bọn họ lại thân ở trong một chỗ núi rừng, An Chính Linh hô hấp cũng có chút gấp rút, sư đệ, không kịp rồi, mau mang ta đi, ta cho ngươi biết giấu đồ vật địa phương, nơi đó có cứu mạng đang dược. Như vậy cấp bách. Thẩm Phượng Thư sửng sốt. Thương thế của ta quá nặng. An Chính Linh trên người chợt phun ra một cỗ máu tươi, nhìn càng phát ra nghiêm trọng rồi, mau. Chậm rồi liền không kịp rồi. Nhưng là ta không bản lãnh dẫn ngươi đi hoàng cung kim điện trên xá nhà a. Thẩm Phượng Thư mặt đầy sư minh đệ tình thâm, mặt đầy hoảng lên quan tâm, thần sắc chi khẩn thiết, anh em ruột thịt cũng không ngoài như vậy rồi. Hoàng cung kim điện. An Chính Linh ho khan rồi hai tiếng, ngươi đừng nội, cũng không nên khinh cử vọng động, sư minh suy nghĩ tiếp biện pháp khác. Dứt lời, mạnh chống lấy đứng lên, sử dụng một thanh phi kiếm, lung la lung lay ngự kiếm bay đi. Chỉ còn lại Thẩm Phượng Thư một người đứng tại chỗ, không giải thích được đứng rồi một hồi, liền lại trở nên mê mê hồ hồ ngủ mê man rồi đi qua. Trên giường Thẩm Phượng Thư ngủ rất say sưa, có lúc còn sẽ có một tiếng nhỏ ngáy khò khò, dưới mí mắt con ngươi cũng bất động, nhìn hết thể bình thường. Cách bọn họ cái này trong nhà rất nhiều trong một phòng, một cái xem ra tuổi tác cũng không phải là rất lớn người trẻ tuổi một mực thông qua thần thức dò xét lấy bên kia. Trong phòng còn có hai người nằm trên giường lấy, là một đôi vợ chồng trung niên, xem bọn hắn giờ phút này bộ dạng, ngủ gắt gao, căn bản không biết trong phòng còn có một người. Đủ nửa giờ, phát hiện Thẩm Phượng Thư hoàn toàn không có cái gì dị trạng thời điểm, người tuổi trẻ này mới thu hồi rồi thần thức. Thẩm Phượng Thư căn bản cũng không có tỉnh lại dấu hiệu, xem ra là thật ngủ say, trong ngộng những lời đó đại khái tỷ số là thật rồi. Nhìn một chút cách đó không xa hoàn thành, người tuổi trẻ lái mới trong lòng suy nghĩ. Không nghĩ tới từ Thẩm Phượng Thư mộng giữa nhận được tin tức như vậy dễ dàng, dĩ nhiên, cũng phải ích với người tuổi trẻ đối với An Chính Linh rất hiểu, nhớ An Chính Linh tướng mạo, mới trong mộng rất sống động bắt trước rồi đi ra. Sớm biết đơn giản như vậy, cũng không cần nhẫn như vậy thời gian dài, hao phí như vậy thời gian dài theo dõi rồi. Chẳng qua, An Chính Linh lại đem đồ vật nút vào rồi hoàng cung kim điện trên xà nhà, cái này ngược lại là có chút khiến người ta không tưởng được, ra tất cả mọi người dự liệu a. Có thể quay đầu suy nghĩ một chút, nhưng là rất có khả năng sự tình. với lại đây là một cái hết sức cao minh địa điểm ẩn nút, người tu sĩ nào sẽ nghĩ tới An Chính Linh sẽ đem đồ vật trốn ở chỗ này. Nhân hoàng khí như mặt trời ban trưa, chỉ cần là tu sĩ, cũng không ai sẽ không sự cố ý khiêu khích. Chuyện này quan khí vận, rất huyền ảo, nhưng không có thể phủ nhận, chỉ cần An Chính Linh cẩn thận một chút, chẳng qua là bỏ đồ xuống, không phải tạ cố phá hư nhân gian khí vận, căn bản sẽ không bị thương tổn. Càng có thể bằng chứng chính là, Quy Nguyên thư viện chạy tới Kiền Thành bí cảnh, trung gian liền trải qua kinh thành. Mà Thẩm Phượng thư mấy cái tiểu gia hỏa, từ Kiền Thành bí cảnh đi ra, dọc theo đường đi quanh đi của lại, các loại cố bày nghi trận, các loại đi bộ khắp nơi, cuối cùng cũng đi tới kinh thành. Bọn họ còn cố ý ở hoàng cung cách đó không xa làm một cái tòa nhà lớn, tâm tư này rõ rành rành a. May mà hôm nay người tuổi trẻ thực sự có chút không chịu được tính tình mạo hiểm dùng trở về ảo mộng thuật dẫn dắt Thẩm Phượng thư nói ra, nếu không gây chuyện không tốt sẽ để cho mấy cái tiểu gia hỏa cướp rồi trước. Người tuổi trẻ nên ngang đi ra rồi gian phòng, toàn bộ trong nhà đã không có một cái người sáng suốt, tất cả đều đang say giấc đồng. Lần nữa dò xét rồi một chút Thẩm Phượng thư bên kia, Thẩm Phượng thư vẫn như cũ ngủ rất say, không nhúc nhích quá một chút, người tuổi trẻ cuối cùng cũng hạ quyết tâm, lập tức hành động. Vừa vặn chính mình đi trước đem đồ vật thu hồi lại, còn có thể thuận tay vu oan cho Thẩm Phượng thư mấy người bọn hắn, xong việc tối lui, hoàn mỹ. Người tuổi trẻ cũng không biết, hắn trở về ảo mộng thuật thật ra thì không có chút nào cao minh. Ma nữ nương tử giác mộng chân pháp ngay cả lấy mấy lần hướng Thẩm Phượng thư thi triển, Thẩm Phượng thư cũng có thể tùy thời thành tỉnh thoát khỏi mộng, còn con này trở về ảo mộng thuật không đáng nhắc tới. Khi Thẩm Phượng thư chứng kiến mình và An Chính Linh ở một cái trong rừng núi thời điểm, cũng biết không đúng rồi. Chẳng qua hắn cũng không có cưỡng ép thoát khỏi mộng, mà là mượn cơ hội nói ra rồi đối phương muốn biết địa điểm. Hoàng cung kim điện, khiêu khích nhân hoàng khí, nhìn một chút sẽ có cái gì việc hay phát sinh. Phục Hy thông qua chiến trường hệ thống máy quét ở quét hình lấy chung quanh, đối phương đang quan sát Thẩm Phượng thư, Thẩm Phượng thư giống vậy cũng ở đây tìm đúng mới hành tung. Rất nhanh, từ chung quanh 10 dặm quét hình phản hồi trong kết quả, Phục Hy liền phong tỏa một cái đối tượng hoài nghi. Tên địa chung quanh vậy thì nhiều người cũng đang say ngủ, có người còn nằm ngủ dưới đất, điều này hiển nhiên không bình thường. Mà tên kia còn hết sức dăm thúi đứng ở nơi đó mặt ngó lấy cái phương hướng này, không phải hắn là ai. Chẳng qua Thẩm Phượng thư vẫn là rất cẩn thận, một mực ngửa ra không động, Phục Hy dưới sự khống chế, con ngươi đều không động một cái, hoàn toàn liền là một bộ ngủ say hình dáng. Đối phương cuối cùng cũng bắt đầu hành động, một đường nên ngang, xem ra là ỷ vào lấy tu vi không tệ, căn bản không đem hoàng thành coi ra gì. Nhưng tên kia đang đến gần hoàng cung thời điểm, lại trở nên rất cẩn thận, thậm chí còn quay đầu lại nhìn rồi bên này liếc mắt. Thẩm Phượng thư như cũng không động, đối phương nhất định sẽ dùng thần thức dò xét. Quả nhiên, tên kia ở bên ngoài hoàng cung yên lặng đứng rồi có nửa nén hương lúc, xác định Thẩm Phượng thư nơi này không cái gì khả nghi động tác, lúc này mới hạ quyết tâm, phi thân vượt qua rồi hoàng cung từ ngoài. Đinh Kiếm nói qua, nhân hoàng khí mạnh mẽ, vừa tiến vào hoàng cung, thần thức cũng sẽ bị quấy nhiễu. Đối phương vào rồi hoàng cung, Thẩm Phượng thư cũng lập tức xoay mình lên. Thẩm Phượng thư động một cái, cách vách Đinh Kiếm cùng Nhất Trần liền lập tức phát hiện rồi, bọn họ vốn là tu hành không ngủ đi. Các ngươi nên làm cái gì, ta vào hoàng cung nhìn một chút. Thẩm Phượng thư thấp giọng xông vào hai người nói, lắc lư rồi kẻ ngu vào rồi hoàng cung, ta vào xem một chút náo nhiệt. Chương 93, người quen chương 93, người quen kẻ ngu. Hai người đều hết sức không hiểu hỏi. Tên kia ở trong mơ giả dạng làm An sư minh tới lôi kéo ta lời. Thẩm Phượng thư cười nói, ta nói cho hắn biết đồ vật ẩn nút ở hoàng cung kim điện trên xà nhà. Tên đáng thương, đoán chừng là cảm giác lấy Thẩm Phượng thư tu vi thấp nhất, dễ dàng nhất đối phó, không ngờ tới ở trên mặt này sẽ ngã chồng vó một cái. Ta cùng vào xem một chút. Thẩm Phượng thư không có giấu giếm quyết định của chính mình, các ngươi biết, ta có thể không cần thủ đoạn của tu sĩ. Kinh thành nửa tháng, Đinh Kiếm cùng Tiểu Man không ít cho Thẩm Phượng thư phổ cập khoa học nhân hoàng khí sự tình. Tóm lại, nếu bước vào rồi tu sĩ bước này, vậy cũng không nên nghĩ đến thế tục vinh hoa phú quý rồi, càng không cần suy nghĩ lấy còn muốn vấn đỉnh thiên hạ cái gì. Giống như Thẩm Chân vợ chồng như vậy buông tha rồi tu hành chỉ muốn hưởng thụ cuộc đời còn lại, làm một tức vị sống phóng túng cái loại đó có thể, nhưng cũng quyết không thể khiêu khích nhân hoàng khí. Muốn làm hoàng đế, một khi có rồi ý định này, chết cũng không biết thế nào chết. Chẳng qua, còn có một loại tình hình ngoại lệ, chính là không dùng tới linh khí thần thức, chỉ y theo dựa vào người phàm lực lượng ra vào hoàng cung, không làm chuyện khác, vậy không chuyện. Cái đó bị dao động ra hỏa đánh chính là cái này chủ ý, mà Thẩm Phượng thư giống vậy cũng như vậy. Chính mình cẩn thận. Đinh Kiếm nhìn chằm chằm Thẩm Phượng thư nhìn một hồi, chỉ nhắc tới tỉnh rồi một câu trở về rồi cách bách. Thẩm đại ca cẩn thận. Nhất Trần tiểu hòa thượng cũng dặn dò một câu, xoay người đang muốn đi, chợt nhớ tới cái gì, quay đầu lại hướng Thẩm Phượng thư đọc rồi ba lần đại minh chú, lúc này mới trở về chính mình gian phòng. Anh em tốt. Thẩm Phượng thư nhanh chóng đổi rồi một bộ lưu loát một chút xiêm áo, sau đó đẩy cửa đi ra ngoài. Thẩm đại ca cẩn thận. Tiểu Man thật ra thì cũng sớm liền nghe được rồi, chẳng qua là đại buổi tối nàng không tốt đến Thẩm Phượng thư phòng ngủ, giờ phút này liền ở trong sân hướng Thẩm Phượng thư ngọt ngào dặn dò rồi một tiếng. Hướng Tiểu Man lộ ra một cái to lớn mặt cười, sau đó Thẩm Phượng thư đi tới bên tường, nhẹ tay ở trên tường chống một cái, thân hình liền lấy một loại không tuân theo vật lý quy tắc động tác trực tiếp chui lên rồi đầu tường, sau đó nhanh chóng biến mất. Đáng tiếc cao độ không đủ, tốc độ gió cũng không đủ, nếu không Thẩm Phượng thư trực tiếp có thể để cho nạ nổ chiến giáp bắt trước một bộ bay lượn cánh im hơi lặng tiếng bay qua đi. Chẳng qua coi như là dùng chạy, Thẩm Phượng thư cũng không thua bất luận kẻ nào. Từ trên tường rơi xuống đất thời điểm, Thẩm Phượng thư hình tượng đã toàn bộ đổi rồi. Nạ nổ chiến giáp lần đầu tiên lộ ra bên ngoài giả bộ giáp hình thái, xuất hiện ở Thẩm Phượng thư bên ngoài cơ thể. Thẩm Phượng thư không để cho chiến giáp lộ ra giữ tận trạng thái chiến đấu, mà là khinh bạc bọc lại chính mình, đồng thời mở rồi chiến giáp chiến trường nặng hình dáng thái. Nằm trong loại trạng thái này, liền tương đương với Thẩm Phượng Thư mặc rồi một món tùy thời có thể căn cứ hoàn cảnh bên ngoài tinh tế thay đổi chiến giáp màu sắc cùng trạng thái cắt kẻ đông áo khoác. Tại loại này không có đèn đường chỉ có từng tia ánh trăng dưới tình hình, người bình thường căn bản là không thấy được Thẩm Phượng Thư thân ảnh. Trên thực tế cũng đúng là như vậy, mông lung trong bóng đêm, cho dù có người chết chết nhìn chằm chằm, cũng sẽ chỉ ở trong tầm mắt chứng kiến một chút điểm thật giống như hơi có điểm vặn vẹo cảnh tượng, sau đó lập tức khôi phục bình thường, căn bản sẽ không cảm thấy mới vừa có người liền ở trước mặt của hắn nên ngang đi qua. Đến rồi hoàng cung bên tường, Thẩm Phượng Thư đưa tay ra dán vào rồi trên tường, tựa như cùng sở ải đờ man bình thường leo lên, không trở ngại chút nào. Trong hoàng cung kia một luồng giống như đã từng khí tức quen thuộc để cho Thẩm Phượng Thư thật là tò mò, cũng đến rồi hoàng thành căn rồi, Thẩm Phượng Thư chắc chắn sẽ không bỏ qua cho tìm tòi nghiên cứu một phen cơ hội. Cái gì khiêu khích nhân hoàng khí sẽ chết rất thê thảm cái gì, đối với Thẩm Phượng Thư mà nói, đây có khiêu khích bất kỳ công tử sẽ nhanh chết sao? Có khiêu khích ma nữ nương tử sẽ nhanh chết sao? Gia hỏa này chính là một cái bình thường dạng chó hình người quay bảo, thời khắc mấu chốt dám làm bộ chết hàng. Thẩm Phượng Thư hoàn toàn y theo dựa vào là khoa học kỹ thuật lực lượng, không có dùng mảy may thần thức linh lực, tự nhiên cũng sẽ không khiến cho tử khí phản kích. Nửa tháng thời gian, đã đầy đủ Thẩm Phượng Thư biết rõ trong hoàng cung thị vệ tuần tra tình huống, đi vào lúc sau đã tránh rồi tuần tra thị vệ, động tác rất nhỏ, cơ hồ không có chút thanh âm nào, ung dung vào rồi hoàng cung đại nội. Hoàng cung kiến trúc phân bố đồ Thẩm Phượng Thư đã sớm quét hình rõ ràng rồi, lúc này như vào chỗ không người. Kim điện cũng chính là bình thường đua tôi môn nghị sự tím thần điện, nguy nga trang trọng, khí thế bằng bạc, cũng là nhân hoàng tử khí nồng nặc nhất sở tại. Mà giờ khắc này, chính có một bóng người hết sức khỏe mạnh lại bí mật hướng đi cửa đại điện. Nơi này là tuần tra dày đặc nhất địa phương, bốn phía đều là hoàn toàn trống trải quảng trường, liếc mắt là có thể nhìn thấu. Cái tên kia không biết đã dùng cái gì thủ pháp, có lẽ không phải thủ pháp, mà là mộ ngón pháp bảo, che giấu rồi thân hình, hẳn là sợ thanh âm bị nghe được, cho nên chính từng bước dè đặt đi bên kia đi tới. Thẩm Phượng Thư cảm thụ rồi mình một chút khí tức quen thuộc phương hướng, ven theo chân tường nên ngang đi bên kia đi tới. Đồng thời còn không quên từ nơi chân tường làm rồi hai khối gạch, dùng đủ rồi khí lực, quăng lên tới chợt hướng lấy cái tên kia đập rồi đi qua. Lấy nã nổ chiến giáp lực lượng, đập đi tấm gạch cơ hồ tựa như cùng loại nhỏ đạn đại bác bình thường. Thẩm Phượng Thư còn đặc biệt làm chuyện xấu ở tấm gạch thượng chui rồi hai cái lỗ, tốc độ cao phi hành tấm gạch mang theo hết sức rõ ràng mãnh liệt tiếng rít, hướng lấy tên kia thân ảnh bay đi. Có thích khách. Cây đuốc cùng tiếng quát tháo lập tức nổi lên bốn phía. Tiếng rít đưa tới rất nhiều tuần tra thị vệ chú ý, vô số người nhanh chóng đi cái hướng kia chạy đi. Đang định im hơi lặng tiếng lẻn vào ra hỏa, mắt thấy lấy tấm gạch tốc độ cao đập hướng mình, dẫn đến cắn răng nghiến lợi, hắn thậm chí cũng không biết là ai đập ra tới. Đi cái hướng kia nhìn, cái gì cũng không có, vừa động dùng thần thức, nhưng là căn bản không rõ ra đi bao xa liền bị nhân hoàng tử khí quấy nhiều mãnh liệt. Càng đáng sợ hơn chính là, tử khí thậm chí bắt đầu đi giữa thần thức ăn mòn, hù dọa hắn vội vàng thu hồi. Khá tốt, tốc độ của hắn cũng không chậm, dùng hết lực lượng duy trì lấy cẩn thận động tác xảo diệu né tránh rồi hai cái tấm gạch tập kích, bình bình hai tiếng, tấm gạch phân biệt đập xuống đất cùng trên cây cột, trở nên vỡ nát, cũng hấp dẫn rồi đại lượng thị vệ đi kim điện bên kia tụ họp. Người tuổi trẻ chính cho là đắc kế, đồng nhiên khỏe mắt tựa hồ liếc về rồi một tia cái bóng nhàn nhạt, tiếp theo lấy chấn động toàn thân, thật giống như cái gì đổ vật đụng vào rồi trên người của mình. Oeng! Nổ kịch liệt, ánh lửa ngút trời, một quả bỏ túi phi đạn trực tiếp đánh trúng rồi trẻ tuổi thân thể của con người, may mà hắn kịp thời vận dụng rồi hộ thân pháp bảo, lúc này mới chặn rồi uy lực nổ tung. Chẳng qua là mới vừa một loạt khổ cực tất cả đều uổng phí rồi, thân hình của hắn bởi vì bạo tạc cùng ánh lửa rất rõ ràng xuất hiện ở rồi mấy trăm cái hoàng cung thị vệ trong mắt. Thích khách ở chỗ này, thích khách ở chỗ này, liên tiếp tiếng gào hô to, càng ngày càng nhiều hoàng cung thị vệ cũng từ nhiều hơn phương hướng trả tới. Hoàng bét, người tuổi trẻ đã tới không kịp suy nghĩ rốt cuộc là cái gì đồ vật đánh trúng rồi chính mình, chung quanh ngồi lên hoàng cung thị vệ binh khí đã không chút khách khí gọi đi qua. Dưới sự bất đắc dĩ, người tuổi trẻ chỉ có thể tế khởi pháp bảo đem xít tới gần bọn thị vệ tách ra. To gan, chính là tu sĩ dám ở hoàng cung ngang ngược. Pháp bảo linh khí hơi sử dụng, thân phận tu sĩ liền lại vô pháp giấu giếm, lập tức có người lên tiếng hét lớn. Tại người bình thường không thấy được trong tầm mắt, kim điện phía trên tử khí trận chấn động rồi hai cái, hoàng cung trên quảng trường, vô số tử khí trong nháy mắt liên thông, tạo thành một cái to lớn trận pháp hoa văn. Đúng. Tử khí lại dao động, tu sĩ tâm thần đều bị kéo theo, cả người như bị điện trách, trong thức hải như bị lôi đình tàn phá, trong chốc lát đau nhức thiếu chút nữa hôn mê đi qua. Lần này hắn cuối cùng là biết rồi lợi hại, không dám tiếp tục ở hoàng cung chính giữa tùy ý động dùng thần thức linh khí, chỉ dựa vào chính mình thân thể cường hãn cùng võ, bắt đầu điên cuồng phá vòng đây. Thời cơ tốt, hoàng cung thị vệ phần lớn lực chú ý đều bị người này hấp dẫn, khắp nơi đều là tiếng bước chân, Thẩm Phượng Thư hoàn toàn có thể không cần để ý chính mình phát ra đinh điểm thanh âm, nhanh chóng hướng lấy chính mình cảm ứng được khí tức phương hướng chạy đi. Mới vừa trận pháp cũng để cho Thẩm Phượng Thư càng phát ra xác nhận, chỉ cần trong hoàng cung quy củ, đàng hoàng làm người phạm, không dùng tới tu sĩ lực lượng, liền hết thể dễ nói. Tựa như cùng ở kiền thành bí cảnh trong như nhau, chỉ bất quá kiền thành bí cảnh là linh khí thần thức bị đóng chặt không cách nào sử dụng, nơi này là muốn chính mình ràng buộc mà thôi. Phía trước là ngự thư phòng, nơi đó không phải Thẩm Phượng Thư mục tiêu, Thẩm Phượng Thư vốn là muốn vòng qua đi, nhưng là một đạo thân ảnh quen thuộc, để cho Thẩm Phượng Thư bước chân không tự chủ được chậm lại. Mặc dù đối với mới đã đổi rồi cả người hoàng cung thị vệ trang phục, nhưng là dáng người ở Thẩm Phượng Thư chiến trường hệ thống máy quét giữa nhưng là không chút nào biến hóa, trải qua ngụy trang tướng mạo cũng không thể thay đổi chính mình sinh lý kết cấu, Thẩm Phượng Thư liếc mắt liền nhận ra rồi thân phận của nàng. Bất kỳ công tử, nàng thế nào sẽ ở chỗ này? Lấy bất kỳ công tử tính cách, thường xuyên thích làm một ít khiêu chiến thế tục quy củ sự tình, khiêu chiến hoàng quyền đầy đủ ly kinh phản đạo, và hoàng cung đại nội tới cũng thuộc về với bình thường. nhưng chính may ở nơi này thời gian điểm lên, không khỏi cũng có chút quá khéo rồi chứ. Bất kỳ công tử không có dùng tu sĩ lực lượng, cho nên cũng không có phát hiện ở ngự thư phòng bên ngoài Thẩm Phượng Thư, cũng không biết nàng nhất cử nhất động của mình đều bị Thẩm Phượng Thư nhìn rõ ràng. Thừa dịp lấy hoàng cung thị vệ lộn xộn bắt thích khách, Bất Kỳ công tử quét một vòng chung quanh, thấy không người chú ý, nhanh chóng lắc mình tiến vào rồi ngự thư phòng. Vào rồi ngự thư phòng, Bất Kỳ công tử liền hết sức có mục đích tính đến rồi mộ xếp hàng trước kệ sách, bắt lại một quyển sách sách, toàn thân bao phủ ở không biết cái gì bày mặt, mượn lấy Dạ Minh Châu quang mang bắt đầu đọc tìm. Nhìn nàng lưu loát thân hình, quen thuộc động tác, hiển nhiên loại chuyện này đã không phải lần thứ nhất làm. Thẩm Phượng Thư ngược lại không kỳ quái nàng thế nào không đem muốn sách mang đi, nơi này mỗi ngày đều có người quét dọn kiểm tra, một khi sách vỡ mất, sẽ lập tức bị phát hiện. Từ chính độ nào đó mà nói, nàng làm như vậy vẫn là tương đối với tuân thủ nhân hoàng quy củ, không có khiêu chiến nhân hoàng tử khí. Có muốn hay không cùng Bất Kỳ công tử chào hỏi? Đang suy nghĩ giữa, chợt một đội hoàng cung thị vệ giơ đuốc cầm gậy hướng lấy ngự thư phòng chạy tới. Thích khách đi cái phương hướng này trốn rồi, lục soát ngự thư phòng. Một cái đội trưởng khuôn người như vậy lớn tiếng phân phó lấy, một đám thị vệ nhanh chóng chạy tới. Thẩm Phượng Thư không nói hai lời, lập tức đẩy cửa bật vào. Những thứ này hoàng cung thị vệ thật là một đám phế vật, dưới tình huống đó còn có thể khiến người ta trốn rồi. Bất Kỳ công tử đã nghe được rồi động tĩnh, nhanh chóng đem sách vở trả lại như cũ, chính phải rời khỏi, chợt hoa mắt một cái, tựa hồ cảm giác có người đến gần. "Đừng lên tiếng, là ta." Bất Kỳ công tử đang muốn công kích, chợt nghe một cái giống như đã từng quen biết thanh âm, tiếp theo lấy một khắc sau, nàng liền thấy rồi Thẩm Phượng Thư trống rông xuất hiện khuôn mặt.